tuy rằng hắn còn không biết cái bóng vì sao đột nhiên trở nên hư rơi, nhưng thi đấu chưa xong phải tiếp tục nữa, thậm chí đỉnh đầu phong hào đấu la đại chiến, hắn đều không suy nghĩ sẽ là ai dám độc xông giáo hoàng điện. Triển khai phía sau lưng bát chu mâu tăng mạnh hết thể trạng thái 50%, Đường Tam đem tất cả hồn lực truyền vào Hạo Thiên Truy sau cũng khiến cho lại lớn lên mấy phần, ngay sau đó, khổng lồ kia vô cùng Hạo Thiên Truy đã bị hắn toàn lực đập về phía Diệp Thần, một chiêu phân thắng thua. Ha ha, ha 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 ha. Một đạo tiếng cười đột nhiên xuất hiện, truyền vang ở trên quảng trường, lập tức chỉ thấy Diệp Thần trong mắt tràn đầy giận dỗi, dương lên khỏe miệng càng là mang theo từng tia bệnh trạng tà mị. Nếu không phải bởi vì người đó, hắn cũng không nên chật vật như vậy, nhưng có thần kỹ tự lành, gắng gượng chống đỡ một lần Hạo Thiên Truy thì lại làm sao? Đột nhiên, Diệp Thần nụ cười trên mặt im bặt đi, lập tức có chút khiếp sợ nhìn về phía bị khói đen mờ mịt bàn tay, trong miệng lẩm bẩm nói, thần kỹ, đề kháng. Làm trông chất đến thứ 81 truy khổng lồ Hạo Thiên Truy nện ở Diệp Thần mặt thời khắc, một đạo đột nhiên xuất hiện kỳ quái nhàn nhạt hắc quang nhất thời từ Diệp Thần lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, trong chớp mắt liền tràn ngập đến toàn bộ trên lôi đài. Chợt, ở Hạo Thiên Truy vừa đụng tới Diệp Thần tóc gãy thời gian, một con không lớn nắm đấm đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, lập tức mạnh mẽ cùng khổng lồ kia Hạo Thiên Truy đụng nhau một chỗ. Mắt thấy cảnh này trong nháy mắt, dưới đài khán giả lập tức đều bay lên một loại tâm tư. Muốn chết sao? Đây chính là nghe tên xa gần cường công hệ võ hồn Hạo Thiên Truy, dĩ nhiên lấy thân thể để kháng. Cái bóng kia bị đánh ngốc hả? Như vậy tiếp chiêu, chắc chắn lẫn vào phân xương vỡ liền cái cặn bã đều không để lại a. Tâm tư nghĩ lại liền qua, giữa lúc tất cả mọi người cho rằng cái bóng tay cũng bị đập cho nổ tung, lập tức bị đập thời điểm chết, Diệp Thần trở về cú đấm kia, nhưng như kỳ tích chặn lại rồi khổng lồ Hạo Thiên Truy công kích. Giờ khắc này, một quyền một đúa cứ như vậy lẳng lặng rằng co trên không trung, nhưng rất nhanh, Diệp Thần khỏe miệng liền không nhịn được phun ra miệng lớn huyết dịch, tán lạc khắp mặt đất. Rốt cục nếu không được rồi sao? Nhìn Diệp Thần thân thể trạng thái cấp tốc giảm xuống, rất nhiều khán giả cũng đều cảm thấy đã tốt vô cùng, có thể tại bị thương tình huống ngăn trở kinh khủng kia liên tục loạn phi phong 81 truy, đã là kỳ tích, quả thực khiến người ta nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, đều sắp đã quên cái kia cái bóng cùng bọn họ thánh nữ trong lúc đó chuyện xưa. Ở võ hồn điện, đối với cường giả sùng bái xưa nay đã lâu, mặc dù cái bóng có chút rất nhiều phạm úy, nhưng mặc kệ thế nào, cũng không ảnh hưởng mọi người đối với cường giả kính ý. Phụ. Lại là một đạo phun máu thanh âm, rất nhiều khán giả còn không có phản ứng lại, liền thấy cầm trong tay Hạo Thiên Truy Đường Tam vẻ mặt chớp mắt hề vải suy sụp, mà trong cơ thể hồn lực cũng ở không tới ngăn ngắn một giây đồng hồ thời điểm nhanh chóng lùi bại đến 46 cấp, sau đó tại chỗ liền nói vài khẩu đại máu hôn mê bất tỉnh, khổng lồ Hạo Thiên Truy cũng thuận theo tiêu tan không còn hình bóng. Cùng lúc đó, chung kết trên quảng trường Sử Lai Khắc cái khác đẳng nhân cũng là trong nháy mắt mặt lộ vẻ trắng xám, sắc mặt hết sức khó coi, cũng là Ninh Vinh Vinh cùng Chu Thanh Trúc đẳng nhân hơi hơi khá một chút. Cho tới dùng quá đoạt mệnh hát chàng đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, cũng đều như Đường Tam giống như vậy, ngất đổ tới. Không chỉ là Sử Lai Khắc thất quái, trái lại Thiên Tuyết chiến đội Trương Minh 6 người, trong cơ thể bị tăng cường hồn lực và khí tức đã ở trong thời gian ngắn cấp tốc tiêu tan, vài cái người cũng là sắc mặt trắng bệnh hôn mê bất tỉnh. Quỷ dị như thế cảnh tượng, nhất thời nhìn trận ở ngoài tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, mà nguyên bản cảm thấy đã nắm chắc phần thắng đại sư, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ màu xanh bóng. Sử Lai Khắc mất đi tam đại mạnh nhất sức chiến đấu, mà chỉ dựa vào Chu Thanh Trúc cùng Tiểu Vũ, như thế nào sẽ là Thiên Tuyết chiến đội những kia còn đứng người đối thủ. Hơn nữa, chuyến mắt nhìn về phía áo bào đen Diệp Thần, giờ khắc này, hắn lại còn có khí lực chậm rãi đứng lên, mà mặc cho cười hướng hắn các đồng đội giơ ngón tay cái lên. Trận ở ngoài nam chủ nắm đều nhìn ra ngây người. Mãi đến tận một võ hồn điện trưởng lao áo đen đi tới, đem giải thi đấu kết quả giao cho trong tay hắn, lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức cao giọng nói rằng. Xin hỏi Sử Lai Khắc chiến đội, các ngươi còn muốn đánh sao? Người chủ trì có chút biết rõ còn hỏi nói, nhất thời trêu đến áo tư tạp trận tròn mắt nói, không cần đánh, chúng ta trong bốn người thì có hai cái phụ trợ, sẽ không thắng. Nghe vậy, Chu Thanh Trúc cùng dắt dịu lấy Đường Tam Tiểu Vũ tất cả đều chỉ trỏ, không biết tại sao, ngay ở nhàn nhạt hắc khí bao phủ quảng trường sau. Các nàng trong cơ thể hồn lực lại đột nhiên bị không tên cường đại phản phệ lực lượng, nguyên bản tăng cường năng lực tất cả đều lấy phản phệ hình thức làm các nàng bị thương nặng, giờ khác này mấy người đã gần như đánh mất năng lực chiến đấu, còn đánh như thế nào? Nghe được trả lời, người chủ trì không khỏi nhìn về phía áo bào đen Diệp Thần, nhưng hắn còn không có câu hỏi, Diệp Thần bên ngoài thân liền dâng lên một luồng không tầm thường hồn lực, đầy đủ thể hiện rồi mình còn có sức đánh một trận. Thấy vậy, nam chủ nắm cầm micro, kích động nói: Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu đã hạ màn kết thúc, thu được vô địch là Thần Tuyết Đế Viện Thiên Tuyết chiến đội. Lời này vừa nói ra, trận ở ngoài nhất thời sôi trào một mảnh, mỗi người đều đánh trong đáy lòng hoan hô Thần Tuyết Đế Viện cùng Thiên Tuyết chiến đội tên gọi, đồng thời, Diệp Thần cái bóng tên, cũng bị mọi người lớn tiếng kêu la, chỉ không sai lần này không phải trào phúng cùng tức giận mắng, mà là chân tâm đang ăn mừng. Giáo Hoàng Điện cao vót trên tường thành, bị đông nhìn thắng lợi sau bình yên vô sự Diệp Thần, khoe miệng bay lên hiếm thấy ý cười, chợt chuyển mắt nhìn về phía đại chiến không ngừng mà trên không, cái kia thỉnh thoảng tỏa ra khủng bố hồn lực, cũng là nhìn ra bị đông xinh đẹp tuyệt trần liên tiếp nhăn nheo. Giữa lúc muốn đi tới bắt người thời gian, một đạo tăng thêm sự kinh khủng khí tức nhất thời từ trưởng lão điện nơi cấp tốc lướt tới, mà sau người, cũng là theo 4, 5 nói siêu cấp đấu la mạnh mẽ gọn sóng, theo sát mà tới. Rất nhanh, cúc quỷ hai vị đấu la từ trời cao bên trên hạ xuống, lắc mình xuất hiện ở bị đông bên cạnh, chắp tay cong lấy vậy có chút chật vật thân thể muốn nói cái gì. Xua tay cắt đứt hai người, bị đông ngẩng đầu nhìn hướng về trên không, cái kia thỉnh thoảng dập dờn mà đến dư âm đầy giấy dị thường kinh khủng cường tuyệt uy năng, cũng nhìn ra hơi ngưng mắt nói, không cần nhiều lời, đã có hắn ra tay, vậy cũng không cần chúng ta quan tâm. Nói, nhìn chằm chằm Diệp Thần sau, bị đông ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía ngất trùng Đường Tam, cùng lúc đó, nàng cũng chú ý tới dắt dịu lấy Đường Tam tiểu vũ, chợt ánh mắt lộ ra một tia thú vị tâm ý. Chương 115, cực phẩm hồn cốt, bị băng bó vây xử lại khác. Quán quân, chúng ta là quán quân. Đang chủ trì người tuyên bố dưới, Trương Minh cùng Lý Tĩnh chờ 6 người nhất thời trở nên hưng phấn, mà trận ở ngoài lưu thủ thay thế bổ sung Chu Minh càng là kích động chạy lên võ đài, bay cũng tựa như nhảy lên nhào vào trong đám người. Hay là quá mức dùng sức, vang một thanh âm vang lên động sau, mất đi sức chiến đấu 6 người trong nháy mắt đã bị hắn ngã nhào xuống đất. Chu Minh, ngươi cũng không biết nhẹ chút sao, chúng ta cũng đều mới vừa đánh xong chung kết. Trương Minh trong miệng trách cứ, nhưng nụ cười trên mặt nhưng từ chưa giảm ít, trở tay ôm lấy Chu Minh sau, liền và những người khác đồng thời bắt đầu cười ha hả. Từ rời đi Hoàng gia nhị đội trở thành đế viện học sinh, từ cuộc thi dự tuyển một đường đánh tới tổng quyết tái bắt được quán quân, tất cả những thứ này nhìn như rất dễ dàng nhưng cũng không ai biết mấy người bọn hắn thừa nhận thế nào gian khổ cùng áp lực, nhưng như vậy Kim, tất cả trả giá đều là đáng giá. Chúc mừng Thần Tuyết Đế Viện thu được lần này cuộc tranh tài thắng lợi cuối cùng, hiện tại cho mời Giáo Hoàng Điện Hạ tự mình làm quán quân chiến đội lời chúc cùng ban phát phần thưởng. Nhìn trong sân bầu không khí đã làm nổi bật đến náo nhiệt không ngớt, nam chủ bắt người còn nói ra mấy câu nói đủ để gây nên tất cả mọi người chú ý đến, nhưng rất nhanh quảng trường quanh thân khán giả cùng những học viện khác chiến đội nhân viên đều yên lặng hạ xuống, chợt dồn dập chăm chú nhìn về phía Giáo Hoàng Điện trên tường cao cao tại thượng Giáo Hoàng Điện Hạ, trong mắt tất cả đều trồi lên kính ý. Trong tay khảm nạm rất nhiều bảo thạch quyền trượng hơi đâm trong địa, một thân màu đen nạm vàng vân hào hoa phú quý trường bào, đầu đội cửu khúc tử kim quan bị đồng chân đạp hư không, chậm rãi từ cao vót bức tường trên chậm rãi giảm xuống, càng trực tiếp rơi vào áo bào đen Diệp Thần trước mặt. Khóa này quả nhiên không hổ là mạnh nhất học viện tinh anh giải thi đấu, mà ngay cả Giáo Hoàng Điện Hạ đều bị kinh động tự mình hiện thân trao thưởng. Đúng nha, xưa nay cũng không từng nhìn thấy Giáo Hoàng Điện Hạ xuất hiện ở đại chúng trước mặt, dị vãng đều chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, nhưng vẫn có câu nói ta nín thật, Giáo Hoàng Điện Hạ. Thật là đẹp đẹp quá. Thật ước ao cái bóng kia, lại có thể dựa vào Giáo Hoàng Điện Hạ gần như vậy, hắn nhất định rất hạnh phúc đi. Mọi người kiến Giáo Hoàng Điện Hạ tự mình xuống tới quảng trường, trong lúc nhất thời tiếng nghị luận tuyệt không bên tai, các loại ước ao hế ẩm lời nói, càng làm cho những này quan chiến nhân viên đấu kỵ đến có chút hoàn toàn thay đổi. Trên quảng trường, bị đông mỉm cười nhìn xem áo bào đen che mặt Diệp Thần, hơi phất tay, ba khối tản ra kỳ lạ tia sáng hồn cốt, nhất thời xuất hiện ở đại chúng tầm mắt bên trong. Chúc mừng, đây là các ngươi ứng đắc quán quân thưởng. Bị đông không nói thêm gì. Nhưng lơ lửng giữa không trung ba khối hồn cốt, lại làm cho tất cả mọi người hút vào ngụm khí lạnh. 6 vạn năm thánh huyễn ma viên tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ xương đầu, 8 vạn năm thiên ma tinh lang chi sát lục cánh tay phải, 8 vạn năm đại địa băng lòng thân người cốt. Nhìn thấy này ba khối hồn cốt sau, quảng trường ở ngoài quan chiến nhân viên nhất thời giống như sôi sùng sục giống như, tất cả đều khiếp sợ ở đây lớn tiếng bắt đầu nghị luận. Cái kia cùng theo như đồn đãi hồn cốt phần thưởng có điều tương tự nhưng cũng rất khác nhau. Trong đó chỉ có một khối trí tuệ xương đầu cùng theo như đồn đãi phần thưởng đối mặt, có thể cái khác 2 khối, nhưng từ 3 vạn năm hồn cốt đã biến thành 8 vạn năm hãn đời kỳ chân. Đừng nói 8 vạn năm hạn hồn cốt, liền ngay cả cái kia 6 vạn năm trí tuệ xương đầu lấy ra, cũng đủ để cho hai đại đế quốc cùng các đại môn phái tranh cái vỡ đầu chảy máu, nhưng lần này giải quán quân bên trong lại còn có 2 khối 8 vạn năm hồn cốt, như vậy phong phú quý giá giải thi đấu phần thưởng nếu không phải võ hồn điện lấy ra. Sợ là ở đây các đại phong hào đấu la đều phải động thủ tranh đoạt, thậm chí bởi vậy còn có thể gây nên toàn bộ đại lục chiến tranh náo loạn đều có khả năng. Quảng trường ngoài sàn đấu, tất cả mọi người nhìn chằm chằm ba khối hồn cốt mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng ở Giáo Hoàng Điện trước, bọn họ cũng chỉ có nhìn phần. cảm tạ giáo hoàng điện hạ ban thưởng bảo. Nhìn trôi nổi trước người ba khối hồn cốt chí bảo, Diệp Thần không khỏi len lén liếc ánh mắt Thái Tao Nhã Bỉ Đông, này ba khối hồn cốt đều rất thích hợp hắn, nói vậy cũng là trải qua tỉ mỉ chọn mới lấy ra, hơn nữa như vậy sơn hào hải vị, coi như ở võ hồn điện cũng là đỉnh cấp hồn cốt đi, lần này vô cùng bạo tay cũng chỉ có hắn giáo hoàng điện hạ mới có thể đem ra được a, hơn nữa nếu không phải hắn đoạt giải quán quân, nói vậy chân chính phần thưởng thì sẽ không là những thứ này đi. Khoe miệng lộ ra nụ cười nhạt, Diệp Thần đem hồn cốt thu nhập trong nạp giới sau, lập tức làm bộ hướng Bỉ Bỉ Đông thi lễ một cái lấy biểu cảm tạ. Thấy thế, Bỉ Bỉ Đông trên mặt nhất thời lộ ra muốn cười biểu hiện, nhưng rất nhanh sẽ bị ép xuống, sau đó, nàng liền về tới giáo hoàng điện tưởng bảo tọa bên trên. Cùng lúc đó, Cúc Quỷ hai đại đấu la cũng là đột nhiên xuất hiện ở Sử Lai Khắc học viện phòng nghỉ ngơi trước, ánh mắt ép thẳng tới vừa thức tỉnh Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Đại sư nhìn thấy hai vị siêu cấp đấu la đột kích, biết vậy nên sự tình không ổn, lập tức mặt lộ vẻ chê cười nói, không biết hai vị đấu la tới đây để làm gì, ta Sử Lai Khắc. Đúng. Lời còn chưa dứt, đại sư đã bị đạo bóng đen giật một cái tát, lập tức trên mặt liền trong nháy mắt hiện ra tảng lớn sưng đỏ, nhưng hắn không dám nổi giận, bây giờ võ hồn điện quan hệ với hắn không giống ngày xưa, trước đây đại sư còn có thể cầm giáo hoàng lệnh bày ra trưởng lão tư thái, nhưng bây giờ hắn nhưng không có bất kỳ dựa dẫm, chỉ có thể ở trong lòng căm giận bất bình lẩm bẩm lầu bầu. Không nói thêm gì, Cúc Quỷ hai đại đấu la đưa tay nhắm thẳng vào Tiểu Vũ nói, đem nàng giao ra đây, bọn ngươi liền có thể rời đi, bằng không nói đi. Bên ngoài thân chỗ nhất thời hiện ra 95 cấp siêu cấp đấu la uy áp mạnh mẽ, mặc dù Phất Lan nước chạy tới làm ra chống lại, nhưng mọi người màu vẫn như cũ trắng bệnh cực kỳ, đại sư càng bị ép tới trực tiếp bò ở trên mặt đất run rẩy không ngớt, siêu cấp đấu la uy thế không phải là cái liền 30 cấp đều không có chất thải có thể chịu đựng được. Tình cảnh nhất thời vô cùng sốt sắng, mà Đường Tam cũng là cầm bị thương thân thể chắn Tiểu Vũ trước người, mà thất quái thành viên khác cũng là dồn dập tụ tập khi hắn bên cạnh. Mọi người bởi vì Diệp Thần chống lại thần kỹ, tất cả đều gặp phải phản vệ mà trạng thái không tốt, Đoạ Thiên Sứ chống lại tên, ý vì là chống lại tất cả mỹ hảo, không chỉ có thể chấn áp tất cả tăng cường kỹ năng và năng lực đặc thù, còn có thể ngang nhau tăng cường hiệu quả phản vệ bản thể, tạo nên chúng sinh bình đẳng mình ta vô địch mạnh mẽ lĩnh vực. Làm Đường Tam loạn phi phong hạo thiên 81 truy cuối cùng đánh về phía Diệp Thần lúc, nhưng bất ngờ để hắn thức tỉnh rồi cuối cùng một loại thần kỹ, chống lại, như vậy mới có thể nghiền ép tư thế thắng được giải thi đấu. Mà trên sàn thi đấu trừ hắn ra hết thể được các loại tăng cường năng lực người, cũng đều bị không nhỏ phản vệ, tăng cường nhưng cường thì lại phản vệ càng nặng. Giờ khắc này, Sử Lai Khắc phòng nghỉ ngơi trước, bị hai đại siêu cấp đấu la cưỡng bức Đường Tam đẳng nhân có vẻ vô cùng bị động, mà ở ngắn ngủi rằng co bên trong, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp đẳng nhân cũng là biết rồi Tiểu Vũ không phải người kinh người đáp án, cũng mặc kệ thế nào, bọn họ vẫn là thủ vững ở Tiểu Vũ bên cạnh, toàn lực giữ gìn. Vâng. Đột nhiên, một đạo thân mang rộng lớn hắc bảo bóng người đáp xuống Sử Lai Khắc đẳng nhân trước mặt, quanh thân uy áp mạnh mẽ cũng bị vọt một cái mà tán, làm đại sư thấy rõ người tới khuôn mặt sau, trong lòng nhất thời bay lên ý mừng, bỏ dậy liền tới đến người áo đen bên cạnh cười nói, Hạo Thiên đấu la, người rốt cuộc đã tới. Hai người từng gặp mặt, đại sư một chút liền nhận ra dưới hắc bảo có chút lôi thôi người đàn ông trung niên chính là danh dương đại lục Hạo Thiên đấu la. Ba ba, sao ngươi lại tới đây? Đường Tam bị Tiểu Vũ đỡ, đi tới Đường Hạo bên cạnh, kích động nhìn cha của chính mình. Đại sư khỏe miệng mang theo nụ cười, thầm nghĩ trong lòng có Hạo Thiên đấu la ở đây, mặc dù là võ hồn điện thì phải làm thế nào đây? Phải biết Đường Hạo năm đó mới 92 cấp là có thể kháng trụ mấy võ hồn điện siêu cấp đấu la truy sát, bây giờ hắn cũng là 95 cấp siêu cấp đấu la, ai còn có thể đem hắn thế nào? Ngay ở đại sư cho là bọn họ có thể bình yên rời đi giáo hoàng điện lúc, trên bầu trời lại rơi xuống bốn cái cường đại siêu cấp đấu la xuất hiện ở Sử Lai Khắc đẳng nhân bốn phía. Một đạo tản ra cực kỳ khí thế khủng bố bóng người đột ngột xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu giữa không trung, mắt nhìn xuống tất cả mọi người, mà không thấy người kia mở miệng, liền truyền ra một đạo giàn mua thanh âm, Đường Hạo. Chương 116. Đơn giản một lời, nghe vào Phất Lan Đức cùng đại sư đám người trong thai, lập tức như lôi đỉnh đánh xuống đầu giống như ở tại bọn hắn đầu góc nổ tung, làm cho mấy người dồn dập không bị khống chế phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Mà che ở trước người bọn họ Đường Hạo, giờ khác này cũng có chút trạng thái không đúng, như quan sát cẩn thận nói, hắn áo bào ở khi đến liền có vẻ rách rách dưới dưới, hai tay hổ khẩu cũng có rõ ràng vết rách, từng tia máu tươi càng là từ trong thẩm thấu mà ra, mà trên ngực trái có một đạo sâu thẳm vết kiếm, khiến người ta nhìn ra nhìn thấy mà giật mình. Ta có thể lưu lại, nhưng nhất định phải buông tha con trai của ta Đường Tam, bằng không cho dù chết, ta cũng phải kéo lên mấy cái chịu tội thay. Đường Hạo không nói nhảm, tầm mắt quét về phía bốn phía bao quanh hắn võ hồn điện trưởng lão, cuối cùng đưa mắt cố định hình ảnh ở giữa không trung ông lão tóc trắng trên người, trong mắt cảnh giác càng trầm trọng. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng lão phu bàn điều kiện. Ông lão tóc trắng sắc mặt uy nghiêm, nhìn Đường Hạo trong ánh mắt tràn ngập ý. Thấy vậy, Đường Hạo đột nhiên cười to nói, được, nếu đại cung phụng không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ có thể buông tay nhất bác. Dứt lời, Đường Hạo đỉnh đầu liền xuất hiện so với Đường Tam ngưng tụ thất quái lực lượng sử dụng Hạo Thiên Truy càng lớn hơn mấy lần Hạo Thiên Truy võ hồn, chợt dưới chân hiện ra hoàng, hoàng, tím, tím, hắc, 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 hồng chín đạo hồn hoàn, mà ở đạo thứ 9 10 vạn năm hồn hoàn xuất hiện lúc, từng cái hồn vân, nhất thời từ khổng lồ Hạo Thiên Truy nổi lên hiện ra, Đường Hạo trên người 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn đột nhiên sáng lên, màu đen kia búa lớn nhất thời hoàn toàn hóa thành màu đỏ. Chăm chú nhìn ông lão tóc trắng, Đường Hạo đã chuẩn bị kỹ càng lập tức tiến công quyết tâm, nếu như là hắn một người đều có thể mà chiến mà trốn, ông lão tóc trắng tại đây hắn có chút chắc chắn chạy ra võ hồn điện, nhưng Tiểu Tam cùng hắn tương lai con dâu đều ở đây, như vậy cũng để hắn trở nên bị động. Vô Chi Tiểu Nhi, ngươi cho rằng lão phu thật sự không bắt được ngươi. Thiên đạo lưu trên đầu tóc bạc không gió mà bay, chợt một luồng tăng thêm sự kinh khủng hồn lực khí tức lập tức từ trong cơ thể hắn khuấy động mà ra, trực tiếp phóng xạ đến toàn bộ giáo hoàng điện. Lập tức Sử Lai Khắc Thất Quái cùng đại sư Phất Lan Đức chợt đều trong nháy mắt ngất mà đi, mà quảng trường ở ngoài người ngoại trừ mấy cái phong hào đấu la, cũng đều hiện ra tảng lớn ngã xuống đất ngất đi. Vẹn vẹn chỉ bằng hồn lực khí tức thì có uy năng như thế, Đường Hạo cũng là nhìn ra lòng bàn tay đổ mồ hôi không ngừng, nhưng giờ khắc này hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, bàn tay vi thân nắm chặt đỉnh đầu siêu cấp Hạo Thiên Truy một góc, trong mắt vẻ điên cuồng liên tục phun trào, hiển nhiên đã làm xong liều chết một kích chuẩn bị. Giữa lúc như vậy thời khắc nguy cơ, một đạo không đúng lúc bóng người xuất hiện ở trong vài người ương, nhìn người tới, Thiên đạo lưu hết sức nghiêm túc trên khuôn mặt già nua lúc này mới lộ ra một vẻ thả lỏng. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy tan mất ngụy trang đến đây Diệp Thần. Đường Hạo không khỏi ở trong lòng thầm khen nói, khá lắm, có thể lấy hồn vương tu vi kháng trụ cực hạn đấu la huy thế, tư chất như thế, không ở con trai của ta bên dưới. Ta là Đường Tam huynh đệ, tên là Diệp Thần, Đường Thúc Thúc nên cũng nhận thức ta mới đúng. Là ngươi. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Đường Hạo nhất thời nghĩ tới, ở Thánh Hồn Thôn nhưng là có một thường xuyên cùng Đường Tam chơi đùa người bạn nhỏ, hơn nữa người nọ có tên chữ chính là Diệp Thần. Nghĩ tới đây, Đường Hạo không khỏi muốn giục đối phương mau mau rời đi nơi đây, nhưng Diệp Thần cùng hắn đánh xong bắt chuyện sau, nhưng trực diện nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, khóe miệng mang theo cười khẽ chắp tay nói, đại cung phụng, cho cái mặt mũi có được hay không, thả bọn họ. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, Đường Hạo biết vậy nên sấm sét giữa trời quang. Dám cùng một cực hạn đấu la nói như thế, sợ không phải thấy chán sống rồi ư, xem ở là Đường Tam khi còn bé bạn chơi mức, ta còn là cứu hắn đi. Thầm nghĩ, Đường Hạo đưa tay vừa muốn đem Diệp Thần kéo đến bên cạnh, nhưng mà hắn còn chưa kịp động thủ, Thiên Đạo Lưu cùng Diệp Thần rất đúng nói lập tức để hắn cảm giác khiếp sợ cực kỳ. Tiểu tử, thật sự chỉ là ngươi nghĩ bảo đảm bọn họ, nếu như người khác, ta cũng không phải cho khuôn mặt này. Không có người khác chính là ta. Cho tới cái kia người khác ta chờ một lúc còn phải cùng với nàng thương lượng một chút đây, đại cung phụng. Nói, Diệp Thần nhíu mày nhìn một chút một bên cúc, quỷ hai đại đấu la, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt không khỏi dâng lên bất đắc dĩ vẻ. Được, ngươi đã cũng không chú ý, lão phu kiên nên đáp ứng ngươi đi. Thiên Đạo Lưu cười nhìn Diệp Thần, trong mắt uy nghiêm khoảnh khắc tàn đi, nhưng ngươi tiểu tử sau đó tốt nhất nghĩ rõ ràng lập trường của chính mình, đừng bởi vì mấy cái người ngoài sai lầm, bỏ lỡ đại sự. Còn có. Sau đó đối với Tiểu Tuyết khá một chút, hiểu chưa? Nhất định sẽ, cùng tiễn đại cung phụng. Diệp Thần chắp tay thi lễ một cái, nhìn theo Thiên Đạo Lưu vung tay háo sau khi rời đi, lại sẽ tầm mắt chuyển hướng xa xa giáo hoàng điện tường cao trên bị đông, lập tức hướng về phía cúc, quỷ hai vị đấu la nói, phiền phức hai vị trưởng lão cùng giáo hoàng nói một tiếng, nể tình ta liền vòng qua Tiểu Vũ đi, sau đó đã xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Người suy nghĩ kỹ càng. Đây chính là chỉ 10 và 5. Cúc đấu la lời còn chưa dứt, liền thấy Diệp Thần cười gật gù. Đến đây, hắn và quỷ đấu la không khỏi nhìn chằm chằm Đường Hạo sau, lúc này mới chạm đích hướng về giáo hoàng điện bay đi. Mà chuyến đi này, liền cũng không còn trở về gây phiền phức, mà giáo hoàng bị đông bóng người, cũng biến mất ở giáo hoàng điện bên trong. Kinh người như vậy một màn, nhất thời nhìn ra Đường Hạo nghĩ mãi mà không ra, hắn qua tay lôi kéo Diệp Thần, hết sức chăm chú đánh giá hắn một phen sau, không khỏi nghi ngờ nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao có thể thuyết phục võ hồn điện đại cung phụng cùng giáo hoàng, tại sao bọn họ đều sẽ nghe ngươi cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch? Đường Thúc Thúc, ngươi khả năng không biết đi, ta nhưng là ăn mặt mũi trái cây, ai cũng sẽ cho ta một bộ mặt. Diệp Thần nói tới chính mình cũng bắt đầu cười ha hả, nhưng Đường Hạo nhưng nhìn hắn ở đây đăm chiêu, rất nghiêm túc đang suy nghĩ cái kia cái gì mặt mũi trái cây, nghe tới hình như là loại hoa quả, nhưng làm sao sẽ có thần kỳ như thế năng lực. Diệp thần, cái kia trái cây ngươi có còn hay không, thúc thúc cũng muốn. Dừng một chút dừng, đường thúc thúc ngươi cũng quá sẽ tiếp, đón ngạnh đi. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ dáng dấp Đường Hạo, nghĩ vừa nay hắn đang còn muốn thiên đạo lưu trước mặt bảo vệ mình tới, Diệp thần không khỏi ở trong lòng tha thứ đối phương ở giải thi đấu bên trong vô lễ hành vi, nói vậy hắn cũng là quan tâm Đường Tam bị chính mình giết chết mới có thể ra tay nhiễu. Lập tức cười cợt, Diệp thần chỉ ngất Đường Tam cùng Phất Lan Đức đẳng nhân, lập tức nâng dậy Ninh Vinh Vinh cùng Thanh Trúc đi ra giáo hoàng điện ở ngoài sau, lúc này mới chăm chú nhìn về phía theo sát mà đến Đường Hạo, muốn nói lại thôi. Ngươi thật giống như có chuyện nói với ta. Đường Hạo quan sát nói Diệp thần có gì đó không đúng, lập tức lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Diệp thần cũng là có lời khó hiểu, hắn rõ ràng biết Đường Tam một nhà cùng võ hồn điện trong lúc đó ân oán thù sâu, cũng biết thiên đạo lưu ngừng tay không giết Đường Hạo, căn bản không phải nhìn hắn tử, mà là về căn bản không có cái kia tâm tư, bởi vì thiên đạo lưu biết giết tử không phải Đường Hạo, mà là bị đông. Hai người hàng năm qua không hợp nhau, cũng là bởi vì việc này. Nhìn Đường Hạo, Diệp thần sửa sang lại ngôn ngữ, chợt lên tiếng hỏi. Nếu như ta cho ngươi thả xuống đối với võ hồn điện thù hận, Đường thúc thúc có thể làm được sao? Nghe vậy, một luồng hồn lực cương phong nhất thời từ Đường Hạo trong cơ thể khuấy động mà ra, thẳng thổi đến mức Diệp thần góc áo rầm vang lên, chợt Đường Hạo càng là một mặt hắc ý nhìn hắn, mắt lộ ra kiên quyết nói, ngươi còn nhỏ, cũng không hiểu trong đó khúc chiết, ta cùng võ hồn điện trong lúc đó ân oán đã đến không cách nào thả xuống trình độ. Không, không phải là như vậy, Đường thúc thúc mà nghe ta một lời. Diệp thần lên tiếng nói rằng, lập tức ở Đường Hạo bên thai lặng lẽ nói mấy lời, mà Đường Hạo sau khi nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh nghi bất định nói, lời ấy thật chứ? Chương 117, Diệp thần kinh thế đại kế. Nhìn Đường Hạo có chút không tin biểu hiện, Diệp thần không khỏi cười theo nhau gật đầu. Chỉ cần Đường thúc thúc có thể thả xuống, ta đáp ứng ngươi chuyện nhất định sẽ làm được, xin ngươi yên tâm. Lần thứ hai được Diệp thần khẳng định, Đường Hạo trong lòng không khỏi bay lên một tia hy vọng, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều vẫn là giấu trong lòng nhất định hoài nghi, dù sao Diệp thần tuổi thực sự quá nhỏ, lời nói ra cũng làm cho Đường Hạo không cách nào 100% tin tưởng hắn. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen sau, Đường Hạo rồi mới miễn cưỡng gật đầu một cái nói, nhớ kỹ ngươi và ta trong lúc đó đã nói, làm tiểu tam huynh đệ, ta đồng ý tin ngươi. Vũ vô Diệp thần vai, Đường Hạo nhấc theo Đường Tam cùng tiểu vũ thân thể, hơi mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào, ngày hôm nay cảm ơn ngươi Diệp thần, chúng ta trước hết đi từng bước. Kính xin đợi ta cảm tạ đại sư cùng Phất Lan Đức viện trưởng nhiều năm qua đối với tiểu tam vun bón tỉnh, cáo tử. Nói xong, Đường Hạo ba người liền biến mất ở tại chỗ, độc lưu lại Diệp thần một người bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Ôi, tuy nói chuyện không viên mãn, nhưng cuối cùng là giải quyết cái phiền phải lớn, chỉ là tiểu vũ bên kia, nhưng là không tốt như vậy nói chuyện a. Đứng tại chỗ sờ sờ cằm, Diệp thần trong lòng cũng là khổ não, dù sao bị đồng cùng tiểu vũ trong lúc đó. Ôi, không nghĩ tới. Đến thời điểm nói sau đi. Lắc lắc đầu, Diệp thần từ trong nạp giới lấy ra 8 vạn năm đại địa băng long thân người cốt, để vào thanh trúc chứa đồ hồn đạo khí bên trong sau, liền ở tại trong đầu gieo xuống nói tinh thần ghi lại lời nói, lập tức quay đầu nhìn về phía giáo hoàng điện quảng trường khẩu làm bạn đi tới 4 người. Cười cợt, Diệp thần trực tiếp cất bước tiến lên nên tiếp. Có lời gì, đi ta trong phòng nói sau đi. Nói xong, Diệp thần liền hướng về quảng trường ngoại vi quý khách quần thể kiến trúc đi đến. Mà 4 người kia cũng đều theo sát mà tới. Mới vừa tiến vào gian phòng, một thân khoác áo giáp màu xanh lục ông lao tóc trắng liền lên tiếng kinh ngạc nói, thời gian dài như vậy, ta lại ngày hôm nay mới biết ngươi chính là cái bóng, nhưng vì cái gì, ngươi sẽ vẫn ẩn nút tại thiên đấu đế quốc, hơn nữa còn cùng điện hạ. Nói, thiên nhận tuyết ngụy trang tuyết thanh hà nhất thời hơi mỉm cười nói, độc cô tiền bối không nên hoang mang, cái bóng chính là Diệp thần chuyện này ta đã sớm biết được, hơn nữa cái này cũng là phụ hoàng. Được rồi, chấm dứt ở đây đi. Diệp thần lên tiếng cắt đứt thiên nhận tuyết tiểm trợ nói như vậy, lập tức đưa mắt nhìn một chút độc cô bác, chợt lại sẽ tầm mắt chuyển hướng hai người khác. Trong lòng đột nhiên sinh ra một kế hoạch to gan. Giấu trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được kích động tâm tình, Diệp thần chắp tay hướng về hai người hành lễ nói, sư phụ, kiếm tiền bối, ta nghĩ các ngươi cũng có rất nhiều nói cũng muốn hỏi ta đi, nhưng bây giờ, có thể hay không trước hết nghe ta nói. Kiếm đấu la trần tâm nhìn Diệp thần hơi ngưng mắt, lập tức cùng cốt đấu la liếc mắt nhìn nhau sau. Liền mở miệng nói rằng, nói đi, chúng ta cũng rất muốn nghe một chút lời giải thích của ngươi. Nghe vậy, Diệp thần không khỏi nở nụ cười, chợt lắc đầu nói, giải thích, cỡ nào trắng xám lời nói tới nhiều hơn nữa cũng không có gì dùng, vì lẽ đó ta không cần giải thích, mà là muốn cùng sư phụ, kiếm tiền bối cùng độc cô tiền bối thương lượng một kinh thế đại kế. Lời ấy nghĩa là sao? Cổ rong mặt lộ vẻ tò mò, hắn biết Diệp Thần ý nghĩ từ trước đến giờ nhảy ra cực kỳ không bám vào một khuôn mẫu, giờ khác này cũng là có chút nhớ nhung biết cái kia nếu nói kinh thế đại kế là cái gì, Trần Tâm cùng Độc Cô Bác cũng là làm sao vẻ mặt. Nhìn cùng mình quan hệ mật thiết ba người, Diệp Thần nắm lấy Thiên Nhận Tuyết, lập tức cười nói, kế hoạch của ta chính là, làm cho nàng ở trong vòng 3 tháng leo lên đại đế vị trí, trở thành thiên đấu đế quốc vương. Thần nhi, đây chính là cho ngươi đại kế. Không khỏi quá trò đùa đi, điện hạ vốn là thiên đấu đại hoàng tử, cũng là một vị hoàng tử, chờ Tuyết Dạ đại đế qua đời, hắn tự nhiên có thể kế thừa đại đế vị trí, căn bản không cần mưu tính. Cổ Dung hơi nhíu cau mày, lập tức tiếp tục nói, so với cái này, ta ngược lại thật ra càng muốn nghe ngươi tại sao phải giả trang thành cái bóng, ở đế viện ngốc lâu như vậy. Sư phụ, ngươi hỏi nói với ta, vốn là một chuyện A. Diệp Thần cười khổ một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết nói, ta đã bại lộ, nếu như ngươi tin ta, liền muốn triệt để tin tưởng ta, nếu như không tin, vậy thì tự tiện đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có chút tức giận tránh thoát Diệp Thần bàn tay lớn, Thiên Nhận Tuyết đứng về kiếm, cốt hai đại đấu la bên cạnh, đầy mắt không hiểu nhìn Diệp Thần. Trong lúc lơ đãng lắc lắc đầu, nàng không nghĩ tới Diệp Thần lớn mật như thế, cũng không làm cho nàng giải thích rõ ràng liền như vậy lỗ mãng, dù sao cái bóng chính là Diệp Thần chuyện tình, chỉ cần nàng né tránh ở bên trong một, hai, cũng là có khả năng dao động đi qua, nhưng vì cái gì? Chăm chú nhìn Diệp Thần con mắt, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên phát hiện hắn trong con ngươi dũng động nóng rực vô cùng tự tin ánh mắt, khiến người ta khó có thể cùng với đối diện. Nhưng dù cho như thế, Thiên Nhận Tuyết vẫn cảm thấy tất cả muốn lấy ổn thỏa vì là tiền đề mới được. Hơn 10 năm ẩn núp làm cho nàng không muốn đi sai một bước, nhưng Diệp Thần ánh mắt nóng bỏng lại làm cho nàng vô cùng do dự không quyết định. Các ngươi có lời gì, có thể hay không nói rõ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Độc Cô Bác hơi không kiên nhẫn hỏi, Diệp Thần nhưng là cháu rể của hắn, bất kể là vì cái gì, hắn đều muốn biết rõ ràng. Ta tới nói đi. Đột nhiên, trải qua kịch liệt dãy rủa Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, một lần nữa đi tới Diệp Thần bên cạnh sau, liền đưa mắt vững vàng khóa chặt ở trên người hắn, tiêu tan nói rằng, ta tin ngươi, nhưng ngươi không thể để cho ta thất vọng, ngươi nên ý của ta. Yên tâm đi, ta sẽ không đánh không chuẩn bị trận chiến đấu. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhìn không khỏi Trần Tâm ba người có chút không nói gì, lập tức nhớ tới trước đây nghe được một ít lời đồn. Tựa hồ không nhịn được, chỉ thấy Độc Cô Bác chỉ vào Diệp Thần hét lớn, Diệp tiểu tử, ngươi không phải là Loan đi, lão phu tôn nữ nhưng là cùng ngươi có hôn ước, hơn nữa các ngươi đã. Lời này vừa nói ra, Trần Tâm cùng Cổ Dung không khỏi dồn dập lộ ra ánh mắt chất vấn nhìn về phía Diệp Thần cùng Thiên Nhận Tuyết, trong đó Cổ Dung càng là lên tiếng nói rằng, ho khan một cái, ta ngược lại thật ra không ngại đồ đệ ngươi yêu thích nam, nhưng dù là khổ nhà của chúng ta tiểu Vinh Vinh, nàng như vậy yêu thích ngươi tiểu tử này, lại không nghĩ rằng. Dừng một chút dừng lại. Diệp Thần sắc mặt có chút khó coi, nhưng vào lúc này, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên giắt tay hắn, sau đó phía trước nhất thời chuyển đến ba cái phong hào đấu la một trận tổn thức. Có thể rất nhanh. Mấy người liền lại lộ ra khiếp sợ vô cùng biểu hiện chăm chú nhìn Thiên Nhận Tuyết, phảng phất đời này kinh ngạc đều biểu hiện ở ngày hôm nay. Làm sao có khả năng, điện hạ ngươi tại sao là nữ hài tử? Nhìn Thiên Nhận Tuyết tan mất ngụy trang, Trần Tâm, Cổ Dung cùng Độc Cô Bác không khỏi cảm thấy thần hồn đều bị chấn động một hồi, bọn họ làm sao cũng không muốn muốn đại hoàng tử lại sẽ là nữ tử. Thấy vậy tình cảnh, Diệp Thần đã rõ ràng Thiên Nhận Tuyết sự tin tưởng hắn, lập tức đã cũng không dông dài. Trực tiếp đối với Trần Tâm ba người nói ra tự mình nghĩ ra kinh thế đại kế. Mà nghe được Diệp Thần câu nói đầu tiên, Trần Tâm Cổ Dung cùng Độc Cô Bác liền không cảm thấy nhíu chặt lên hai hàng lông mày, hơn nữa càng nghe xuống, bọn họ liền rũ phát cảm thấy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Đón lấy, Trần Tâm cùng Cổ Dung thậm chí một lần nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong lòng thầm nghĩ, đây là chúng ta thật lòng cái kia con ngoan sao. Tại sao, hắn sẽ biến thành như vậy? Cuối cùng, nghe xong Diệp Thần kế hoạch hết thể nội dung. Độc Cô Bác trước tiên đứng dậy, tiếng cười nói rằng, được, mặc kệ kết quả làm sao, ta đều ủng hộ ngươi, ai cho ngươi là ta cháu rể đây, ha ha. So sánh lên Độc Cô Bác thẳng thắn, Trần Tâm cùng Cổ Dung nhưng là mặt lộ vẻ khó xử nói, việc này chúng ta không làm chủ được, vẫn cần trở lại cùng tông chủ thương lượng, nhưng ngươi tiểu tử cũng đừng manh động, chờ chúng ta thương lượng xong sau rồi quyết định việc này rốt cuộc muốn không nên vào được xuống, tuy rằng chúng ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng vì đại cục suy nghĩ vẫn là hy vọng các ngươi có thể thận trọng một ít. Nói xong, Trần Tâm cùng Cổ Dung dồn dập nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, lập tức trong con ngươi bay lên một tia thận trọng, tiếp theo không nói thêm gì nữa liền trực tiếp lướt ra khỏi ngoài phòng, hướng về Thất Bảo Lưu Ly Tông phương hướng cấp tốc bay đi. Mà Độc Cô Bác cũng không ở thêm, nhìn chằm chằm Diệp Thần sau, cũng là vụt lên từ mặt đất nói, ta trước về thiên đấu thăm dò tình huống, chờ các ngươi trở về trở lại trong đó ứng với ở ngoài hợp. Dứt lời, người liền biến mất không thấy. Chúng ta, có phải là quá mau táo? Nhìn ba người biến mất phương hướng, Thiên Nhận Tuyết không khỏi sinh ra một chút nghi vấn, nhưng Diệp Thần nhưng cầm thật chặt tay nhỏ bé của nàng cười nói, tin tưởng ta, nhất định có thể thành công, sau 3 tháng ngươi sẽ chờ ta quang minh chính đại cưới ngươi đi. Chương 118, quần quận sóng ngầm, kế hoạch thực thi. Ở hết thể đều đuổi trấn ai sau, rất nhiều học viện chiến đội cũng bắt đầu đi ngược lại con đường. Hồi thiên đấu trên đường hết thể đều rất vững vàng, nhưng cùng Thiên Nhận Tuyết ngồi ở một bên trong xe ngựa Diệp Thần, nhưng không nhịn được sốc lên vài mảnh, hướng về tầm mắt khó có thể sánh bằng trên không nhìn tới. Giờ khắc này, đám mây bên trên, trưởng lão điện cùng giáo hoàng điện từng người phái ra 2 tên phong hào đấu la, đều trên không trung theo đại bộ đội phi hành mà đến, có thể nói phải cho Diệp Thần bọn họ đầy đủ lá bài tẩy. Đi về phía trước đại khái một nửa lộ trình, mỗi cái học viện cũng đều từng người phân biệt mà mở, chỉ có số ít mấy cái học viện đoàn xe vẫn hướng về thiên đấu thành phương hướng chạy mà đi. Trên bầu trời, cúc quỷ 2 đại đấu la liếc mắt nhìn nhau, chợt cùng đâm đồn đấu la cùng hàng long đấu la tách ra mà đi, hướng về Lam Điện Bá Vương Long Tông cấp tốc bay đi. Ngọc Thiên Hàng bị phế, Ngọc Nguyên Chấn ở tham gia xong đại sư lễ cưới sau trở về tông môn đi tới, người này là cái mầm họa, vì lẽ đó Diệp Thần cần cúc, quỷ 2 người đi vào phòng bị 1, 2, mặc dù đối phương trước mấy thời gian đối với hắn lấy lòng, nhưng chung quy không thể bởi vì hắn mà ảnh hưởng tới đại kế. Ô! Hoàng gia kỵ sĩ đoàn trung đoàn trưởng nhìn phía trước cao to liên miên thiên đấu thành tường, lập tức cười mã đi tới Thiên Nhận Tuyết bên cạnh xe ngựa, chắp tay nói rằng, điện hạ, thiên đấu thành đã đạt, chúng ta hộ tống nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, vậy thì rút quân về doanh. Hoa lệ lóa mắt tử kim huyền đình cửa xe ngựa khẩu, nhấc lên một đạo vải mảnh, chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết ngụy trang tuyết thanh hà lộ ra khuôn mặt, tiếng cười nói rằng, tất đoàn trưởng dừng chân, chư vị đoàn kỵ sĩ huynh đệ tại đây ít ngày bên trong tàu xe mệt nhọc, hộ tống có công, lần này giải thi đấu ta thiên đấu có thể đoạt được quán quân, bọn ngươi cũng có lớn lao công lao. Nghe thế, tất mới thông trung đoàn trưởng vội vàng lắc đầu trở lại, điện hạ nói quá lời, quyền này chính là ta hoàng gia kỵ sĩ đoàn trách nhiệm vị trí, vạn vạn không dám lung tung kể công, hơn nữa chúng ta còn phải cảm giác rút quân về doanh phục mệnh mới phải. Tất đoàn trưởng không cần từ chối công lao, hôm nay liền theo ta cùng điện hạ cùng vào thành cố gắng chúc mừng một phen, cũng tốt để điện hạ khao một hồi đại gia, không dối gạt trung đoàn trưởng ta đã khiến người ta bao xuống đế đô lớn nhất say tiên quán rượu lớn, sẽ chờ đoàn kỵ sĩ chư vị vào chỗ ngồi. Diệp Thần từ hào hoa phú quý bên trong xe đi ra, hướng về đối phương nết miệng cười nói, mong rằng trung đoàn trưởng không muốn cô phụ điện hạ một phen ý tốt. Lời vừa nói ra, tất mới thông không khỏi cùng bên cạnh phó đoàn trưởng cùng với mấy cái bộ hạ liếc mắt nhìn nhau, chợt tất cả đều lộ ra ý cười, chắp tay hành lễ nói, vậy thì đa tạ điện hạ cùng cái bóng viện trưởng mỹ ý, không dối gạt điện hạ, ta cùng các anh em còn chưa có đi quá say tiên quán rượu lớn ăn cơm xong đây, hôm nay coi như đi căng căng kiến thức. Say tiên quán rượu lớn không phải là ai cũng có thể tiêu phí nổi. Đi vào tùy tiện điểm một phần tiện nghi nhất tiểu đô muốn lên 1000 kim tệ, một phen đơn giản ăn uống tiêu phí hạ xuống ít nói cũng phải muốn vạn thanh kim tệ, hơn nữa bên trong xinh đẹp vũ nữ càng là giá trị liên thành, trong ngày thường cũng chỉ có vương công quý tộc mới có thể hưởng dụng nổi, vì lẽ đó đem quán rượu này nói là tiêu kim quật đều không chút nào vì là quá. Vừa nghĩ tới bên trong rượu ngon so với ngày thường chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn giai nhân, tất mới thông đẳng nhân liền đều lộ ra một bộ ước mơ dáng dấp, ngụm nước đều suýt chút nữa chạy ra ngoài. Thấy vậy, Diệp Thần không khỏi nhân cơ hội dụ dỗ nói, điện hạ giao cho ta tiền bạc còn có dư, nếu như trung đoàn trưởng đồng ý, đều có thể đem đoàn kỵ sĩ lưu thủ các anh em cũng gọi trên, tối nay say tiên quán rượu lớn đem hoàn toàn thuộc về các ngươi. Như vậy không tốt sao, chúng ta hoàng gia kỵ sĩ đoàn có thể có nghỉ chân hơn 5000 người, say tiên quán rượu lớn sợ là không chứa nổi, hay là thôi đi, cũng không tiện làm phiền điện hạ cùng cái bóng huynh tiêu pha. Không sao, chỉ cần người đến, ăn uống còn đủ. Nhìn tất mới thông muốn nên còn cự tham lam khuôn mặt, Diệp Thần không khỏi vung tay lên, lập tức 3 cái nhà to bằng cười kim tệ túi nhất thời rơi xuống đoàn kỵ sĩ đẳng nhân trước mặt. Thấy thế, tất mới thông vội vã xuống ngựa hướng về Thiên Nhận Tuyết được quỳ lạy đại lễ kêu lên, đa tạ điện hạ ưu ái, sau đó chỉ cần điện hạ lên tiếng, chúng ta ổn thỏa vì là ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Cùng đế quốc người thừa kế biểu trung tâm, thật giống cũng không có gì không thể, ngược lại đều là thiên đấu chủ nhân tương lai, bọn họ tiếp thu lần này hảo ý dừng lại đội ngũ, nói không chắc sau đó còn có thể càng dễ chịu chút. Không nói thêm gì, Thiên Nhận Tuyết vung vung tay sau, đoàn xe liền tiến vào thiên đấu thành sau, mà tất mới thông chờ 500 hoàng gia kỵ sĩ đoàn chỉ phái ra mấy người báo tin sau, liền gánh kim tệ túi dồn dập trào vào say tiên quán rượu lớn bên trong hưởng lạc đi tới. Nhị Long, người trước tiên mang theo bọn họ về đế viện đi thôi. Ta đi chuyến hoàn thành. Ừ, ngươi về sớm một chút. Khoát tay háo một cái sau, Liễu Nhị Long liền dẫn Trương Minh 7 người hướng Thần Tuyết Đế viện đi đến, mà Diệp Thần thì lại nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, mắt lộ ra hết sạch nói, đi thôi, là thời điểm hành động.
Ừ, chúng ta đi.
Thiên Nhận Tuyết gật gù, lập tức khiến người ta điều khiển xe ngựa mang theo hắn đồng thời tiến vào hoàng thành. Tại người phân bại lộ sau, Diệp Thần liền biết, mặc kệ sư phụ, Kiếm Đấu La cùng Ninh Phong Chí thương lượng đến làm sao, kế hoạch của bọn họ đều nên áp dụng, Thiên Đấu Đế Quốc nhất định phải nhanh chóng bắt. Ngay ở Diệp Thần cùng Thiên Nhận Tuyết tiến vào hoàng thành lúc, mấy bóng người đột nhiên từ phụ cận tầng gác chỗ tối lộ ra tung tích, lập tức hướng về say tiên quán rượu lớn nhìn một chút sau, vài tên người mặc áo đen trong mắt liền đều lộ ra thận trọng vẻ. Lập tức, mấy người một đường tiềm hành, trực tiếp chạy về phía Thiên Đấu Thành bên trong Phủ Thân Vương. Phủ Thân Vương phòng tối bên trong, một đạo nhắm mắt dưỡng thần ngắn ông láo tóc trắng đông nhiên mở hai mắt ra, nhìn trước mặt mấy cái người mặc áo đen chậm rãi nói rằng, tình huống làm sao, người kia trở về rồi sao? Khởi bẩm chủ nhân, cái bóng vẫn còn, nhưng đoàn kỵ sĩ bên trong nhưng chưa phát hiện Cố Lao tung tích, hơn nữa giờ khắc này, Thanh Hà Điện Hạ đang cùng cái bóng cùng đi tới Hoàng Thành, có thể kỳ quái là, Hoàng thất đoàn kỵ sĩ chưa có trở về quân doanh trái lại tiến vào say tiên hưởng lạc đi tới, thật là kỳ quái. Cầm đầu người mặc áo đen hồi đáp, có thể ngắn ông láo tóc trắng vừa định nói chuyện, lại có một tên người mặc áo đen tiến vào phòng tối bên trong, chắp tay nói, chủ nhân, Hoàng gia kỵ sĩ đoàn toàn bộ viên nhập thành. Thiên Đấu bên trong mấy quán rượu lớn càng bị bọn họ bọc hạ xuống. Nghe vậy, ngắn ông lao tóc trắng mọc đầy nếp nhăn trên mặt nhất thời bay lên một trận trầm trọng, chợt trong miệng lẩm bẩm nói, mấy ngày trước Độc Cô Bắc cùng ta phân rõ giới hạn, bây giờ Hoàng gia kỵ sĩ đoàn lại khác thường động, bọn họ một đám làm lính ở đâu ra nhiều tiền như vậy. Nói, một tên thân mang bạch kim trang phục quý tộc nữ tử đi tới, nhìn chằm chằm ông lão hỏi, Tuyết Tinh thúc thúc, ngươi là không phải cả nghĩ quá rồi, ca ca khả năng chỉ là muốn khao đoàn kỵ sĩ đi. Hơn nữa Độc Cô tiền bối cũng nói đến mức rất rõ ràng à, hắn tôn nữ có thuộc về, cũng là muốn một mình thành tịnh khổ tu, sẽ không có vấn đề gì đi. Tuyết Kha, ngươi hồ đồ à, lẽ nào ngươi còn không rõ ngươi ngoài hắn ra mấy cái ca ca rốt cuộc là vì sao mà chết? Mà trong này lớn nhất khoản thu nhập người thì là ai? Hoàng gia kỵ sĩ đoàn nhưng là đại đế Độc Trúc, ngươi cái kia Thanh Hà ca ca tại sao phải thu nạp lòng người của bọn họ? Nói đến đây, Tuyết Tinh Thân Vương nhất thời bóp nát chén rượu trong tay, chậm châm giọng nói. Không thể chờ đợi thêm nữa, chúng ta đến lập tức hành động mới phải, cha ngươi hoàng những năm này đã bị đại điện hạ mê hoặc sâu nhất, bây giờ cái kia cái bóng càng là vi thiên đấu thắng đến rồi học viện tinh anh cuộc tranh tài quán quân, nói không chắc đêm nay qua đi thiên đấu nên đổi chủ người, chúng ta không thể ngồi nữa mà đợi giết xuống. Nhưng là thúc thúc, ta là nữ nhân thân, phụ hoàng chắc là không biết đồng ý ta đăng đại đế vị trí, hơn nữa chúng ta làm như vậy, đúng là ngỗ nghịch à. Không đồng ý cũng không được. Ta cũng không tin ca ca sẽ trơ mắt nhìn đế vị rơi vào vậy có lòng ngông dạ thú chất nhi trong tay. Đối mặt Tuyết Kha do dự không quyết định, Tuyết Tinh Thân Vương nhất thời lôi kéo tay nàng lớn tiếng nói, coi như là phạm vào tội phản quốc, ta cũng không có thể cứ như vậy nhìn mặc kệ. Kha nhi, ngươi cũng là hoàng thất trực hệ, chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc là được rồi, thúc thúc sẽ vì ngươi lưng dưới hết thảy tội danh. Báo. Chủ nhân, Độc Cô Bác nhập thành. Lại là một tin tức xấu truyền đến. Nghe được Tuyết Tinh nét mặt già nua ngăm đen cực kỳ, hắn buông ra Tuyết Kha sau, liền hướng về phía vài tên người mặc áo đen nói, theo kế hoạch hành động đi, đêm nay, ta liền muốn để cái kia sói con tử dã tâm lộ ra nguyên hình, để cho rời xa đế vị. Nói xong, Tuyết Tinh lại sẽ ánh mắt chuyển hướng Tuyết Kha nói, ta đi trước hoàng thành đọ sức, ngươi sau khi chuẩn bị xong, cũng nhanh chút đến đây đi, tin tưởng thúc thúc, ta sẽ không hại ngươi. Ừm. Tuyết Kha mặt lộ vẻ kiên định. Hắn không khỏi nhớ tới thúc thúc trước đây nói với nàng trôi qua nói, võ hồn điện bị đông đều có thể làm giáo hoàng, nàng kia một cô gái, cũng có thể trở thành thiên đấu đế quốc đại đế. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau, liền từ phòng tối từng người tách ra, lập tức Tuyết Tinh Thân Vương triệu tập trong phủ đại đội binh lính, thẳng hướng hoàng thành lao tới mà đi. Chương 120, đế vị kế thừa, xoay ngược lại bộc phát. Thiên đấu hoàng thành bên trong, Diệp Thần đang cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời hướng về hoàng đế đại điện đi đến. Tám tên trong cung hầu gái đi theo phía sau hai người, vô tình hay cố ý nhanh hơn cất bước tốc độ, lập tức mơ hồ Diệp Thần hai người vây nhốt sau, cũng mang theo bọn họ nhanh chóng đi lại lên. Xảy ra chuyện gì, các ngươi muốn làm gì? Thiên Nhận Tuyết dừng bước, mắt nhìn tám tên hầu gái, trên mặt biểu hiện từ từ nghiêm nghị, rất kỳ quái, những người này thật giống muốn cho bọn họ nhanh lên một chút đi hoàng đế đại điện, cũng không biết vì sao. Điện hạ, ngài hay là đi mau đi, đây là đại đế mệnh lệnh. Bệ hạ nghe nói cái bóng đoạt được quán quân cao hứng vô cùng, cho nên muốn sớm một chút nhìn thấy điện hạ cố gắng chúc mừng một phen. Là thế này phải không? Thiên Nhận Tuyết trong mắt bay lên một tia ngờ vực, nhưng cũng vẫn là đi theo mấy người bên cạnh, hướng về đại điện nhanh chóng đi đến. Nàng đã sớm cùng Diệp Thần thương lượng được rồi, ngày hôm nay bất luận gặp phải tình huống thế nào, đều phải nhịn xuống, hơn nữa Diệp Thần còn đối với hắn nói ra chính mình có tự lành loại hình hồn kỹ. Sắc trời từ từ ảm đạm xuống, Thiên Đấu Thành bên trong say tiên, quên đời, Đế Duyệt Tam Đại khách sạn dồn dập sáng lên ánh đèn, chói mắt lóa mắt hào quang dưới, hoàng gia kỵ sĩ đoàn hơn 5000 chúng dồn dập ôm trong lòng yêu diễm vũ nữ, không chỉ nâng cốc nghiêm vui mừng. Nhưng mà Tam Đại khách sạn ở ngoài, từng đạo khí tức bí mật bóng đen, đang từ từ tràn ngập ở khách sạn mái nhà chỗ tối mỗi cái địa phương, chậm chăm chú nhìn bên trong tiểu điếm đoàn kỵ sĩ, đầy mắt hàn ý. Bên trong hoàng thành, Diệp Thần cùng Thiên Nhận Tuyết đã đi tới hoàng đế đại điện, hai người lần đầu gặp mặt chỗ chính là tại đây, mà Tuyết Dạ đại đế cũng là vững vàng ngồi ở cao vót đế vị bảo tọa bên trên, trong khi nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết đến sau, nhất thời cười ngất nói, Thanh Hà, ngươi mau tới nói với ta nói giải thi đấu trên chuyện lý thú, nghe nói lần này cao cấp học viện giải thi đấu khá là mạo hiểm, ha ha. Phu hoàng. Hời thi lễ một cái, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đi tới muốn Tuyết Dạ đại đế bên cạnh. Lập tức chậm rãi nói về ở Võ Hồn Thành nhìn thấy cuộc tranh tài chi tiết nhỏ, đối phương cũng rất nghiêm túc nghe, tựa hồ tất cả biểu hiện đều rất bình thường. Nhưng Diệp Thần lại phát hiện một tia không đúng, giờ khắc này đại điện phi thường yên tĩnh, trong ngày thường đóng tại này thủ vệ cùng hầu gái, càng là chỉ có vẹn vẹn mấy cái, từ bọn họ đi lại bước tiến có thể thấy được, những thị nữ kia cùng thủ vệ đều là hồn sư, mà hồn lực đẳng cấp chắc chắn sẽ không thấp. Giữa lúc Diệp Thần suy nghĩ thời khắc, Tuyết Tinh Thân Vương bóng người đột nhiên từ trong đại điện chết góc tường đi ra. Hướng về Tuyết Dạ thi lễ một cái sau, hắn liền hướng về phía Diệp Thần quỷ dị nở nụ cười. Chật, rất nhiều khí tức cường đại hồn lực dồn dập từ chỗ cửa điện tràn vào. Lúc này liền đem Diệp Thần bao quanh vây nốt. Thân Vương đây là ý gì? Diệp Thần bình tĩnh nhìn Tuyết Tinh, nhếch miệng lên một vệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nụ cười chợt lóe lên. Ý gì? Cái bóng, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Tuyết Tinh chắp tay hướng Tuyết Dạ đại đế không người cúi đầu, sau đó lớn tiếng nói, kính xin bệ hạ gì, rời cùng. Người này quá mức nguy hiểm, thần kinh hoàng. Tuyết Tinh Thân Vương lời ấy là có ý gì? Cái bóng mới vừa vì ta thiên đấu đoạt được học viện tinh anh giải thi đấu, ngươi chính là như vậy đối xử đế quốc anh tài. Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ không thích, muốn phất tay để những kia quần áo thống nhất trang phục hắc giáp sĩ binh lui ra, nhưng vào lúc này, nàng bên cạnh Tuyết Dạ đại đế nhưng lôi kéo tay nàng nói, Thanh Hà, thúc thúc ngươi làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, theo hắn đi thôi. Có thể phụ hoàng, cái bóng hắn nhưng là đế viện phó viện trưởng. Hơn nữa cũng là của ta thiết thân. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tuyết Dạ đại đế xua tay ngắt lời nói, Thanh Hà, ngươi là không phải đã quên thân phận chân thật của hắn. Dứt lời, Tuyết Dạ đại đế đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần, đam mưu túc trí nói, lúc trước lưu ngươi là vì là bồi tội, bây giờ ngươi đã hoàn thành sứ mệnh, cũng nên rời đi. Lời này vừa nói ra, vây nốt Diệp Thần hắc giáp sĩ binh nhất thời rút ra bên hông trường đao, bá một thanh âm vang lên, cực kỳ chỉnh tề như một. Hồn lực thả khuấy động dưới thình lình đều là 60 cấp hồn đế trở lên tu vi, nhân số có tới thiên chúng, kích thích ra rất nhiều hồn lực quỷ dị hòa hợp cực kỳ, hiển nhiên là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội tập thể. Thiên Nhận Tuyết phát hiện dị dạng sau, nhất thời yên lặng nói, đây là nơi nào quân đội, vì sao ta chưa từng gặp. Nghe vậy, Tuyết Tinh Thân Vương không khỏi chắp tay cười nói, điện hạ không cần kinh hoàng, bọn họ đều là thiên đấu hoàng tộc tử sĩ, chung, cuối cùng này một đời cũng chỉ sẽ vì Tuyết thị hoàng tộc cống hiến tất cả, hơn nữa này cục là bệ hạ tìm ta thỏa thuận, mong rằng điện hạ không nên quấy nhiễu. Thiên Nhận Tuyết còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Tuyết Dạ đại đế nhưng sớm mở miệng nói, đây là ta ý tứ của Thanh Hà, người này thiên phú dị bẩm hơn nữa còn có song sinh võ hồn, nếu là xem lớn mạnh, tương lai chắc chắn trở thành ta thiên đấu kẻ địch lớn nhất. Vừa nghĩ tới Diệp Thần là võ hồn điện giáo hoàng đồ đệ, Tuyết Dạ trong mắt sát ý liền càng trở nên nồng nặc. Hắn để Thanh Hà cùng Diệp Thần nhanh lên một chút đến đây, chính là vì sớm một chút giải quyết đi cái phiền toái này, như vậy con trai của chính mình bên cạnh không có mầm hoa sau, hắn mới tốt dựa vào đoạt giải quán quân thế, đem hoàng vị chuyển cho Tuyết Thanh Hà. Động thủ đi. Ra lệnh một tiếng, cái kia hơn 1000 hắc nhà quân nhất thời triệu hoán ra võ hồn hắc đao, ngàn người chi chúng, mà ngay cả võ hồn đều là giống như lúc, như vậy cảnh tượng không chỉ có Diệp Thần vì đó sững sờ, chính là Thiên Nhận Tuyết cũng không biết trong đế đô còn cất giấu như vậy một con cường đại kỳ quân. Nhìn hắc nhà quân từng bước áp sát, Diệp Thần không khỏi ngửa đầu cười cợt. Sau đó đưa mắt nhìn về phía Tuyết Dạ nói, muốn ta chết có thể, nhưng có thể hay không để cho ta chết ở Thanh Hà điện hạ trong tay. Ta cùng với hắn dường như chi kỷ, nếu như bị điện hạ giết chết, trong lòng cũng không lời oán hận. Tuyệt đối không thể a đại đế, người này giả dối, vẫn để cho hắc nhà quân giết hắn chính là. Tuyết Tinh muốn ngăn cản, nhưng Tuyết Dạ đại đế nhưng nhìn Thiên Nhận Tuyết hơi mỉm cười nói, có thể, Thanh Hà, ngươi đi đi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Thiên Nhận Tuyết yên lặng từ trong lồng ngực lấy ra một viên bạch ngọc. Lập tức hướng đi Diệp Thần. Mà Diệp Thần cũng là cười nhìn về phía nàng, trong mắt không có bất kỳ sợ hãi, thậm chí hướng gật gật đầu. Thấy thế, Thiên Nhận Tuyết chợt nhớ tới đại điện lúc Diệp Thần nói, mặc kệ phát sinh cái gì đều phải nhịn, tất cả thông dong ứng đối là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết không khỏi bóp nát Tuyết Dạ rất sớm giao cho nàng Bạch Ngọc. Rất nhanh, Diệp Thần khỏe miệng chảy ra đánh giá máu đen, con mắt cùng lỗ thai cũng là chảy ra tanh hôi máu tươi, lập tức dưới chân mềm nhũn liền trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. Nhưng mà thấy vậy cảnh tượng, mưu tính sâu xa Tuyết Dạ đại đế vẫn còn không yên lòng, ném ra một cây đoản kiếm cho Thiên Nhận Tuyết sau, liền để cho hướng về Diệp Thần trái tim bù đắp một chiêu kiếm, như vậy hắn mới có thể an tâm. Không có từ chối, sự tình đã đến bước đi này, Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ có thể tin tưởng Diệp Thần tự lành năng lực, như vậy hắn mới có thể thu được đến Tuyết Dạ đại đế cuối cùng tín nhiệm. Xì xì, tự tay đem đoản kiếm rót vào Diệp Thần trái tim, mặc dù có chuẩn bị, Thiên Nhận Tuyết cũng là không nhịn được tim mãnh liệt run rẩy. Lập tức một luồng quặng đau tự kỳ tâm để truyền ra, như lao cát. Được. Không hổ là con trai của ta, gặp chuyện quả đoán quyết tuyệt, lại có hùng mưu viễn lự, có thể phát hiện hài tử mới phải ta thiên đấu tương lai căn bản, phát triển mạnh thức tỉnh cây non, lớn mạnh ta đế quốc căn cơ, đến có người này, còn cầu mong gì a? Ha ha ha. Tuyết Dạ lớn tiếng cười, lập tức phất tay, trong điện vài tên hầu gái liền ngoài chiều, hướng ra ngoài chạy đi, sau đó thiên đấu đế quốc một đám vương công đại thần dồn dập đi vào đại điện. Bọn họ nhìn thấy Diệp Thần sát chết cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết được tất cả, mà Hắc Nhà Quân không có đi chỉ là đóng tại trong điện mép sách, lề sách. Nhìn đế quốc ngang ngược tụ hội ở đây, Tuyết Dạ đại đế không khỏi lôi kéo Thiên Nhận Tuyết cao hứng tuyên bố, nói vậy đại gia cũng đều biết, lần này cao cấp học viện tinh anh giải thi đấu, ta nhi mang đội đoạt được quán quân, không chỉ có mạnh mẽ đánh võ hồn điện mặt, càng là chấn chỉnh lại ta thiên đấu hùng vĩ. Đã bao nhiêu năm, ta thiên đấu đế quốc ở giải thi đấu trên liền chưa bao giờ quá thành tích tốt. Hôm nay là Thanh Hà, đem chúng ta đã lâu thất, mất vinh dự đoạt lại, các ngươi nói, bản đế nên làm gì ngợi khen cùng hắn. Nghe vậy, rất nhiều đại thần dồn dập đối diện nghị luận, nhưng rất nhanh, liền lâm vào ồn ào bên trong, phảng phất xuất hiện cái gì phân kỳ. Tuyết Dạ đại đế hơi biến sắc mặt, hơi giơ tay để mọi người không nên ồn ào sau, cũng lần thứ hai khích lệ Thiên Nhận Tuyết nói, ít năm như vậy đến, Thanh Hà giúp ta xử lý to to nhỏ nhỏ chính vụ không xuống vạn cái, hơn nữa càng là đưa ra huệ dân huệ chính nước kế, bây giờ lại trích. Hãy phải học sân tinh anh giải thi đấu quán quân. Vì lẽ đó ta quyết định đem thiên đấu đế vị chuyển cho Thanh Hà hoàng tử, chư vị như không dị nghị, ít ngày nữa liền đi chuẩn bị mở đại đế thuận vị một chuyện đi. Tựa hồ không muốn nghe đến cái gì tranh luận, Tuyết Dạ đại đế trực tiếp tuyên bố trực tiếp quyết định, hắn già rồi, thiên đấu đế quốc cũng gấp cần một vị minh quân. Chúc mừng đại đế, thiên đấu có Thanh Hà điện hạ ở, tự nhiên sẽ đi tới càng thêm nước cường dân phú vĩ đại con đường. Một vị đại thần trong đám người đi ra, cao giọng hô hào nói, rất nhanh lại có rất nhiều đại thần đi ra, dồn dập biểu thị tán thành Thiên Nhận Tuyết kế vị, cũng ở ca tụng Tuyết Dạ thánh minh. Nhưng ở lại tại chỗ không ít đại thần quốc thích nhưng không có tỏ thái độ, trái lại khoe miệng tất cả đều lộ ra một vệt kỳ quái ý cười nhìn về phía trước các đại thần, phảng phất là đang cười nhạo. Lúc này, một đạo không giống đại chúng thanh âm của đột nhiên vang lên, chỉ thấy cửa điện ở ngoài, thân mang một bộ trí cao hoàng quần áo giáp vàng Tuyết Kha đi vào. Lấy này đồng thời, đứng ở một bên Tuyết Tinh Thân Vương nâng tay lên cánh tay, lập tức vung xuống, đóng tại trong điện Hắc Nhà Quân tựa như lang vào bầy cừu giống như, một đao một đại thần, tới tập trung liền đem những kia chống đỡ Thiên Nhận Tuyết kế thừa đế vị người toàn bộ giết sạch sành sanh. Nhìn đầy đất xác chết cùng máu tươi, Tuyết Dạ đại đế không khỏi khiếp sợ nhìn về phía mình đệ đệ cùng con gái, trong mắt tràn đầy tức giận nói, Tuyết Tinh, Tuyết Kha, các ngươi đây là muốn làm gì? Dứt lời, hắn không khỏi đại lực vô vô hoàng vị tay vị, nhưng cũng không có đưa tới bất kỳ tiếp viện. Thấy vậy, thân mang hoàng đế chi quần áo Tuyết Kha không khỏi ôn nhu nói hung tàn nhất nói, phụ hoàng, ngài hoàng kim thánh giáp quân đã toàn bộ tử trận, giờ khác này trong cung thị vệ không đủ 100, ngài cũng đừng dãy rủa. Dứt lời, Tuyết Kha chuyển mâu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết nói, đại ca, ngươi có thể nói cho Kha Nhi, ta cái khác ca ca đều là chết như thế nào sao? Thiên Nhận Tuyết không hề trả lời, Tuyết Dạ đại đế nhưng là không nhịn được hét lớn, nghĩa tử, một mình ngươi thân con gái cũng muốn mưu toàn đế vị. Kha Nhi, ngươi tuyệt đối đừng làm ra việc ốc, thiện nghi người ngoài a. Trong lời nói chỉ, Tuyết Kha tự nhiên rõ ràng, nhưng giờ khắc này, Tuyết Tinh Thân Vương nhưng đứng dậy, chỉ vào Tuyết Dạ hoán giận nói, ta ngu xuẩn ca ca, đây đều là ngươi buộc ta, ta đã sớm nói Thanh Hà không thể nhưng khi đế vị, người này nham hiểm độc ác, vì vị trí này không tiếc tàn hại đồng bào huynh đệ. Nhưng ta rõ ràng từng nói với ngươi ta hoài nghi, nhưng ca ca ngươi sao, nhưng một điểm đều không nghe lọt ta. Nói hưu nói vượng, Thanh Hà là của ta nhi tử, thân là đế vương người trong. Mặc dù giết mấy cái không còn dùng được tiểu tử thì lại làm sao? Đang ở hoàng thất, tâm không tàn nhẫn như thế nào thống lĩnh này to lớn thiên đấu đế quốc? Tuyết Dạ tức giận nhìn Tuyết Tinh, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết cái khác mấy cái nhi tử chết cùng Thanh Hà có quan hệ, nhưng dù vậy thì thế nào? Hàng năm qua hoàng vị tranh cướp, hoàn toàn đầy dây máu tanh, mặc dù là hắn năm đó, cũng dùng rất nhiều thủ đoạn mới có thể có hôm nay vị trí, mà trước mắt Tuyết Tinh mặc dù có thể sống lâu như thế, có điều cũng chỉ là không có nửa điểm ý hiếp được vị trí hắn năng lực mà thôi. Lui ra đi Tuyết Kha, còn ngươi nữa, đệ đệ của ta. Hầu như giọng ra lệnh, để Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Kha nhìn ra hai mặt nhìn nhau, nhưng chuyện đến nước này, bọn họ lại có thể nào bỏ dở nửa chừng. Lập tức, Tuyết Tinh vỗ tay, ngoài điện lại xông vào mấy cái khí tức cường đại bóng người, từng bước ép về phía Thiên Nhận Tuyết. Đang lúc này, chết đi áo bào đen Diệp Thần đột nhiên từ trong vũng máu bò lên, chợt cười nhìn về phía rơi vào trong khiếp sợ Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Kha công chúa. Chương 121, Thiên Tuyết Nữ Đế, bay nào Diệp Thần. Ngươi làm sao còn sống? Nhìn thấy Diệp Thần đứng lên, Tuyết Tinh Thân Vương nhất thời hú lên quái dị, chợt một đám hắc gia quân lập tức đem bao quanh vây nốt, liền con rồi cũng không phải là không tiến vào. Thấy Diệp Thần bị vây sau, Tuyết Tinh vẫn cảm thấy có chút bất an, lúc này liền thúc giục Tuyết Dạ nói, giao ra đế vị đi, nếu như ngươi còn kiên trì để Thanh Hà kế vị, vậy cũng chớ trách chúng ta vô tình. Vừa dứt lời, vài đạo tản ra mạnh mẽ hồn lực người mặc áo đen liền đi tới cao vót đế vị dưới chân, ngửa đầu nhìn về phía Tuyết Dạ đại đế, cũng đang lúc này một người trong đó lộ ra khuôn mặt hình dáng. Là ngươi? Pha thêm một tia kinh ngạc, Diệp Thần chăm chú nhìn cầm đầu người áo đen, mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Làm sao, liền cho phép ngươi đến hoàng thành, ta thì không thể tới xem một chút sao? Ngươi nói chuyện là một ông lão, hơn nữa cùng Diệp Thần vẫn là quen biết đã lâu. Ngọc Nguyên Trấn. Hoàng vị bên trái, Thiên Nhận Tuyết thấy do ông lão diện mạo sau, không khỏi cả kinh nói. Rõ ràng nàng cùng Diệp Thần đã phái ra cúc, quỷ hai vị đấu la tới kiến thức đối phương tới, nhưng vì cái gì hắn còn có thể xuất hiện ở này? Đối mặt một siêu cấp đấu la, đừng nói Thiên Nhận Tuyết hơi khẩn trương lên, coi như là Diệp Thần, cũng cảm thấy việc này khó làm đến cực điểm. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, trả giá một chút vẫn là có thể trấn áp hắc giáp quân, như vậy, mặc dù không ai hỗ trợ, cũng có thể giúp Thiên Nhận Tuyết thuận lợi kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Hơn nữa tại Thiên Đấu Thành Hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng là một nước cờ, bọn họ nhất định sẽ gặp phải tập kích, đã như thế chờ Diệp Thần hai người giải quyết đi đế hoàng đại điện bên trong người sau lại đi trợ giúp, chính là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa cũng có thể được thiên hạ bách tính tán đồng. Chính là được thiên hạ người, tất trước tiên tranh chấp dân tâm, chính là đạo lý này. Như vậy thuận kế đế vị, trấn áp phản loạn, hai bút cùng vẽ, hơn nữa Thiên Nhận Tuyết bản thân hy vọng, mặc dù không có Tuyết Dạ đại đế nàng cũng là hoàn toàn xứng đáng đế vị người thừa kế. Có thể có thêm một phong hào đấu la. Tuy nói bọn họ phụ cận còn có hai vị siêu cấp đấu la thứ đồn cùng hàng long ở, nhưng bọn họ cũng sẽ không dính líu đến đế vị tranh cướp bên trong. Thiên đạo lưu vẫn không có hảo tâm như vậy chàng, sẽ phái hai cái siêu cấp đấu la đến giúp hắn. Hai vị này phong hào đấu la cũng chỉ là đến bảo vệ Thiên Nhận Tuyết cá nhân an nguy thôi, mà không có nguy hiểm tính mạng cũng sẽ không hiện thân. Cái bóng, trước thù thù cũ, hôm nay chúng ta liền cẩn thận toán rõ ràng đi. Thấy Diệp Thần ở đây, Ngọc Nguyên Trấn cái kia đã lâu đặt ở tức giận trong lòng hầu như tại chỗ liền muốn buộc phát ra. Nhìn áo bào đen Diệp Thần, Ngọc Nguyên Trấn tại chỗ liền muốn hướng hắn đi tới, nhưng giờ khắc này, Tuyết Tinh Thân Vương nhưng lên tiếng nhắc nhở, Ngọc Tông Chủ, ân oán cá nhân tạm thời thả xuống, giờ khác này đế vị mới phải then chốt. Nghe vậy, Ngọc Nguyên Trấn không khỏi hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn chằm chằm Tuyết Dạ đại đế nói, nghị chỉ đi, Tuyết Kha sắp trở thành thiên đấu mới nữ đế. Ngọc Tông Chủ, ngươi và ta xưa nay tương kính như tân, hôm nay vì sao phải? Vì sao? Ngươi không biết sao? Tuyết Kha nữ đế nhưng là hướng về ta nhận lời quá, chỉ cần nàng xưng đế thành công. Ta Lam Điện Bá Vương Long Tông sẽ được đế quốc huynh lực chống đỡ, hơn nữa kẻ thù của ta cái bóng cũng đem mất đi chỗ rửa mặc ta bắt bí. Dứt lời, Ngọc Nguyên Trấn nhìn về phía đế vị cái khác Thiên Nhận Tuyết, hắn biết nếu như Thiên Nhận Tuyết kế thừa đế vị, hắn đem mất đi đối với Diệp Thần bất kỳ trả thù cơ hội, nếu như thế, vậy còn không như đổi một đại đế người thừa kế. Làm Tuyết Tinh Thân Vương tìm tới hắn lúc, Ngọc Nguyên Trấn rất nhanh sẽ đồng ý, chợt khiến người ta ở trong gia tộc ngụy trang thành chính mình, mà hắn trải qua mấy ngày nay liền đều chờ ở phủ thân vương, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ đoạt đế. Tại sao lại như vậy? Tuyết Dạ đại đế mặt lộ vẻ hết sức thất lạc sát thái, có chút khó có thể tiếp thu trước mắt các loại. Đệ đệ của mình mang theo nữ nhi ruột thịt của hắn đoạt vị, hơn nữa vẫn có hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao tông môn, cũng phản quá mức tới đối phó bọn họ phụ tử, lẽ nào ngày hôm nay, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đế vị bị đoạt sao? Phụ! Một cái đại máu từ Tuyết Dạ đại đế trong miệng phun ra. Sắc mặt của hắn cũng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc trắng xám biến hôi, hơi thở sự sống cũng là như năm kia, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi. Ngươi vẫn chưa thể chết ca ca, mau đưa đế vị chuyển cho Tuyết Kha. Tuyết Tinh Thân Vương quát to một tiếng, lúc này đã nghĩ nâng y tới cứu, nhưng nghe đến hắn lời này. Tuyết Dạ trong mắt càng là bịt kín một lớp bụi màu, chợt tức giận công tâm dưới, hơn nữa hắn cái kia gầy yếu giả yếu thân thể, tại chỗ liền lại phun ra lượng lớn máu tươi, chừng con mắt mà chết. Đương đương một đời đại đế, cứ như vậy bị thân đệ đệ cùng con gái tươi sống tức chết, không nói ra được bi ai. Như vậy cảnh tượng, một bên Thiên Nhận Tuyết nhìn không khỏi có chút bất đắc dĩ, đây chính là đế vương chi ra à, vì vị trí kia, tình thân là không có bảo đảm gì đó, yếu đuối đến giống như mảnh giấy mỏng, đâm một cái liền phá. Đại đế băng hà, Tuyết Tinh Thân Vương nhất thời lôi kéo Tuyết Kha đi tới cao vót đế vị bên trên, chợt đẩy ra ca ca của mình sắp chết, để Tuyết Kha ngồi ở trên bảo tọa. Sau đó, Tuyết Tinh hướng về phía dưới lớn tiếng tuyên bố, đại đế đã qua đời, hiện nay có thể có tư cách ngồi trên đế vị, chỉ có Tuyết Kha công chúa. Dứt lời, hắn không khỏi lần thứ hai cao giọng nói, Tuyết Kha nữ đế vạn thuế, Tuyết Kha nữ đế vạn thuế, Tuyết Kha nữ đế vạn thuế ba. Ở giữa cung điện, còn sót lại một ít đại thần, tất cả đều là đứng Tuyết Tinh cùng Tuyết Kha hai người một bên, lập tức không khỏi cũng cao giọng hô hào lên nữ đế vạn thuế khẩu hiệu đến. Thấy thế, Hắc Y dưới Ngọc Nguyên Chấn không khỏi lộ ra ý cười, ám đạo thắng cực, lập tức, hắn liền hướng về Diệp Thần từng bước ép sát mà đi. Đứng lại. Phía sau truyền đến một tiếng quát chói tai, Ngọc Nguyên Chấn quay đầu lại nhìn tới, lập tức thấy Thiên Nhận Tuyết Ngụy Trang Tuyết Thanh Hà cất bước đi tới, trong chốc lát liền chắn Diệp Thần trước người, ngưng mắt nhìn hắn nói, ngươi nếu dám giết hắn, ta nhất định phải ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông từ nơi này trên thế giới biến mất. Ha ha, ha 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 ha. Nhìn hung hăng vô cùng Thiên Nhận Tuyết, Ngọc Nguyên Chấn không trải qua cảm thấy buồn cười, rõ ràng cháu của hắn là hoàng gia học viện người, nhưng vị này điện hạ cũng đang phế bỏ sau một điểm che chở đều không có, như vậy người hắn làm sao có khả năng để Tuyết Thanh Hà ngồi trên đế vị. Nghĩ tới đây, Ngọc Nguyên Chấn giơ tay muốn đem một trong số đó cũng giải quyết, đỡ phải phiền phức. Nhưng ngay ở to lớn tay liền muốn rơi xuống Thiên Nhận Tuyết trên người thời khắc, Diệp Thần đột nhiên ôm lấy nàng thay đổi phương hướng, lập tức một trưởng kia đột nhiên vỗ vào trên người hắn, thẳng ấn ra một đạo thấy cốt nhục vết. Đột nhiên, đế hoàng đại điện ở ngoài, truyền đến tảng lớn gào thét đánh giết tiếng tê ơ, sau đó hai cô cường đại hồn lực khí tức liền trong nháy mắt truyền vào đại điện bên trong. Cũng trong lúc đó, một đạo lạnh lùng đến cực điểm thanh âm của truyền vang mà đến, ai dám động, ta liền giết hay. Dứt lời, một thanh tản ra nồng nặc sát khí trường kiếm trong nháy mắt bay vào trong điện, thẳng hướng Ngọc Nguyên Chấn bổ tới. Cảm nhận được trên thân kiếm mang theo uy năng, Ngọc Nguyên Chấn cũng là không dám găng đón đỡ, vội vã nghiêng người tách ra sau, liền nhảy tới đế vị bên, cùng Tuyết Tinh đẳng nhân, đứng ở một chỗ. Rất nhanh, ba bóng người từ cửa đại điện đi vào, nhìn thấy bị thương Diệp Thần sau, mấy người cũng là ân cần nói, không có sao chứ. Không chết được. Diệp Thần lau lau khóe miệng vết máu, sau đó vận chuyển tự lành thần kỹ khôi phục thương thế. Thất bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Chí, các ngươi tới đây làm chi, đế vị đã định, mới đại đế chính là Tuyết Kha nữ đế. Tuyết Tinh vẻ mặt có gì đó không đúng, bởi vì Ninh Phong Chí chính là Thanh Hà sư phụ phó, hơn nữa vẫn là đứng hắn bên kia, nhưng đây không phải then chốt chính là hắn bên cạnh hai đại siêu cấp đấu la. Nhìn Trần Tâm cùng Cổ Dòng, đừng nói Tuyết Tinh có chút sợ sệt, liền ngay cả Ngọc Nguyên Chấn cũng là lộ ra không ổn biểu hiện, hắn tuy mạnh, nhưng so với Trần Tâm vẫn là suýt chút nữa, huống chi còn có một cốt đấu la. Nữ đế. Rất tốt, ta đồng ý có nữ đế ý nghĩ này. Ninh Phong Chí nói lời kinh người, nhất thời nghe được Tuyết Tinh lộ ra nụ cười nói, Ninh Tông chủ lời ấy coi là thật, nữ đế một chuyện. Tự nhiên làm thật, nhưng cô gái này đế ứng cử viên mà, nhưng có khác người khác. Nhìn Ninh Phong Chí làm đầu to, Diệp Thần không khỏi cảm kích nói, cảm ơn, Ninh Tông chủ. Còn khách khí với ta. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng trò cho chuyện. Ninh Phong Chí khẽ mỉm cười, lập tức sờ sờ Diệp Thần đầu, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Sau đó, hắn lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, thoáng nói, đừng giả bộ đồ nhi, hiện ra chân thân đi. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhìn một chút Diệp Thần, thấy gật gật đầu, lúc này mới bắt đầu chậm rãi tan mất tự thân ngụy trang. Lấy này đồng thời, còn đang ngộng bức trạng thái Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Kha hai người, cũng là trừng lớn hai con mắt, chăm chú nhìn từ thân nam nhi chuyển biến thành một tuyệt đại giai nhân thiên tư quốc sắc. Thanh Hà Điện Hạ, là nữ tử. Mắt thấy cảnh này, không chỉ có Tuyết Tinh đẳng nhân cảm thấy khiếp sợ cực kỳ, liền ngay cả những đại thần kia, đều là bị cả kinh miệng đều không đóng lại được. Không, ngươi không phải thanh. Tựa hồ ý thức được cái gì, Tuyết Tinh lập tức liền bật thốt lên, muốn nói ra chân tướng sự thật. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình tại sao cũng nói không ra nói đến rồi, lập tức, một luồng trầm trọng không trọng cảm giác tự đầu góc không chỉ bay lên, đón lấy, hắn càng thình lình phát hiện mình lại có thể nhìn thấy thân thể của chính mình đứng đế vị cạnh. Mí mắt trở nên càng ngày càng trầm trọng, Tuyết Tinh ý thức biến mất trước, nghe được câu nói sau cùng là, thân vương cưỡng bức công chúa mưu soán đế vị, nên chém. Thúc thúc. ngồi ở đế vị trên Tuyết Kha mắt thấy Tuyết Tinh chết đi, lập tức như mất đi người tâm phúc giống như vậy, đưa mắt nhìn sang bên cạnh Ngọc Nguyên Trấn, nhưng lúc này, Ngọc Nguyên Trấn trong mắt tràn đầy mấy sợ hãi, đang không ngừng đưa ra đảo mạng con đường, nào có ở không để ý tới nàng cái tiểu nha đầu này. Lúc này, khôi phục chân thân Thiên Nhận Tuyết hướng về những kia co quắp ngồi ở địa các đại thần, lên tiếng nói rằng, nếu các vị không ngại nữ đế danh xưng, cái kia kể từ hôm nay, bản điện hạ liền thuận theo đại đế minh chí, gọi Thiên Tuyết nữ đế. Lời vừa nói ra, những kia đã sớm sợ đến tè ra quần đại thần dồn dập hô to lên Thiên Tuyết nữ đế tên gọi, sau đó bỏ cũng tựa như quỷ gối Thiên Nhận Tuyết dưới chân, cung nên nàng quang vinh đăng đế vị. Giết a! Hô to một trận tiếng kêu giết từ ngoài điện truyền đến, lập tức chỉ thấy cả người là máu tất mới thông mang theo đoàn kỵ sĩ vọt vào, nhìn thấy bị phong số đấu la uy hiếp ngủ ở hắc gia quân sau, cũng là mang đội sùng phong mà đi, liền những thứ kia là hồn đấu la người mặc áo đen cũng đều bị truy sát đến chật vật đến cực điểm. Trong nháy mắt, máu tanh tình cảnh trong nháy mắt bao phủ ở đế hoàng đại điện bên trong, mà ở cốt đấu la yên lặng chấn áp lại, những kia tu vi cường thịnh hắc gia quân cũng như run rế giống như, ngăn ngắn mấy phút liền bị đoàn kỵ sĩ sung phong sạch sẽ. Đến lúc cuối cùng một hắc gia quân bị tất mới thông chém giết sau, cái tên này mới phát hiện những đại thần kia ở quỳ lệ Thiên Nhận Tuyết, gọi vì là nữ đế. Lập tức, hắn chỉ nhẹ giọng hỏi một câu, Thanh Hà điện hạ. Thấy Thiên Nhận Tuyết gật gù, tất mới thông không khỏi nhìn về phía đế vị trên từ lâu lạnh thấu Tuyết Dạ đại đế, lúc này không ở do dự phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hô to Thiên Tuyết nữ đế đến, mà sau người đoàn kỵ sĩ cũng đều hưng phấn kêu lên. Bọn họ buồn, vốn ở hưởng lạc, nhưng cũng đột nhiên gặp phải thần bí người mặc áo đen mai phục giết, nếu không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ tới rồi trợ giúp cũng nói cho bọn họ biết có người cướp đế vị, này 5000 đoàn kỵ sĩ sợ là đã sớm bàn giao ở trên trời đấu bên trong tử điếm. Nhưng bây giờ, bọn họ không chỉ không chết, còn chưa điện hạ tiêu diệt có thể quân đảo chính, như vậy công lao hầu như ngang ngửa khai quốc công vân, ngẫm lại tương lai, cũng làm cho người cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Nha không, hiện tại không nên xưng hô điện hạ, mà là Thiên Tuyết nữ đế. Thấy vậy một màn, Thiên Nhận Tuyết không khỏi làm người đem ngốc khiển trách Tuyết Kha giam giữ xuống, lập tức lúc này mới đưa mắt nhìn sang một thân một mình Ngọc Nguyên Trấn. Chỉ là nàng tài năng danh vọng đi, Ngọc Nguyên Trấn liền lòng bàn chân mặt du giống như, chớp mắt bay ra đại điện, mà ở Ninh Phong Chí bên cạnh kiếm, cốt hai đại đấu la, cũng đồng thời lay động thân hình, đuổi mà đi. Trong nháy mắt, to lớn đế hoàng đại điện bên trong, ngoại trừ đầy đất thi thể, chính là nằm trên mặt đất tiền chiết khấu không ngớt đại thần. Thiên Nhận Tuyết nhíu nhíu mày sau, quay về muốn nói chuyện Ninh Phong Chí thi lễ một cái nói, có lời gì ngày mai nói sau đi, ta trước tiên mang Diệp Thần xuống chữa thương. Dứt lời, ở Ninh Phong Chí bất đắc dĩ thở dài bên trong, Thiên Nhận Tuyết đỡ Diệp Thần liền hướng chính mình tẩm cung bước nhanh tới. Ôi, Vinh Vinh lại thêm một người đối thủ mạnh mẽ à, chỉ hy vọng đế quốc ở nàng dẫn dắt đi, sẽ cùng đến càng tốt. Cười cợt, Ninh Phong Chí cũng từ trong điện rời đi, lập tức chào hỏi hoàng gia kỵ sĩ đoàn quét tức chiến trường. Hoàng tử trong tẩm cung, Diệp Thần nhìn ánh mắt không đúng Thiên Nhận Tuyết nuốt một ngụm nước bọt nói, đừng như vậy nhìn ta thật sự đã được rồi, không tin ngươi có thể nhìn vết thương của ta nói. Diệp Thần khoe miệng liền dâng lên một luồng ngai ngái, khiến cho lời nói không thể tiếp tục nữa. Bị Ngọc Nguyên Trấn một đòn toàn lực ban trúng, Diệp Thần không chết tất cả đều ỷ vào tự lành thần kỹ mạnh mẽ, nhưng siêu cấp đấu la chính là siêu cấp đấu la, mặc dù hắn có thần kỹ, trong cơ thể cũng nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng phá hoại. Ngươi tại sao ngu như vậy, để ta đỡ lấy một trưởng kia không tốt sao? Đừng quên, ta còn có gia gia phái người bảo vệ. Suýt Diệp Thần thân chỉ chặn lại nàng mỏng miệng, lập tức khẽ cười nói, mặc kệ ai đang bảo vệ ngươi và ta cũng không phương tâm, bởi vì ta không muốn xem ngươi chịu đến một tia thương tổn, ngược lại ta ra lệnh cứng đến nỗi tàn nhẫn, cũng sẽ không có cái gì. Nhưng lời còn chưa dứt, Thiên Nhận Tuyết liền trực tiếp nhào tới hắn, hai người song song lăn ở trên giường lớn, lập tức cái kia mềm mại môi đỏ đại lực đòi lấy Diệp Thần tất cả, mặc dù là trong cơ thể không nhịn được sặc ra dòng máu, cũng bị Thiên Nhận Tuyết chảy nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí một ngậm tại trong cái miệng nhỏ. Chương 122, Diệp Thần rất bận điệu. Thiên đấu hoàng thành bầu trời, một đạo đầy người liều lĩnh màu xanh lục hơi ngạt ông lão nhanh chóng bay tới, trong khi phát hiện chính đang quét tước chiến trường hoàng gia kỵ sĩ đoàn, cũng không nhịn được nhíu mày chậm rãi rơi xuống đất. Người tới người phương nào? Phát hiện có người ngoài tiến vào hoàng thành, Tất Phương Thông đoàn trưởng nhất thời trở nên cảnh giác lên, vung tay lên, rất nhanh sẽ có hơn 10 kỵ sĩ gom lại bên cạnh hắn, căng thẳng nhìn về phía thân mang áo giáp màu xanh lục ông lão. Cái bóng ở đâu? Bây giờ hoàng thành, ai ở làm chủ? Lạnh lùng quét mắt bốn phía tình huống, Độc Cô Bác mặt lộ vẻ lo âu, hắn hồn lực khí tức rất không ổn định, thậm chí trên người còn có mấy đạo vết thương trải rộng, liền ngực áo giáp đều hiện dạng nước trạng thái. Độc Cô Bác, ngươi là Tuyết Tinh Thân Vương Khách Liêu. Nhận ra người, Tất Phương Thông nhất thời ánh mắt vì mèo, chợt hai tay giấu ở mặt sau, hơi khoa tay mấy lần. Dần dần, tụ lại mà đến hoàng gia bọn kỵ sĩ từng người tản ra, ngay ngắn có thứ tự, đem bao quanh vây nốt. Thấy thế, Độc Cô Bác sắc mặt cũng có vẻ phi thường không hữu hảo, hắn đang đuổi tới thời điểm chịu đến mấy cái võ hồn cường đại hồn đấu la ngăn chặn, làm trễ mãi một quãng thời gian rất dài mới chạy tới này, nhưng không nghĩ tới sự tình thật giống cũng đã kết thúc giống như. Hỏi lại các ngươi một lần, cái bóng ở đâu? To lớn Bích Lân Xà Hoàng hiện lên ở sau người, Độc Cô Bác hiển nhiên có chút cuống lên, ở không nhìn thấy Diệp Thần đích tình huống dưới, thời cuộc cũng không là hắn có thể phán đoán. Bên ngoài thân không chỉ động lại ra tanh hôi màu xanh lục hơi ngạt, phía sau Bích Lân Xà Hoàng cũng là hướng về phía đoàn kỵ sĩ gầm hét lên, Độc Cô Bác trước mắt không để ý tới cái khác, hắn chỉ muốn nhảy vào dù sao cửa lớn Đế Hoàng Đại Điện tìm tòi hư thực. Song phương bầu không khí từ từ nghiêm nghị, liền muốn động lên tay khi đến, Ninh Phong Chí lúc này mới vội vã chạy tới, nhìn thấy Độc Cô Bác sau, hiểu rõ tất cả đầu đuôi câu chuyện hắn cũng là tiếng cười đón lấy nói, Độc Cô tiền bối chớ có động thủ, mọi người đều là người mình. Nói, Ninh Phong Chí chen qua đám người, phất tay khuyên lùi đoàn kỵ sĩ sau, tiếp tục nói, đại cục đã định. Đơn giản lời nói, Độc Cô Bác cũng là biết rồi chiến quốc, sau đó khí thế biến mất hầu như không còn, chắp tay nói, đa tạ Ninh Tông Chủ đến đây giúp đỡ, ta Đại Diệp Thần ở đây đã cảm ơn. Tạ ơn chữ Diệp Thần đã tự mình đã nói, nhưng ngươi vì sao phải thay hắn, các ngươi quan hệ gì? Vừa nãy nhìn ngươi sốt sắng như vậy, lẽ nào tiền bối muốn nhận hắn làm đồ đệ? Ninh Phong Chí tò mò nhìn Độc Cô Bác. Hắn cũng không nghe nói Diệp Thần cùng này lão độc vật có điều liên quan a, thực sự là kỳ quái. À ha ha, Ninh Tông Chủ nói đùa, ta nghĩ thu hắn còn không đồng ý đây, dù sao Quý Tông cốt đấu la mạnh hơn ta hơn nhiều. Độc Cô Bác vội vã xua tay, lập tức lại khẽ mỉm cười nói, chỉ là ta cái kia tôn nữ đã cùng hắn tư định chung thân, mà có hôn ước tại người, lão phu giúp hắn cũng là phải. Hôn ước? Chăm chú liếc nhìn Độc Cô Bác, phát hiện cũng không nói gì cười sau, Ninh Phong Chí trong lòng không khỏi vì chính mình con gái cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Trước đây có Thiên Tuyết Nữ Đế, sau có cùng Diệp Thần rất là thân mật Đế Viện Liễu Nhị Long cùng Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vũ, hiện tại lại tăng thêm này lão độc vật tôn nữ, nghe nói Sử Lai Khắc Học Viện còn có một có linh miêu võ hồn tiểu cô nương cũng chuyện hệ cho hắn. Như vậy tính được, đều có không xuống 5 cái đối thủ cạnh tranh, Vinh Vinh tâm tư đơn thuần, nàng có thể tại trong đó tức cư vị trí đầu nào sao? Nghĩ tới đây, Ninh Phong Chí không khỏi thở dài, lập tức đưa mắt nhìn về phía Độc Cô Bác lúc, cũng bay lên nhàn nhạt không vui nói, việc hôn ước há có thể cho đùa, Diệp Thần vừa mới mãn 15 tuổi, hắn chuyện đại sự cả đời còn phải nghe theo ý kiến của đại nhân mới tốt ta. Ninh Tông Chủ lời ấy ý gì? Ta có thể nghe nói Diệp Thần sinh ra ở biên cảnh Thánh Hồn Thôn, không cha không mẹ. Độc Cô Bác đã nhận ra cái gì, lập tức có chút đối chọi gay gắt nói. Nghe vậy, Ninh Phong Chí không khỏi cười cợt, ừ, ngươi nói rất đúng với. Nhưng Diệp Thần 6 tuổi liền đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, theo ta nhà Vinh Vinh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta cùng kiếm, cốt hai vị đấu la cũng cực kỳ vừa ý hắn, tính ra, Diệp Thần cũng là ta Ninh gia đồng nội phu, ta cũng có thể coi như hắn nửa cái thông gia. Lời ấy ý tứ hết sức rõ ràng, nghe được Độc Cô Bác khỏe miệng co rúm không ngớt, trong lòng âm thầm đau khổ nói, làm sao tiểu thành đồng nội phu cơ chứ? Lẽ nào nhà ta Nhạn Nhi cùng Diệp Thần việc kết hôn còn phải nghe lời ngươi? Độc Cô Bác trên mặt bay lên một tia khó chịu, có thể Ninh Phong Chí nhưng đến để ý không tha người nói, Độc Cô tiền bối đừng hiểu lầm, ta cũng không phản đối cháu gái ngươi cùng hắn việc kết hôn, phàm là chuyện thế nào cũng phải chú ý cái tới trước tới sau, ngươi nói là cũng không phải. Nghe thế, Độc Cô Bác không biết nên làm sao trở về, nói là, vậy hắn tôn nữ phải làm thiếp, nói không phải, sợ là này Ninh Tông Chủ vì mình con gái cũng sẽ với hắn vẫn bài kéo xuống đi, hơn nữa nhân gia nói được lắm như rất có đạo lý ý tứ. Muốn phản bác chỉ có thể cứng ngắc đến. Tình cảnh nhất thời rằng có mà ngủ ở, đột nhiên, bốn bóng người hiện lên ở hai người bên cạnh, lập tức chỉ thấy Cúc, Quỷ Cung Kiếm, Cốt Tứ Đại Đấu La trên mặt mang theo vẻ kinh dị nhìn bọn họ. Làm sao vậy? Ngọc Nguyên Trấn đây. Xin lỗi Tông Chủ, vốn là ta cùng Lão Trần đều phải bắt cái kia Lão Long, nhưng này ra hỏa lại hấp thu chân Long Tự Quan, trong lúc nhất thời thực lực tăng vọt, suýt chút nữa ngược lại đem chúng ta bắt. Cũng còn tốt Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La ngay ở Lam Điện Bá Vương Long Tông phụ cận, mới đưa cái kia lão long cho dọa chạy, chỉ là lại nghĩ bắt hắn nhưng là không thể nào. Cổ Dung có chút mất mát nói, Ninh Phong Chí nhưng lắc đầu nói, không liên quan, bây giờ đại cục đã định, kế tiếp liền muốn xem Thần Nhi sau hành động. Vừa nghĩ tới Trần Tâm cùng Cổ Dung trước cùng hắn thương lượng đại kế, Ninh Phong Chí liền có chút trở nên hưng phấn, đồng thời cũng rất tán đồng Diệp Thần miêu tả lý niệm, như vậy hắn mới quyết định theo tiểu tử kia làm một vô lớn. Nghe các ngươi nói rồi nhiều như vậy, Diệp Thần hiện tại đến cùng ở đâu? Độc Cô Bác lên tiếng hỏi, Ninh Phong Chí không khỏi cười chỉ Hoàng tộc Tẩm Cung phương hướng, hơi rung bả vai nói, khả năng hắn hiện tại, so với chúng ta đều phải bận bịu đi. Cúc đấu la cùng quỷ đấu la liếc mắt nhìn nhau, chợt khoe miệng tất cả đều bay lên ý cười, đồng thời cũng ở trong lòng vững tin võ hồn điện tương lai nhất định có Diệp Thần vị trí, bọn họ không cùng sai người. Hoàng tử bên trong tầm cung, hai đạo xích quả bóng người trùng điệp một chỗ, trầm trọng hô hấp cũng là chuyển vang ở trên không đãng bên trong cung điện. Tuyết Nhi, chúng ta đều sắp kết hôn, không cần thiết gấp gáp như vậy đi, lúc trước ngươi còn để ta thành thật một chút tới. Diệp Thần nhìn đặt ở trên người mình gợi cảm thân thể, trắng non da thịt như máu, tuyệt mỹ linh lung khuôn mặt nhỏ càng dường như thiên sứ tinh khiết, mỹ lệ. Nghĩ hai người liền muốn thành hôn, mà chính mình có thương tích tại người, Diệp Thần không khỏi cảm thấy chuyện như vậy vẫn là ngày sau hay nói tốt hơn. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Thiên Nhận Tuyết càng chủ động sờ về phía dưới thân, khẽ cười một tiếng nói, ban đầu là lúc trước, nhưng ta đổi ý, không được sao. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi đột nhiên ôm Thiên Nhận Tuyết như tiên loại ngọc thân thể mềm mại nói, ở nam nhân trong tự điển, không có không được hai chữ. Dứt lời, Diệp Thần đổi khách làm chủ, gặm trên đường cụ phong tình dịu dàng nắm chặt, bắt đầu rồi hắn cái kia mang theo thô bạo đòi lấy chi đạo. Ừ. Thiên Nhận Tuyết hơi biến sắc mặt, tựa hồ cảm thấy đau đớn, nhưng không có ngăn cản, trái lại ngốc phối hợp lại. Chương 123, Thiên Nhận Tuyết không cam lòng. Người không sao chứ? Nhìn thấy dưới thân Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ khó xử, Diệp Thần không khỏi đau lòng giúp sửa lại một chút trên trán hỗn độn bộ tóc đẹp. Trên thực tế, hắn đều còn chưa bắt đầu thế nào đây, cũng là đụng một cái thôi a. Ngươi tiếp tục, ta có thể nhịn được. Thiên Nhận Tuyết che đỏ bừng mặt cười, lập tức càng thêm mở ra đối với Diệp Thần, muốn cho hai người tốt hơn hòa làm một thể. Ừ, nếu như thực sự không được, nhất định phải cùng nói ra. Sờ sờ cái trán mồ hôi nóng, Diệp Thần cảm thấy Thiên Nhận Tuyết vô cùng đặc biệt, mẫn cảm không nói, hơn nữa thật giống cũng khó có thể mở ra. Diệp Thần không ngừng thử, nhưng vừa mới bắt đầu Thiên Nhận Tuyết liền đau đến run rẩy lên, phảng phất đang thừa nhận lớn lao thống khổ. Thấy vậy, Diệp Thần có chút không đành lòng, chợt vuốt khuôn mặt nhỏ của nàng ôn nhu nói, nếu không lần sau nói sau đi, ngày hôm nay chúng ta liền thích đứng một chút cảm giác, sau đó trở thành hôn lúc lại. Không muốn, ta ngày hôm nay nhất định phải được ngươi. Thiên Nhận Tuyết cố nén đau đớn, vươn mình Diệp Thần đặt ở dưới thân, sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một thử nghiệm lên. Nhưng nàng thật sự quá đặc thù, mặc dù quyết tâm vô cùng cường ngạnh dùng sức, nhưng cũng chung quy không có kết quả. Trái lại mới vừa tiến vào bước thứ nhất nàng liền đau đến đầy mặt đổ mồ hôi đứa ra, lập tức hư thoát ngã quắp ở giường, có chút oan ức co giúp ở cái kia, thất lạc không ngớt. Ta là không phải quá vô dụng. Nhìn Diệp Thần, Thiên Nhận Tuyết một đôi câu người đoạt phách linh động trong con ngươi xinh đẹp, nước mắt đều phải lướt xuống mà xuống, như tiên nữ rơi lệ giống như, quyến rũ mê người. Làm sao biết chứ, ngươi là khỏe mạnh nhất, ta yêu thích còn đến không kịp đây, muốn trách thì trách ta đi. Ôm lấy Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại, Diệp Thần vuốt ve nàng thuận thẳng bộ tóc đẹp, trong lòng có chút cảm khái. Đột nhiên, trong lòng Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần quật cường nói, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, chính là trách ngươi quá ánh mắt trôi về Diệp Thần dưới thân. Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt đỏ mặt nói, ngược lại, đều là lỗi của ngươi, lần sau ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đem đầu nhỏ vùi vào Diệp Thần trong lòng, Thiên Nhận Tuyết ôm thật chặt hắn mờ ám không ngừng, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì bù đắp biện pháp. Diệp Thần cũng là có chút dở khóc dở cười. Trong lòng yên lặng nói rằng, ta mạnh mẽ còn có sai rồi. Người khác yêu thích còn đến không kịp đây. Một buổi tối, Thiên Nhận Tuyết ở lòng hiếu kỳ dục vọng dưới đối với Diệp Thần thăm dò không ngừng, nhưng làm tức giận hành vi nhưng đem hắn chơi đùa quá chừng, cho tới sau khi trời sáng Diệp Thần sắc mặt có vẻ hơi tù nghề vải suy sụp. Làm hai người dắt tay đi tới Đế Hoàng Đại Điện lúc, Ninh Phong Chí cùng Độc Cô Bắc cùng với mấy đại đấu la chính đang nơi này chờ bọn họ, còn có chính là đầy mặt nụ cười Tất Phương Thông cùng còn sót lại không ít đại thần. Kỳ thực đối với những đại thần này tới nói, ai làm đại đế cũng không đáng kể, chỉ cần đừng đứng sai đội là có thể tiếp tục sống. Bây giờ, lại một lần nữa nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết thật người mặc hoàng kim đế dùng đi tới, này chừng 10 cái đại thần cũng cấp tốc ngã quỵ ở mặt đất, cao giọng hô hoán lên Thiên Tuyết nữ đế niên hiệu, lấy biểu trung tâm. Tùy ý phất phất tay, Thiên Nhận Tuyết ngồi vào đại điện cao vót đế vị trên sau, liền bắt đầu tuyên bố lên nàng cùng Diệp Thần thương lượng kỹ càng rồi phụng phần thưởng ngợi khen. Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí nghe phòng, lần này phản bội bức vua thoái vị bọn ngươi đúng lúc đến cứu viện, công cùng xã Tắc Giang Sơn, lại có tôn sư đại hiền khả năng, kể từ hôm nay liền phong ngươi vì là Hoàng gia học viện cùng Thần Tuyết Đế viện hợp sân viện trưởng, phong Thất Bảo Lưu Ly Tông vì quốc giáo tông môn, hy vọng ngươi có thể vì nước vì là dân giáo dục ra càng nhiều người mới. Tạ ơn nữ đế phụng phần thưởng. Ninh Phong Chí hơi chắp tay một lời, lập tức khỏe miệng liền lộ ra ý cười, nhưng mà Thiên Nhận Tuyết lời kế tiếp, càng để cho cao hứng không ngớt. Thiên Đấu Đế quốc phong kiến đã lâu, bây giờ, cũng là thời điểm đính chính một ít sai lầm. Thiên Nhận Tuyết mắt nhìn dưới đáy đại thần, chợt tiếp tục nói, từ nay về sau, ở ta Thiên Đấu Đế Quốc bên trong bất luận bình dân vẫn là quý tộc, đế quốc hợp sân cùng với cái khác mấy đại học sân, đều sẽ vô điều kiện vì bọn họ mở ra cửa lớn, chỉ cần tư chất qua ải, đều phải tiếp thu. Nữ đế, động tác này không thích hợp a. Có ý định đầy mặt râu mép ông lão quỷ gối Thiên Nhận Tuyết trước mặt, lớn mặt kháng nghị nói, hoàng hoàng thân quốc thích tộc cùng bình dân chênh lệch rất lớn, hơn nữa các nơi cao cấp học viện quy củ cũng đều là từ toàn bộ đế quốc các quý tộc cộng đồng thỏa thuận, như nữ đế cố ý như vậy, Thiên Đấu Đế Quốc định đem chịu đến to lớn lan đến, khủng, chỉ sẽ xảy ra biến. Khởi bẩm nữ đế, ta cũng đồng ý này cái nhìn, bây giờ nước cục bất ổn, thực sự không thích hợp làm lớn chuyện cùng những quý tộc kia thân hào nông thôn lên trực tiếp va chạm, bình dân một chuyện vẫn cần tiến lên dần dần mới đúng. Trong điện trong đám người, lại một đại thần phản đối, tựa hồ nói có chút đạo lý. Có thể Thiên Nhận Tuyết nhưng lạnh lùng lên tiếng, bất quá là chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hàng ngũ, có gì sợ hãi. Trong lời nói, tràn ngập cao cao trí thượng uy nghiêm, giờ khác này thân là đế vương nàng cùng bị đông giống nhau ý hệt. Có thể những kia trải rộng đế quốc quý tộc nên làm gì? Cũng không thể. Cái kia đầy mặt râu mép ông lão lời còn chưa dứt, Ninh Phong Chí liền chắp tay nói rằng, thất bảo Lưu Ly Tông, nguyện làm nữ đế ra sức châu ngựa. Rất tốt, cái kia quý tộc việc, liền giao cho sư phụ đi xử lý. Tuân mệnh. Khoe miệng khẽ mỉm cười, Ninh Phong Chí mang theo kiếm, cốt đấu la cùng độc cô bác, vội vã rời đi đại điện. Sau đó ngoài điện, cúc, quỷ cùng thứ đồn, hàng long tứ đại siêu cấp đấu la, cũng là đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu, thấy mấy người sau khi ra ngoài, mọi người liền cùng rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành. Muốn chỉ ở ngoài tất trước tiên an bên trong, Diệp Thần biết chiếm giữ đế quốc dễ sâu các quý tộc, sẽ là hoàng quyền to lớn nhất trở ngại, vì lẽ đó hắn và Thiên Nhận Tuyết liền thương lượng để thất bảo Lưu Ly Tông ra tay, võ hồn điện trong bóng tối phụ trợ, triệt để hàng phục những kia xương khó gặm. Như vậy Thiên Đấu Đế Quốc an ổn, Diệp Thần cuối cùng đại kế, cũng có thể toại nguyện thực thi. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn Tất Phương Thông tiến lên nghe phòng, Tất đoàn trưởng đem người triệt để đánh tan quân đảo chính, giữ gìn chính thống hoàng quyền có công, Kim Liền Phong ngươi vì là hộ quốc kỵ sĩ trưởng, hoàng gia kỵ sĩ đoàn trăm vạn kim ngân, cũng tướng quân đoàn thay tên vì là Hoàng Kim Thánh Giáp Quân, thủ vệ hoàng thành. Thiên Nhận Tuyết tiếng nói vang rơi, Tất Phương Thông nhất thời quỳ lạy dập đầu lạy không ngớt, không ngừng nói nữ đế minh anh, đế quốc vĩnh xương loại hình lời nói. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết lại sẽ trêu phong hiền năng đại thần chức trách giao cho hắn, như vậy, Tất Phương Thông cũng là cảm ơn đái đức, không ngừng dập đầu. Phất tay làm cho tất cả mọi người lui ra sau, Thiên Nhận Tuyết không khỏi quay đầu nhìn về phía đế vị dưới chân Diệp Thần, nhẹ giọng nói, ra ra để chúng ta nhanh lên một chút trở lại, hắn đối với ngươi rất hài lòng, nói đúng không ngày sẽ vì chúng ta cử hành hôn lễ. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi cười chắp chắp tay nói, tuân mệnh, ta nữ đế bệ hạ. Nói, hai người liền về tới tẩm cung thu thập, ngày đó tìm cái chân thành hợp tác, cùng thắng thiên hạ lý do, liền dẫn không ít người chờ hướng võ hồn điện nhanh chóng chạy đi. Thiên đạo lưu trong thư thúc đến mức rất gấp, từ ngữ tất cả đều có chút không thể chờ đợi được nữa ý tứ của, nhưng bọn họ mới rời khỏi không tới một tháng A. Số ít người mã tiến lên tốc độ phi thường nhanh, chỉ tốn hơn 10 ngày bọn họ liền lại nhớ tới võ hồn thành, lập tức ở mấy cái hồng bảo trưởng lao dẫn dắt đi, phong trần mệt mỏi đi tới giáo hoàng điện bên trong. Giờ khắc này, Thiên đạo lưu cùng bị đông đều tại đây chờ hai người bọn họ, khi nhìn thấy Diệp Thần cùng Thiên Nhận Tuyết dắt tay mà khi đến, Thiên đạo lưu càng là cười ha ha lên. Cố gắng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi nhanh như vậy tiểu thành công, không hổ là lao phu coi trọng nhân tài. Nói, Thiên đạo lưu phát hiện hai người tay nắm tay, lập tức hắn liền hướng về Thiên Nhận Tuyết hơi nhíu mày, nhưng mà Thiên Nhận Tuyết nhưng là cười khổ lắc lắc đầu, trong nháy mắt liền để muốn ôm chặt trai ý nguyện thất bại. Lập tức, Thiên đạo lưu không khỏi nắm bắt vội la lên, ngày hôm nay chính là ngày tháng tốt, không bằng liền như vậy cử hành hôn lễ đi, lão phu đi an bài, rất nhanh. Ngày hôm nay không được, sau đó một quãng thời gian cũng không được. Bị đông đi tới Diệp Thần bên cạnh, hướng về phía Thiên đạo lưu hát tương phản, tiểu na khoảng thời gian này đi ngoại tu được rồi, vì lẽ đó bọn họ việc kết hôn nhất định phải đợi được tiểu na sẽ đến lại bàn về. Nghe đến lời này, Thiên đạo lưu cũng biết đây không phải chuyện của hai người chuyện, nhưng càng kéo dài trong lòng hắn lại càng bất an, lập tức liền nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng Thiên Nhận Tuyết nghiêm túc nói, thành hôn có thể sau đó đang nói, nhưng ngày hôm nay, các ngươi nhất định phải cho ta động phòng. Lão phu không muốn lại bị từ chối một lần. Phát hiện bị đông còn muốn nói nhiều cái gì, Thiên đạo lưu câu nói sau cùng, cũng là nhấn mạnh, làm cho không người nào có thể phản bác. Thiên Nhận Tuyết vừa định khuyên một khuyên chính mình ra ra, nhưng Thiên đạo lưu lại không để ý đến nàng, mà là hướng về Diệp Thần không ngừng tạo áp lực, kinh khủng kia cực hạn đấu la khí tức, để không có gọi ra võ hồn Diệp Thần sắc mặt đều biến. Nhưng hắn cùng Thiên Nhận Tuyết trong lúc đó có còn không có giải quyết vấn đề, liền muốn nhắm mắt từ chối. nhưng lúc này bị Bỉ Đông nhưng lên tiếng nói, ta thay hắn đáp lại. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu không khỏi cười ha ha rời đi Giáo Hoàng Điện. Nhưng mà Diệp Thần nhưng có chút làm khó dễ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, lập tức tựa ở nàng bên thai nhỏ giọng nói rằng. Chương 124, bày mưu tính kế Bỉ Bỉ Đông. Đừng nghĩ đổi ý, ngươi nhưng là đáp ứng lão phu, bằng không đừng trách ta lòng dạ độc ác. Giáo Hoàng Điện truyền ra ngoài đến một đạo lớn tiếng, lập tức gào thét điên cuồng bao phủ Giáo Hoàng Điện bên trong, thổi đến mức Diệp Thần ba người góc áo phần phật vang. Nghe xong Diệp Thần, Bỉ Bỉ Đông hoàn mỹ bảng nhất thời bay lên nói chợt lóe lên đỏ ửng, chợt nhìn thẹn thùng đến túi đầu không ngớt Thiên Nhận Tuyết, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Sư phụ, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Diệp Thần cũng là không nói gì, sớm biết hắn sẽ không trở về, nhưng muốn cho Thiên Nhận Tuyết một mình về Võ Hồn Điện, sợ là cái kia lão không tạm ngưng họp phẫn nộ xuống núi bắt hắn cũng khó nói. Ta nhìn không biết làm sao hai người, Bỉ Bỉ Đông cũng không biết nên nói cái gì, phương diện này chuyện tình nàng cũng không có kinh nghiệm gì. Giúp ta một chút chúng đi, Giáo Hoàng Điện Hạ. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng không nhịn được mở miệng nói rằng, nhưng ấy lòng vẫn muốn hô lên danh xưng kia, làm thế nào cũng nói không mở miệng. Quan hệ của hai người khoảng cách nguyên do đã lâu, Diệp Thần nghe nói như thế, cũng biết hai mẹ con này trong lúc đó nếu như muốn hòa giải, còn phải tiêu tốn một phen thời gian lẫn nhau rõ ràng tâm ý của đối phương mới được. Ta muốn giúp ngươi ra sao chúng, các ngươi cũng không thể. Thực sự thẹn với nói ra khỏi miệng, Bỉ Bỉ Đông chạm đích đã nghĩ rời đi, chuyện như vậy làm cho nàng làm sao dính líu. Giáo Hoàng Điện Hạ, ngươi dự định vẫn đối với ta như vậy vô tình sao? Còn có Diệp Thần, nếu như ta cùng hắn không thể viên phòng, hắn sẽ bị ra ra giết chết. Thiên Nhận Tuyết hướng về phía Bỉ Bỉ Đông lớn tiếng kêu lên, trong lời nói, đã tràn đầy khẩn cầu tâm ý. Bước chân đột nhiên ngừng lại, Bỉ Bỉ Đông liếc mắt lén lút liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết, trong lòng tức là đau đớn lại là phẫn nộ, nàng cũng muốn đối với hắn được, nhưng đây là căn bản không khả năng. Đảo mắt nhìn về phía Diệp Thần, lại sẽ ánh mắt quét về phía Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông trong lòng phức tạp năng giải, nàng đều không biết bây giờ nên làm gì. Giáo Hoàng Điện Hạ, thực sự không có cách nào. Thiên Nhận Tuyết lại một lần khẩn cầu, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông lạnh lẽo tâm cũng như hòa tan một góc giống như, chất phác gật gật đầu. Lập tức, nàng mang theo Diệp Thần cùng Thiên Nhận Tuyết đi tới chính mình trong khuê phòng, bay xuống nói tuyệt cường cấm chế sau, lúc này mới có chút bất an nhìn về phía hai người. Bỉ Bỉ Đông tim nhảy lên cực kỳ nhanh, đặc biệt cùng Diệp Thần đối diện trong lúc đó, cũng là phải nhanh áp chế không nổi loại kia nôn nóng khó hiểu cảm giác kỳ quái, tức muốn dựa vào gần đối phương, có thể cường đại ý niệm lý trí cũng đang không ngừng hướng phát sinh nguy hiểm tín hiệu. Tiếp đó, nên làm như thế nào? Thiên Nhận Tuyết có chút cục xúc bất an, nàng đối với việc này không có nửa điểm kinh nghiệm, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Bỉ Bỉ Đông trên người. Chuyện này, nhưng mà Bỉ Bỉ Đông cũng rất khó khăn, nhìn một chút ngoan ngoãn đứng trước mặt hai người sau, nàng không khỏi chỉ chính mình giường nói, nếu không, các ngươi đi lên trước đi, sau đó thoát, cởi, cởi. Nghe vậy, Diệp Thần cùng Thiên Nhận Tuyết liếc mắt nhìn nhau, sóng vai hướng đi suốt, mềm giường lớn sau, nhanh chóng rút đi xiêm y. Diệp Thần đúng là thoải mái ngồi ở đó, có thể Thiên Nhận Tuyết lần thứ nhất như vậy thẳng thắn so sánh so với Đông, lại có vẻ vô cùng thẹn thùng, một tay ôm che chắn một tay bừng không gặp. Sau đó thì sao, muốn tại đây thử xem sao. Diệp Thần âm như ma trướng. Nghe được Bỉ Bỉ Đông sau hai cái đều bò lên một chút hồng hà, lập tức chỉ thấy lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, các ngươi không thể cùng nhau, hay là tiểu tuyết sốt sáng thái quá dẫn đến, cũng có thể là ngươi quá. Ngôn ngữ có chút trì độn, Bỉ Bỉ Đông mang tới một tia nửa trong suốt lụa trắng che đậy con mắt, lúc này mới đi tới hai người bên cạnh, một mình phân tích nói. Muốn giải quyết vấn đề này, hay là trước tiên muốn cho tiểu tuyết thanh tĩnh lại, mà Diệp Thần ngươi, cũng nhất định phải điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, tận lực không muốn quá hưng phấn. Sư phụ, ngươi lời nói này, ta làm tốt khó a. Diệp Thần nhìn đối phương che lại mắt, không khỏi trực tiếp đứng lên, vạn phần bất đắc dĩ nói, trời sinh tư chất chính là như vậy, sư phụ ngươi sẽ không phải muốn phế bỏ ta đi. An nói linh tinh gì đó, còn không mau mau ngồi xong. Nhìn đứng ở đó Diệp Thần, Bỉ Bỉ Đông trên mặt nhất thời bay lên một đoàn khó tán quả hồng, tuy rằng lụa trắng có che con mắt tác dụng, vậy do nàng nhãn lực, như muốn nhìn đến thật lòng nói cũng là không có hiệu quả lớn lắm. Mà đối mặt Diệp Thần, Bỉ Bỉ Đông đã tận lực khống chế ánh mắt của chính mình không nhìn tới hắn, có thể trong mơ hồ, tổng như có một ác ma giống như ảnh hưởng nàng, làm cho thỉnh thoảng liền muốn nhìn lén Diệp Thần vài lần. Hơi chạm đích, bình phục tựa hình dường như mình tâm tình, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi thở ra khẩu thanh khí sau, không khỏi lần thứ hai nhìn về phía Xích Quả Quả hai người nói rằng. Hiện tại, tiểu tuyết ngươi trước tiên giúp Diệp Thần buông lỏng một chút, tận lực để cho tan mất hưng phấn tâm ý, sau đó, lúc sau Diệp Thần giúp ngươi, như vậy liền có thể đạt đến cân bằng chi đạo. Nhưng là Giáo Hoàng Điện Hạ, Diệp Thần hắn thật tâm tình có thể duy trì rất lâu, đêm đó hắn và ta cùng tồn tại một đêm, cũng không có nửa điểm thất lạc. Thiên Nhận Tuyết nhìn Diệp Thần khỏe mạnh vô cùng thân thể, trong lòng không khỏi bay lên một vệt bất đắc dĩ. Như này, vậy ngươi nên càng thêm nỗ lực giúp hắn mới đúng, tỷ như. Nói đến đây, Bỉ Đông nhất thời có chút nghẹn lời, nàng cũng không hiểu cái gì, chỉ là ở đây suy đoán mà thôi, có thể dù sao sống lâu như vậy, nàng cũng không muốn ở con gái của chính mình trước mặt mất mặt. Nghĩ tới đây, Bỉ Đông không khỏi bắt được Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ, ra hiệu giống như dạy nàng làm sao thử nghiệm. Mà khi Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ chạm được Diệp Thần thời điểm, cái kia ngốc cực kỳ, mà liền mảy may cũng không hiểu hành vi, nhất thời để cho khó chịu lên. Ta đến dạy. Vừa định nói cái gì đơn giản giáo dục nói như vậy, nhưng đột nhiên, Bỉ Đông an vị ở trên mép giường, có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Thiên Nhận Tuyết, giận dỗi nói, chưa từng ăn thịt lợn chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy sao, động vật những chuyện kia, ngươi chưa từng xem sao Tiểu Tuyết. Ta. Không có. Trong ngày thường bị giam ở Hoàng Thành Thiên Nhận Tuyết, nào có cái gì cơ hội nhìn cái gì động vật, hơn nữa thiên đấu thành bên trong, cũng không sẽ có tình cảnh này xuất hiện đi, dù sao cũng là ở đế đô, quy củ nghiêm ngặt, liền sủng vật đều rất ít bị người mang tới phố, càng khỏi nói nhìn cái gì đó. Thiên Nhận Tuyết thuần khiết như tờ giấy trắng, không có nửa điểm văn chương dấu vết, Bỉ Đông thất vọng nhìn nàng, có chút không nói gì nói, nếu như thế, ta cũng không có thể giúp cái gì, chính các ngươi nhìn làm đi. Thật vất vả nghĩ ra được giả thiết biện pháp, lại bị Thiên Nhận Tuyết quấy tung. Bỉ Đông cũng không biết làm sao dạy nàng, dù sao chuyện như vậy nàng cũng chỉ là nghĩ đến mà thôi, cũng không từng làm nên làm sao dạy người. Cái kia, ta hiểu. Không bằng, giáo hoàng điện hạ tự mình làm mẫu một, hai đi. Diệp Thần muốn nói ra khỏi miệng nói, nhất thời bị Thiên Nhận Tuyết đánh gãy, lúc này, hắn không khỏi liền vội vàng lắc đầu nói, tính toán một chút, không dám làm phiền sư phụ, vẫn là ta đến dạy. Làm phiền giáo hoàng điện hạ làm mẫu, ta không muốn Diệp Thần bị ra giết chết, ta thật sự rất yêu thích hắn. Lại một lần bị cắt đứt lời nói, Diệp Thần có chút dở khóc dở cười nhìn Thiên Nhận Tuyết, không ngừng lắc đầu. Đơn giản như vậy động tác, hắn có thể không sẽ sao. Có thể nhường cho người giật mình là, này hai mẹ con quả thực đơn thuần đến đáng sợ, hơn nữa ý nghĩ cũng càng ngày càng nguy hiểm. Giữa lúc suy nghĩ thời khắc, Bỉ Đông đột nhiên không nói tiếng nào tiêu sái trở về, nhìn lệ bên trong mang cười Thiên Nhận Tuyết, chậm rãi mở ra thon dài bạch tế ngón tay ngọc, chuyển mắt nhìn về phía Diệp Thần. Chương 124. Một phòng ba người. Bầu không khí tuần tự ám muội. Nhìn Thiên Nhận Tuyết trong mắt khắc cầu, Bỉ Đông ngồi ở mạn giường sau, liền việc nghĩa chẳng từ nan làm mẫu lên, mặc dù không thuần thục nhưng cũng phi thường để tâm, trong lòng cũng đang thuyết phục chính mình chỉ là vì Tiểu Tuyết, nhưng chân thực cảm thụ nhưng toàn bộ viết ở trên mặt. Cảm giác khác thường nhất thời bao phủ toàn thân, Diệp Thần không nhịn được nhắm mắt, Bỉ Đông thì lại đầy mặt đỏ bừng, kéo kéo đôi mắt đẹp bên trên lụa trắng che mặt sau, nhỏ dài ngón tay cũng biểu diễn ra say lòng người nhạc khúc. Đêm dần thâm trầm, Diệp Thần không có nhàn rỗi, cũng bắt đầu vì là Thiên Nhận Tuyết khai thác tân thế giới. Ba người đều đâu vào đấy tiến hành từng người công tác, một lúc lâu qua đi, Diệp Thần cùng Thiên Nhận Tuyết một cách tự nhiên bắt đầu rồi chỉ thuộc về hắn chúng chương nhạc, mà nhất thời chưa kịp phản ứng Bỉ Đông, cũng ở trước mắt không chuyển con ngươi nhìn hai người, đáy lòng dựng lên lửa cháy hừng hực. Nhưng phục hồi tinh thần lại, nàng vẫn là lùi tới ngoài phòng, lặng lặng tựa ở giáo hoàng điện trên trụ đá, nhìn ngoài cửa sổ hạo nguyệt trong sáng, giơ tay che ở trước mắt. Cũng quan sát tỉ mỉ từ bản thân tế bạch ngọc chỉ, tựa hồ muốn làm những gì. Một mực ngoài điện cả đêm lắng nghe, nên có người sao hưởng liễu tẩm điện cửa lớn lúc, Bỉ Đông lúc này mới thu lại ngổn ngang xiêm y, sau đó đi ra ngoài điện xử lý lên nặng nghề công vụ. Diệp Thần vừa cảm giác ngủ thẳng buổi trưa mới lười biếng rời khỏi giường, nhìn còn đang bị mệt chết vẫn còn ngủ say Thiên Nhận Tuyết, hắn không khỏi hôn một cái chân bóng hoàn mỹ cái chắn sau, liền rời đi tẩm cung. Giáo hoàng điện ở ngoài mới ra tới Diệp Thần còn chưa kịp ngáp một cái, một đạo cấp tốc bóng người liền từ xa xa cấp tốc lướt tới, nhìn thấy hắn sau, liền thoải mái cười ha hả. Cháu gái của ta thế, làm sao không nhiều nghỉ ngơi một lúc, tối hôm qua mệt muốn chết rồi đi. Ngậy! Nhìn vẻ mặt ý mừng tóc bạc tấm khoác vai ông lão, Diệp Thần nhất thời trợn tròn mắt nói, đại cung phụng, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm võ hồn điện đi, chạy tới đây mủ bận tâm cái gì à? Tiểu tử ngươi đừng áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, lão phu hỏi chính là ngươi mà. Ta là đang hỏi ta tương lai tôn tử đích tình huống. Vớt chính mình bạch hồ, Thiên Đạo Lưu chăm chú nhìn Diệp Thần, ánh mắt kia chờ đợi, tựa hồ ước gì hắn tiếp tục ở tại bên trong tầm cung, không muốn đi ra. Nhún vai một cái, Diệp Thần vừa định nói cái gì, liền thấy một viện ở ngoài thị vệ chạy vào, chắp tay hướng Thiên Đạo Lưu thi lễ một cái sau, liền đối với Diệp Thần nói rằng, ngoài điện diện có người tìm ngươi, một nam ba nữ, nói là bằng hữu tốt của ngươi. Diệp Thần gật gù, cùng Thiên Đạo Lưu nói lời từ biệt sau, liền theo thị vệ đi ra phía ngoài. Khi hắn thấy rõ người tới sau, không khỏi cười bắt chuyện đến, Thanh Trúc, đái một bạch. Trước mắt Diệp Thần bước nhanh đi tới, Chu Thanh Trúc lập tức chạy tới, đem hắn cánh tay vững vàng ôm vào trong lòng, mà không nơi xa đái một bạch, cũng là lộ ra hữu hảo nụ cười, chỉ là bên cạnh hắn hai tên nữ tử, nhưng nhìn ra Diệp Thần tặc lưỡi không nớt. Bởi vì một vị là đái một bạch ở Lam Điện Bá Vương Long Tông mang ra bạn gái, mà một vị khác, nhưng cũng là mặt quen, hơn nữa trước ở Võ Hồn Thành từng có gặp mặt một lần. Vị này chính là, vừa định hỏi chút gì, đái một bạch liền vội vã ngắt lời nói, đây là ta sư nương Tưởng Bình, nàng tại Thiên Đấu Thành ngốc buồn bực, vì lẽ đó trinh đến đại sư sau khi đồng ý mới ra ngoài du ngoạn, vừa vặn, ta cùng Chu Thanh Trúc học muội muốn đi một chuyến Tinh La Đế Quốc thoái thác gáp đặt hôn ước, vì lẽ đó liền ra cùng với. Nha, thì ra là như vậy. Nhìn dựa vào đến có chút gần hai người, Diệp Thần tự nhiên rõ ràng trong lòng, ngày ấy ở tiệc cưới trên hắn nhưng khi nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Diệp Thần, ngươi sẽ theo ta cùng đi, đúng không? Cánh tay bị Chu Thanh Trúc ở trước ngực chập chân một, hai, Diệp Thần từ hơi mỉm cười nói, đương nhiên sẽ đi, ngày đó ta không phải đã nói với ngươi mà, thằng nhóc đốc. Bóp bóp Thanh Trúc mũi ngọc tinh xảo, Diệp Thần trở lại giáo hoàng điện cùng bị đồng chào hỏi sau, làm cho nàng nói cho Nhận Tuyết chính mình ra ngoài chút thời gian, sau đó liền hồi thiên đấu. Từ Võ Hồn Điện vào tới, Diệp Thần cùng Chu Thanh Trúc 5 người điều khiển hai con tuấn mã, nhanh chóng chạy về phía Tinh La Đế Quốc. Diệp Thần hai người một tớt, Đái Mộc Bạch cùng Tưởng Bình hai nữ một tớt, về phần tại sao chỉ có hai con, Đái Mộc Bạch cho ra đáp án là, Tưởng Bình sư mẫu con ngựa chấn kinh chạy mất, cho nên mới phải như vậy. Nhưng mà, ở Võ Hồn Điện lúc, hắn và Tưởng Bình nhưng đều không nhắc tới ra muốn thất vật cưới yêu cầu. Một đường tiến lên cả ngày, màn đêm buông xuống sau, 5 người liền ở một mảnh rộng rãi trên cỏ dài lao. Tháng gần trời đông giá rét. Mấy người nướng lửa trại, vây quanh ở bên cạnh đống lửa trò chuyện giết thì giờ. Diệp Thần, 2 năm qua ngươi đều đi đâu, ngày ấy ở Võ Hồn Thành vừa thấy ta cũng rất muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi không có tham gia cao cấp học viện tinh anh giải thi đấu, cho tới quán quân bị đế viện cái bóng kia cướp đi, nếu như ngươi đang ở đây. Nói đến đây, Đái Mộc Bạch liền không nhịn được thán xả giận, luân phiên thua ở cái ngay cả mặt mũi cũng không lộ cái bóng trên tay, hắn thực sự có chút không cam lòng. Hơn nữa Diệp Thần lúc trước rõ ràng có hy vọng gia nhập bọn họ Sử Lai Khắc mới đúng, nếu có Diệp Thần gia nhập liên minh, chỉ là cái bóng lại có gì sợ. Đúng rồi, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Đái Mộc Bạch hỏi lần nữa, Diệp Thần khẽ cười thanh đáp trả, 55 cấp hồn vương, 2 năm qua ta cũng không nhàn rỗi. Mỗi đột phá một hồn lực cảnh giới, Diệp Thần tu vi sẽ ở tự động tu luyện hệ thống trợ lực dưới cấp tốc bay lên cao, bây giờ đều sắp đột phá 56 cấp. Chỉ là đến 60 cấp sau lại được gáp chế hồn lực tăng cao hấp thu hồn hoàn niên kỳ hạn. Đánh dấu nhiệm vụ đã hoàn thành 6 cái, có 600% tăng số tự động tu luyện, không muốn thăng cấp đều rất khó. Ngươi thật là một quái vật, hồn lực tiến triển nhanh như vậy, rốt cuộc là làm sao làm được? Lẽ nào dựa vào là thực sự là cái kiêm lịch thiên tu luyện pháp? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Đái Mộc Bạch nhưng khuôn mặt không tin, đối với nghịch thiên tu luyện pháp, hắn và Đường Tam đẳng nhân cũng là một đường tu luyện qua, tuy rằng hiệu quả kỳ giai, nhưng là không có Diệp Thần như vậy kinh khủng nâng lên. Ôi, hồn lực tu luyện quá nhanh có ích lợi gì? Đẳng cấp đến, hồn hoàn cũng rất khó tìm à, ta đang nghĩ ngợi muốn làm sao hạ thấp hồn lực đây, nhiều tích lũy nó không thâm sao. Diệp Thần nhíu mày nhăn nheo con mắt, rất là khổ não nói, hắn đúng là vì là hồn hoàn chuyện tình lo lắng, bởi tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, cần thiết đích xác người có tuổi hạn hồn hoàn cũng là lửa xém lông mày. Hệ thống đánh dấu cực thưởng bên trong, cũng không phải nói có hồn hoàn thì có. Còn phải dựa vào chính mình a. Đang nghĩ ngợi, một đạo máy móc thanh nhất thời vang vọng ở Diệp Thần đầu góc bên trong. Thứ 7, thứ 8 đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ bên trong. Nhiệm vụ: đi tới Thiên Đấu Đế Quốc cung đình lễ nghi học viện, học tập lễ nghi 1 tuần. Nhiệm vụ: đi tới cực bắc chi địa, trợ giúp băng thiên tuyết nữ hóa hình thành người. Thưởng: thu được Nguyệt Hiên Hiên chủ đường Nguyệt 300%, thật là tốt cảm giác độ, thu được cực bắc tam đại thiên vương đứng đầu tuyết đế độ thiện cảm 300%. Khen thưởng thêm: mổ khóa thất tinh ma huyên kiếm chân chính hình thái. Từng tiếng ngôn ngữ, nghe được Diệp Thần rơi vào trầm tư, thất tinh ma huyên kiếm kiếm chân chính hình thái, đó. Chẳng lẽ nói hắn thất tinh ma huyên kiếm bị phong ấn? Có chút bất ngờ hệ thống đồng thời tuyên bố 2 cái đánh dấu nhiệm vụ, cái thứ nhất cũng còn tốt hoàn thành, nhưng thứ 2 thì có điểm. Cực bác chi địa tuyết đế à, đây chính là một có 70 vạn năm tu vi siêu cấp hồn thú. Ngày mai bắt đầu ngày vạn, lời ngày hôm nay chỉ có 2 trường, bởi vì ở thu dọn có chút loạn đại cương. Vì lẽ đó không nhiều thời gian như vậy viết. Chương 125, Đái Mộc Bạch bại lộ. Diệp Thần, nghe được Đái Mộc Bạch cười khổ không thôi, giữa lúc hắn muốn nói gì thời điểm, một đạo lanh lảnh bộ xương tiếng ma sát đột nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể truyền vang mà ra. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng Đái Mộc Bạch lại nghe thật sự, sau đó hắn khiếp sợ nhìn Diệp Thần, yên lặng nói, không thể nào, ngươi, đột phá,
cái gì?
Chu Thanh Trúc cùng Tưởng Bình ba nữ, dồn dập có chút không dám tin nhìn về phía Diệp Thần, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều bay lên một vẻ kinh ý.
Thật giống, đúng không?
Gãi gãi đầu, Diệp Thần cảm nhận được trong cơ thể hồn lực lại hùng hậu mấy phần lúc, cũng là bất đắc dĩ cười nói, ôi, tu luyện quá nhanh, thật đáng ghét.
Ho khan một cái.
Nghe nói như thế Đái Mộc Bạch đột nhiên ho khan, sau đó thật vất vả ngừng lại, lúc này mới buồn khổ nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi yêu nghiệt, lẽ nào ngồi ở đó tán gẫu là có thể thăng cấp? Ngươi không phải là chỉ 10 vạn năm trở lên hóa hình hồn thú đi, tuy tiện luyện một chút liền thăng cấp loại kia, không, ngươi so với Tiểu Vũ mạnh hơn nhiều, ngươi nhất định là mấy trăm ngàn năm loại kia thượng cổ yêu quái.
Ngạch, ta muốn là loại kia hóa hình hồn thú, còn có thể với ngươi tại đây cãi cọ à?
Có chút không nói gì cười cợt, đối với hồn lực nâng lên Diệp Thần cũng rất bất đắc dĩ, thật là tốt đi, hiện tại liền 56 cấp, chờ thêm đoạn thời gian sợ là liền muốn đạt đến 60 cấp đỉnh cao hồn vương, đến lúc đó hồn hoàn hắn đi nơi nào làm. Mấy vạn năm không lọt nổi mắt xanh, 10 vạn năm tựa hồ cũng coi chút thấp, có thể niên hạn cao đến đâu, hắn cũng đánh không lại à.
Dù sao 10 vạn năm sau tuyệt đại đa số hồn thú, thực lực đều đã đạt đến có thể so với phong hào đấu la thậm chí siêu cấp đấu la mức độ, hắn chỉ là hồn vương, đánh như thế nào được.
Ngủ.
Phiên muộn khoát tay háo một cái, Diệp Thần ôm Chu Thanh Trúc, nằm ở trên cỏ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thấy thế, Đái Mộc Bạch không khỏi hướng giơ lên ngón tay giữa, lập tức đầy mặt cay đắng nhìn về phía sư mẫu Tưởng Bình, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, lập tức ôm còn chưa phát giác Ngọc Mị Nhi nằm ở trên cỏ.
Gần đông đêm, vô cùng lạnh giá, nhưng Diệp Thần bọn người là hồn sư, hơi ngự lên hồn lực, liền có thể đạt đến rất tốt phòng lạnh hiệu quả.
Minh nguyệt giữa trời, đêm đen mờ sáng, không lâu lắm, xa xa một đám lớn đám mây ngăn cản ở mịt mờ nguyệt quang, lập tức đại địa liền lâm vào dị thường thầm trong đêm tối.
Giữa lúc mơ mơ màng màng,
trong giấc mộng Diệp Thần lỗ tai đột nhiên hơi động mấy lần, chợt hắn liền mở hai mắt ra, có chút cảnh giác dò ra tinh thần lực, điều tra lên bốn phía.
Không cầm quyền ở ngoài, Diệp Thần giấc ngủ rất cạn, mới vừa nghe được một trận tất tất tác tác nhỏ bé âm vang sau, hắn lợi dụng vì là có hồn thú xúc động mấy người bày ra hồn lực giới tuyến.
Rất nhanh, hắn liền phát hiện bên đống lửa vị trí, có hai người không thấy.
Không, chuẩn xác địa tới nói, là có hai người không ở vị trí ban đầu trên. Thân hình cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò con đường, lén lén lút lút hướng đi xa xa trong rừng rậm.
Nhận biết được tình cảnh này, Diệp Thần không khỏi thật là không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, có như thế khát khao sao?
Mới ra ngoài một đêm, giống như này còn khỉ gấp.
Nghĩ, một trận thanh âm kỳ quái nhất thời truyền vào trong tai, lập tức càng mê ly bộc phát, thở dốc không chỉ, mặc dù cách đến rất xa, nhưng tùy theo tu vi tăng cao Diệp Thần mỗi cái phương diện năng lực cũng là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Giờ khắc này đang nghe được rõ rõ ràng ràng.
Nhìn trong lòng ngủ yên Chu Thanh Trúc, Diệp Thần không đành lòng quấy rối, chỉ là đưa tay để xuống trước ngực mổ giải buồn.
Có thể rất nhanh, lại một bóng người từ bên đống lửa đứng lên, chỉ thấy xoa xoa mắt bốn phía nhìn một chút, làm phát hiện bên cạnh người không gặp sau, cũng chậm rãi hướng về nơi xa trong rừng cây tìm tòi mà đi.
Không thể nào, này nếu như bị nắm lấy, còn không đến cãi nhau ngất trời.
Diệp Thần hơi đứng dậy quan sát, chỉ thấy Ngọc Mị Nhi chung quanh không tìm được người lúc, liền bước nhanh hướng đi Đái Mộc Bạch chỗ ở cái kia mảnh rừng cây phương hướng, hơn nữa cất bước tốc độ cực nhanh, tựa hồ ý thức được cái gì.
Diệp Thần không có ngăn cản hoặc là nhắc nhở, dù sao nữ nhân cũng có quyền biết chân tướng, lại như hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng Chu Thanh Trúc cùng với Thiên Nhận Tuyết đẳng nhân che giấu mình còn có những nữ nhân khác như thế, chuyện như vậy, sớm muộn đến chính diện ứng đối.
A, ngươi làm sao ở đây?
Đang nghĩ ngợi, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nam tử kêu quái dị, sau đó một hồi đại chiến tự nhiên mà phát.
Diệp Thần mau mau che đậy đi Chu Thanh Trúc thính giác, không muốn bị quấy rầy, bởi vì
này loại chuyện ảnh hưởng giấc ngủ.
Một hồi lâu, rừng cây phương hướng mới đi ra khỏi ba bóng người, nhưng kỳ quái là, Ngọc Mị Nhi lại một cái tay ôm Tưởng Bình nói chút an ủi nói như vậy, mà một hai con tay thì lại nhấc theo Đái Mộc Bạch lỗ thai, hung tợn đem lôi đi lại, rất hung mãnh.
Tiểu Bình tỷ, ta không biết ngươi cùng Ngọc Tiểu Cương thúc thúc dĩ nhiên là loại quan hệ này, xin lỗi, ta không nên mắng ngươi.
Không liên quan, chỉ hy vọng ngươi có thể tha thứ ta cùng một bạch.
Đừng nói nữa, các ngươi vừa nay đã giải thích rất rõ ràng, ta đều hiểu.
Nhưng có một chút, ta mới phải một bạch bạn gái, vì lẽ đó.
Ừ, ta biết, ta sẽ không tranh với ngươi vị trí.
Một phen giải thích đến, Diệp Thần không khỏi nghe được tặc lưỡi không ngớt, ám đạo Lam Điện Bá Vương Long Tông ra tới nữ tử chính là hai chữ, bá đạo.
Đúng lúc, Đái Mộc Bạch mèo cổ cười hát hát nói, không bằng ba người chúng ta đồng thời hoàn thành mới vừa rồi không có hoàn thành.
Lan, nửa năm này không cho ngươi chạm hai chúng ta một sợi lông,
còn có, ngươi nếu dám đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta rồi cùng Tiểu Bình tỷ đồng thời cắt ngươi. Lời nói này, nhất thời nghe được Đái Mộc Bạch kẹp chặt hai chân, lập tức cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Như vậy một đêm, trải qua cũng coi như vững vàng, sau khi trời sáng, năm người liền lại tiếp tục cố gắng càng nhanh càng tốt, hướng về Tinh La Thành phương hướng buôn tập mà đi. Đầy đủ đi rồi nửa tháng, năm người lúc này mới chạy tới Tinh La Đế Đô, đồng thời, Đái Mộc Bạch trải qua mấy ngày nay, cũng an phận cực kỳ. Tinh La Đế Quốc so với Thiên Đấu, phồn hoa trình độ tuy rằng không đủ, nhưng Đế Đô trên đường phố người người đến hướng về, lại lớn đa số đều là hồn sư, thượng võ chi phong không cần nói cũng biết. Đi vào to lớn Tinh La Thành, Đái Mộc Bạch khinh xa thuộc lộ mang theo mấy người và ở đến một khu nhà xa hoa khách sạn, phục vụ viên kia thấy rõ Đái Mộc Bạch tướng mạo sau, nhất thời quỳ lại đến, thái tử ở trên, xin nhận tiểu nhân túi đầu, đêm nay phòng tổng thống, liền để tiểu điếm mời ngài đi. Hả? Ngươi xem ta như là không có tiền người sao? Vứt ra một túi kim tệ, Đái Mộc Bạch tăng lên đầu, trực tiếp mang theo hai nữ đi đến trên lầu, Diệp Thần cũng không ở thêm, cùng Chu Thanh Trúc cùng đi hướng về một gian khác phòng xếp. Hơn nữa bởi ở cao cấp hồn sư giải thi đấu trên, Sử Lai Khắc chính diện đánh bại Tinh La Hoàng gia chiến đội, vì lẽ đó lúc này, Đái Mộc Bạch là được Tinh La Đế quốc thái tử, địa vị tôn sùng. Điểm vài phần mỹ thực sau, Diệp Thần hai người liền nằm ở mềm vô cùng trên giường lớn, còn không giải lao mấy phút, một đạo tiếng gõ cửa dồn dập liền truyền tới, lập tức chưa kịp Diệp Thần đứng dậy mở cửa, một đội thân mang tương đồng áo giáp binh nhì, lập tức đưa hắn cùng Chu Thanh Trúc bao quanh vây nốt. Ngay sau đó, từng có gặp mặt một lần Chu Thanh Vân cất bước đi tới, khắp khuôn mặt là phẫn nộ nhìn Chu Thanh Trúc nói, ngươi bắn tung tóe người tốt sinh đại dám, lại dám đưa cái này dã nam nhân mang đến Đế Đô. Nói, bốn phía binh lính hết thể rút kiếm đối mặt, nhắm thẳng vào hai người. Cũng trong lúc đó, Đái Mộc Bạch cùng Tưởng Bình hai nữ, cũng là bị người ép tới, mà vừa tới, Đái Mộc Bạch liền vội vội vã rất đúng Diệp Thần nói rằng, nhanh, mau dẫn học muội rời đi nơi này, vĩnh viễn không nên tới Tinh La. Thấy căng thẳng khuôn mặt, Diệp Thần không khỏi cau mày hỏi, làm sao vậy? Nghe vậy, Đái Mộc Bạch nhất thời cười khổ nói, phụ hoàng hắn đã sớm nhìn chằm chằm chúng ta, bây giờ, cũng là muốn cưỡng bức. Lời còn chưa dứt, mấy đạo khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt phá tan trước cửa sổ xông vào. Toàn thân hồn kỵ mãnh liệt khuấy động, cũng là phát ra hồn đấu la giống như mơ hồ tu vi, tan vỡ bên dưới, xông vào người có tới 23 cái. Chương 126. Thái tử điện hạ, theo chúng ta trở về đi thôi. Cầm đầu một tên áo bào trắng che thân ông lão đi ra, không hề liếc mắt nhìn Diệp Thần một chút, liền hướng về phía Đái Mộc Bạch lên tiếng nói. Cùng lúc đó, Chu Thanh Vân cũng là bị ngây nhìn Chu Thanh Trúc, khỏe miệng câu cười nói, phụ thân đại nhân nói, cho ngươi theo ta thành thật trở lại. Ngày mai sẽ là ngươi cùng thái tử lễ cưới, như có không tử, gia tộc tỉ muội nhiều như vậy, ngươi cũng không muốn đến trơ mắt nhìn thái tử phi vị trí chắp tay dâng cho người đi. Nói, Chu Thanh Vân tầm mắt chuyển hướng Đái Mộc Bạch, trong mắt phát ra nồng nặc đích sắc hứng thú ánh mắt. Nghe vậy, Chu Thanh Trúc không khỏi cười cười nói, cái gì thái tử phi, ta căn bản không hiếm có, yêu thích, ngươi muốn sẽ đưa cho ngươi đi. Làm càn, gia tộc hôn nhân há là cho đùa, ngươi tử sinh ra liền bị gả cho Mộc Bạch thái tử, muốn hối hôn. Trừ phi ngươi chết, không có lựa chọn nào khác. Tinh La Hoàng thất cùng Chu gia quý tộc, các đời đều là thông gia quan hệ, hai cái gia tộc võ hồn có thể có rất lớn cơ hội phát động dung hợp kỹ, phối hợp lại tất nhiên là uy lực vô cùng, cái này cũng là thông gia căn bản vị trí, tất cả vì tăng cường Tinh La đế quốc hoàng thất thực lực làm chủ. Nhà ta Thanh Trúc cũng không thể chết, nhưng hôn ước này, nhưng là phải lùi. Từ trên giường ngồi dậy Diệp Thần đánh giá bên trong phòng rất nhiều xâm nhập người, khóe miệng mang theo một nụ cười. Nhiều như vậy hồn đấu la ở đây, ta thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí nói ra những lời ấy, ngươi cho rằng đây là ở võ hồn điện sao? Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, Chu Thanh Vân đến nay đều không quên được, hơn một tháng trước ở võ hồn thành khách sạn, nàng chính là bị người đàn ông này mạnh mẽ đánh một cái tát, hơn nữa vị hôn phu của nàng càng là đã biến thành một con nhĩ. Trong lòng càng nghĩ càng giận, con ngươi đảo qua bên cạnh mình có nhiều người như vậy sao? Chu Thanh Vân không khỏi cất bước hướng đi Diệp Thần, giơ tay muốn đánh đi. Thấy vậy, Diệp Thần không khỏi khoe miệng nở nụ cười. Chợt hơi nhấc chân hướng về Chu Thanh Vân đột nhiên đá vào, trong nháy mắt liền đem đạp bay mấy mét có hơn, trực tiếp đánh vào đế vương phòng xếp mép sách, lề sách bức tường, xô ra cá nhân hình hố to. Làm càn, tiểu tử ngươi chán sống rồi đúng không? Tuy tùng Chu Thanh Vân mà đến một vệ binh thống lĩnh, nâng kiếm liền hướng Diệp Thần ngực nhanh chóng đâm tới, trong cơ thể hồn lực phun trào càng là hiện lộ ra 63 cấp hồn đế tu vi. Một kiếm phá khoảng không mà đến, pha thêm tảng lớn kiếm ảnh múa, kiếm pháp tinh diệu. Nhìn ra ở đây mấy vị hồn đấu la âm thầm gật đầu tán dương, hảo kiếm pháp. Ở tại bọn hắn tán thưởng thời khắc, Diệp Thần bàn tay nhưng hơi nắm chặt, sau đó bấm tay thành kiếm, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Đơn giản, không có bất kỳ chiêu thức có thể nói, một màn như thế, nhất thời nhìn ra những kia hồn đấu la cười không ngớt. Chỉ là hồn vương, đang đối mặt hồn đế công kích dưới, còn muốn lấy thân thể gắng gượng chống đỡ. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Còn chưa nói xong, Diệp Thần Kiếm chỉ liền đột nhiên kẹp lấy cái kia thống lĩnh vung ra tinh diệu trường kiếm, lập tức hơi dùng sức, cái kia từ đặc thù kim loại chế tác bảo kiếm cứ như vậy cắt thành mấy đoạn đoạn nhỏ, binh linh bảng lang tán lạc khắp mặt đất. Một màn như thế, nhìn thấy hồn đấu la chúng hai mặt nhìn nhau, mỗi người nét mặt già mua đỏ chót, lộ ra lúng túng vẻ, đồng thời đã ở thầm nghị trong lòng, người này phi phạm. Ngươi dám? Thấy ngự tứ bảo kiếm bị hủy, binh lính thống lĩnh nhất thời nổi trận lôi đình, trực tiếp gọi ra tay háo kiếm võ hồn, liền hướng Diệp Thần xung phong mà đi. Nhưng mà hắn vừa mới vừa lao ra vài bước, một đạo lòng bàn tay liền đột nhiên ở tại trước mắt không ngừng lớn lên, tốc độ nhanh chóng, khiến cho căn buồn không có nửa điểm thời gian né tránh, liền bị mạnh mẽ đánh vào trên mặt. Chỉ một thoáng, một luồng sức lực trực tiếp đánh thống lĩnh khỏe miệng như nết, thân thể bay ngược thời gian lại có mấy viên răng hàm bay lên trời, pha thêm từng tia máu tươi người xem đập vào mắt kinh người. Lúc này, Chu Thanh Vân từ hình người bức tường trong khe hở đi vào, sắc mặt quái dị nhìn Diệp Thần hét lớn, cho ta nắm lấy hắn, muốn sống. Dứt lời, nàng càng không cảm thấy bị hướng về dưới thân vết chân nơi không biết vị trí, con ngươi dập dờn như nước, thật giống đau khóc, nhưng cũng như bị cái gì kích thích. Giết ta. Mấy chục vệ binh chen chúc nhằm phía Diệp Thần, mỗi người kêu gọi đa dạng võ hồn tăng cường thực lực, trong lúc nhất thời rộng rãi bộ bên trong cũng là bay lên đủ loại hào quang, chiếu lên các loại sáng rực. Đối mặt vây công, Diệp Thần vô cùng bình tĩnh, hơi xoay ngón tay phát sinh đạo đạo giòn tiếng vang động sau, bóng người của hắn liền đang lúc mọi người dưới ánh mắt trực tiếp mơ hồ không rõ. Ở thời không lưu chuyển tốc tăng cường dưới, Diệp Thần tốc độ đã sắp đến cực hạn, chỉ thấy dưới chân liên điểm, gật lia lịa, thân hình liền biến ảo số tròn 10 cái thân hình lúc sáng lúc tối Diệp Thần, chớp mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, mạnh mẽ đánh ra ba bạt tay. Chợt, đạo đạo đại lực tràng pháo tay không ngừng vang lên, chờ Diệp Thần một lần nữa trở lại vị trí của chính mình sau. Những vệ binh kia cũng ở chớp mắt đột nhiên bay ngược, đem phòng xếp bốn phía vách tường va thành rất nhiều bóng người dấu ấn. Giải quyết đi hết thảy vệ binh, Diệp Thần liền tới đến Chu Thanh Vân trước mặt, đưa tay nhấc theo nàng ngực nông cạn ý vật liền đem cao cao nâng ở giữa không trung. Nắm lấy ta. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói, Diệp Thần bàn tay hơi buông lỏng, cho tới Chu Thanh Vân thân thể rơi xuống, chớp mắt đã bị Diệp Thần vững vàng bóp lấy cái cổ, không thở nổi. Đừng! Đừng giết ta! Trong miệng xin tha. Nhưng ánh mắt cũng không đoạn hướng về trước cửa sổ hồn đấu la chúng liên tục ra hiệu, muốn cho bọn họ cứu nàng. Mà 23 cái hồn đấu la bên trong, cũng là đi ra hai người, lên tiếng chính là uy hiếp chi ngữ, còn không mau mau buông tay, đây chính là đại hoàng tử phi, tiểu tử, ngươi nếu muốn chết, chúng ta có thể tắc thành ngươi. Nha! Thật sao? Diệp Thần trong tay cường độ tăng thêm, Chu Thanh Vân gò má nhất thời hiện lộ ra trắng bệch vẻ, sau đó Diệp Thần ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hai tên hồn đấu la. Hơi mỉm cười nói, ta sẽ không buông tay, các ngươi năng lực ta gì? Dứt lời, Diệp Thần trong mắt ánh vàng tất hiện, trước tiên phát động hư huyễn hồ đồng công kích. Theo tu vi nâng lên, Diệp Thần tinh thần lực cũng ở vững bước tăng cao, bây giờ đã là 56 cấp hồn vương hắn, ở tinh thần lực phương diện, so với bình thường phong hào đấu la đều cường đại hơn không ít. Mà bây giờ cắn nuốt tàn mộng võ hồn hư huyễn hồ đồng, ở tại toàn lực thôi thúc dưới, khí thế hùng hổ đi tới hai đại 82 cấp hồn đấu la. Cũng ở chớp mắt lâm vào vô tận trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Các ngươi sao, mau tỉnh lại. Cầm đầu lao giả áo bào trắng nhìn thấy hai người đứng ở tại chỗ không có động tĩnh, lúc này lên tiếng dò hỏi, mà ở ngôn ngữ qua đi, cái kia hai cái 82 cấp hồn đấu la không khỏi gọi ra võ hồn từng người cấp tốc chuyển động, nhưng bọn họ xung kích rất đúng giống cũng không phải Diệp Thần, mà là còn dư lại 21 cấp hồn đấu la. Làm cái gì, hai người điên rồi sao? Đối mặt bạo động hai cái bằng hữu. Lấy lao giả áo bào trắng cầm đầu hồn đấu la một bên phòng ngự, vừa muốn hỏi cái rõ ràng. Nhưng lúc này, rất nhiều hồn đấu la bên trong, một cầm trong tay quyển trượng ra hỏa đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Chính Vân Huynh, tiểu tử kia con mắt có vấn đề, ta hoài nghi là chồng con ngươi quỷ dị đồng kỹ, đã khống chế tiền huynh bọn họ. Vừa dứt lời, lão giả áo bào trắng Trịnh Vân liền thấy tiền ba vang hai người đột nhiên dừng ở tại chỗ, chật tay phải đột nhiên hướng bộ ngực mình cắm tới, càng sống sờ sờ móc ra hai viên tươi sống nhảy lên trái tim. Run lên hơi động, người xem sợ hãi cực kỳ. Sau đó, tiền ba vang cùng một cái khác hồn đấu la thân thể mất đi sức mạnh, vành một tiếng ngã quắp trên mặt đất, rất nhanh, thì có mấy tên hồn đấu la đi tới bọn họ bên cạnh, đem tim theo, đè trả về, triển khai nổi lên trị liệu hồn kỹ. Thấy thế, Diệp Thần cũng không ngăn cản, nhưng cũng thiện ý nhắc nhở đều, người không phạm ta, ta không phạm người, Diệp Mộ ở đây xin khuyên chư vị một câu, đừng chặn ta thê tử hôn chi đạo, bằng không đừng trách tiểu tử vô tình. Dứt lời, áp ngụ ở đáy một bạch mấy cái hồn đế tất cả đều tâm thần rung mạnh, đột nhiên phun ra miệng lớn huyết dịch sau, liền trơ mắt nhìn thái tử chạy tới Diệp Thần bên cạnh, một mặt phẫn nộ bất an. Thần ca, ngươi chắc chắn ứng phó bọn họ liên thủ, ta liền dẫn ngươi đi hoàng cung tìm ta phụ thân đàm phán. Nhìn từng cái trợn mắt nhìn nhau hồn đấu la chúng, đáy một bạch chân đều là mềm nhũn, có thể kỳ quái cực kỳ, hắn đối với Diệp Thần có không hiểu tự tin, mặc dù đối phương cùng hồn đấu la trong lúc đó cũng là chênh lệch đến mấy chục cấp hồn lực. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi tiện tay quăng bay đi trong tay Chu Thanh Vân, lập tức kéo qua Chu Thanh Trúc đến bên cạnh, nhún vai nở nụ cười, yên tâm, này cưới ta lùi đặt trước, chúa Diệt cũng không giữ được nó. A, chúa Diệt là ai? Đái một bạch nghi hoặc, lão giả áo bào trắng Trịnh Vân nhất thời mang theo thập đại hồn đấu la đạp không mà đến, đem mấy người bao quanh vây nốt, toàn thân tỏa ra hồn lực khí tức, cũng không ở 85 cấp trở xuống, toàn thể làm cho người ta khí thế mạnh mẽ vô cùng. Chương 127, Liệt Thiên Long Vẫn, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nhìn mọi người xung quanh, Diệp Thần không khỏi quay đầu đáp lời. Chúa Diệt là ai, chờ một lúc lại giải thích với ngươi. Dứt lời, Diệp Thần bên ngoài thân hiện ra cổ cường đại kiếm ý, chợt một đôi như loại nhỏ sừng hiệu màu trắng sừng rồng đột nhiên từ đầu của nó đỉnh bốc lên, sừng rồng bên ngoài thân trải rộng bé nhỏ kim cách, tản ra nhàn nhạt kim quang. Giác phân tam xoa, liền nhau nhô ra phân giác hướng về một phương hướng mở rộng, vừa tựa như chuôi tiểu kiếm dao găm, phóng ánh long lanh cực kỳ, nhìn như yếu đuối không thể tả, nhưng mới vừa xuất hiện, liền bạo phát ra khí tức kinh khủng gợn sóng. Vẹn vẹn tái hiện ra, sừng rồng không gian chung quanh liền xuất hiện như mạng nhện bé nhỏ vết rách, hẹp dài trải rộng ở sừng rồng chu khoảng không, vô cùng bắt mắt. Đó là vật gì, vì sao để ta cảm giác được hồi hộp? Áo bào trắng Trịnh Vân trong lòng cảm giác, đạp không bước chân không khỏi hướng về sau lui mấy lần, mà cái khác 10 cái hồn đấu la, cũng là lộ ra kinh sợ, không hẹn mà cùng thoáng lùi lại. Diệp Thần, ngươi đỉnh đầu làm sao mọc sừng? Căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, đái một bạch nhìn đôi kia long lanh tỏa sáng màu bạch kim sừng rồng, tâm thần vì đó rung một cái. Chỉ là dựa vào đến có chút gần, hắn liền cảm thấy một luồng cũng bị xé nát vết rách cảm giác, không ngừng lan tràn toàn thân, phảng phất gần thêm nữa một ít, cũng sẽ bị cái kia bạch kim sừng rồng xé rách thành mảnh vỡ, khó chịu dị thường. Đây là ta ở ngoài phụ hồn cốt, Liệt Thiên Kiếm Long Giác, hôm nay là nó lần thứ nhất theo ta tác chiến. Tùy ý cười cợt, Diệp Thần đưa mắt nhìn phía chạy tới cái khác hồn đấu la, phóng tầm mắt nhìn, gian phòng rộng rãi bên trong, có tới 21 cái hồn đấu la đưa hắn vững vàng vây lại. Thấy thế, Diệp Thần lòng bàn chân bước lên năm đạo tím tím đen đỏ thâm hồn hoàn, chợt phía sau lưng bên trên nhất thời triển khai sáu đối với 12 dược hẹp dài hắc dược, cùng lúc đó, hắn cái kia vốn là tuấn lãng bên ngoài cũng là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp bội nhan chi số, hồn lực khí tức cũng là tỏa ra nồng nặc không rõ cảm giác. Cầm trong tay thất tinh ma huyền kiếm, thể phụ đọa thiên sứ võ hồn, giờ khắc này Diệp Thần đã đem khí thế của tự thân tăng lên tới cực hạn, loại kia ngày càng ngạo nghễ mạnh mẽ khí chẳng, cũng là nhìn ra đông đảo hồn đấu la hai mặt nhìn nhau. Đến, đánh đi. Trước tiên phát sinh khiêu khích nói như vậy, Diệp Thần đột nhiên ngưng mắt, hư huyễn hồ đồng tỏa ra kim quang ảo cảnh, nhất thời khống chế được 6 tên hồn đấu la, lập tức phất tay, những kia bị cáo chế hồn đấu la liền khi hắn mạnh mẽ ý thức sự khống chế muốn bôi bột tự sát. Nhưng vào đúng lúc này, trước cầm quyền trượng người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng loại trừ, chợt một tia sáng trắng né qua, cái kia 6 tên hồn đấu la liền khôi phục thần trí. Ngay sau đó, chủ tu tinh thần lực người đàn ông trung niên hét lớn nói rằng, ảo cảnh đồng kỹ giao cho ta đến ứng phó, các ngươi nhanh lên một chút nắm lấy hắn. Dứt lời, quyền trượng bên trong nhất thời tuôn ra róc rách không dứt thể lưu bạch quang, không chỉ bao phủ lại cái khác hồn đấu la làm ra phòng hộ. Giao cho ngươi, ngươi kháng được sao? Diệp Thần khỏe miệng câu cười, đỉnh đầu sừng rồng chớp mắt sửa sáng lấp lóe, hắn hết thể trạng thái cũng vào thời khắc này tăng vọt 100%, tinh thần lực cường độ cũng là trở nên cực kỳ khủng bố. Đó lấy, Diệp Thần lạnh nói một tiếng nói, tím vô cùng thần quang. Đảo mắt trừng mắt về phía trước, một vệt màu tím thần quang nhất thời nhanh như chớp giật giống như xông về tay kia nắm quyền trượng người đàn ông trung niên đầu óc, chợt cả người hắn đông nhiên trợn mắt lên, hai tay hiện móng chạm chụp vào đầu của chính mình, chợt phun ra ngụm máu lớn sau, trong mắt tinh thần liền ở cấp tốc tăng dã, không mấy giây liền triệt để mất đi hết thể sinh cơ. Một màn như thế, nhất thời nhìn ra rất nhiều hồn đấu la trong lòng run sợ, duy nhất tinh thần lực hồn sư bị người một chút thuấn sát, kinh khủng như thế tinh thần chênh lệch, lập tức để tuyệt đại đa số người cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, lập tức liền muốn không đánh mà chạy. Nhưng mà chưa kịp bọn họ có hành động, Diệp Thần trong tay thất tinh ma huyền kiếm kiếm cũng vào thời khắc này đột nhiên phát sinh một tiếng to lớn rồng gầm. Kinh khủng sóng âm tự thất tinh ma huyền kiếm mũi kiếm dạn nứt thành hai nửa trong khe hở rít gào mà ra, chợt chỉ thấy Diệp Thần kiếm trong tay thể bên trong, một luồng kỳ dị ma hồ vặn vẹo thoáng chốc hiện lên. Trong thời gian ngắn ngủi, trôi này trường kiếm màu đỏ ngỏm, liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, đã biến thành một cái toàn thân đỏ như máu liều lĩnh bạch quang nát kiếm tiểu long. Long thể từ phá vụn thất tinh ma huyền kiếm kiếm mảnh tạo thành, cho tới nhìn qua tràn đầy khe hở, nhưng mà khe hở bên dưới, một đám ánh sáng trắng lớn chạy kim năng lượng đoàn kỳ dị lẫn nhau mắc nối tiếp màu máu mảnh vỡ, phảng phất sinh mệnh chi nguyên giống như phú dư nát kiếm tiểu long bàng bạc sức sống. Tiểu long vừa hiện, rộng rãi bên trong phòng không gian, lập tức như mặt gương bình thường răng rắc bể thành mấy khối lớn, hơn nữa theo nát kiếm tiểu long chậm rãi bay lên trời, vẻ này mãnh liệt sẽ rách sức lực cũng để những kia hồn đấu la sắc mặt đều biến, bên ngoài thân ở ngoài cũng là hiện ra đạo đạo vết máu, tiền phòng thân thể đều phải bị xé rách giống như vậy, xương mơ hồ làm đau. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong miệng quát to, Liệt Thiên Long vẫn. Dứt lời, nát kiếm tiểu long đột nhiên nhanh hơn bay lên không tốc độ, chớp mắt trốn vào trên nóc nhà khoảng không sau, chu trống không trong suốt vết rách liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Không được, chạy mau. Trong lòng bay lên nồng nặc hoảng sợ tâm ý, áo bào trắng Trịnh Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng sau, liền đột nhiên đánh vỡ nhà bỏ trực tiếp đạp không mà chạy. Mà những kia còn cảm giác mình người đông thế mạnh hồn đấu la, cũng không có gì e ngại, trái lại cùng nhau cổ động hồn lực, gọi ra các dạng mạnh mẽ võ hồn, hướng về Diệp Thần xung phong mà đi. Rộng rãi phòng xếp, bị đủ mọi màu sắc võ hồn hào quang soi sáng đến sáng trưng, nhưng mà trên nóc nhà chỗ trống, cái kia nát kiếm tiểu long cũng vào thời khắc này hóa làm được như sao rơi, lấy mắt thường khó có thể sánh bằng tốc độ điên cuồng rơi. Rất nhanh, bên trong phòng vết nứt không gian chớp mắt đổ nát, mà những kia nhằm phía Diệp Thần hồn đấu la, cũng như mặt gương đánh vỡ, bị đổ nát không gian trực tiếp cắt chém thành vô số bé nhỏ khối thịt, rải rác với hư không bên trong. Làm Diệp Thần ôm Chu Thanh Trúc cùng lôi kéo đái một Bạch Thuấn Di đến khách sạn ở ngoài sau, hắn nguyên bản vị trí cái kia xa hoa phòng xếp, cũng như biến mất giống như vậy, chỉ hiện ra tảng lớn bóng đêm vô tận hư không quả lộ ở vị trí này trên. Khách sạn ở ngoài trên đường phố, áo bào trắng Trịnh Vân sợ hãi nhìn từ từ được chữa trị hoàn chỉnh hắc ám hư không, đáy lòng không ngừng bỡ ngỡ nói, cũng còn tốt ta đúng lúc chạy ra. Nhưng vui mừng chính mình may mắn đồng thời, Trịnh Vân cũng cảm khái những kia vô dụng trốn ra được 18 tên đế quốc cường giả, bọn họ hy sinh chỉ vì trên danh nghĩa mà bị chống cự cổ xưa hô nước, thật sự đáng ra sao. Như vậy kỳ cảnh, dẫn tới không ít bách tính chú lưu quan sát, nhưng càng nhiều lắm, nhưng là từ bốn phương tám hướng đi mà đến chấp pháp binh lính, cấp tốc xua tan đoàn người sau, bọn họ liền sắp hiện ra trận đã khống chế lên. Còn muốn đánh sao? Đột nhiên xuất hiện một tiếng câu hỏi truyền vào trong tai, Trịnh Vân bỗng nhiên nhìn tới, lập tức thấy Diệp Thần cái kia như ma quỷ đứng cách đó không xa trên đường phố khẽ mỉm cười, cũng trong lúc đó, biến mất phòng khách trong hư không bay ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm, bị một trong số đó nắm chắc. Chưa kịp Trịnh Vân nói chuyện, cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm liền ở trong mắt hắn phân chia thành bốn cái, chợt Diệp Thần đỉnh đầu bạch kim sừng rồng, cũng là tản ra khiến người ta nghẹt thở ánh sáng nhạt. Hừ, ngươi giết ta đế quốc cường giả, chờ đại đế đến đây, nhất định phải ngươi mạnh khỏe xem. Nha! Diệp Thần khỏe miệng nức cười, bốn chuôi thất tinh ma huyên kiếm kiếm không khỏi đồng thời run rẩy vặn mẹo, lập tức chốc lát liền hóa thành bốn cái nát kiếm tiểu long, du đãng ở Diệp Thần quanh thân. Thấy vậy, Chính Vân cũng không nói thêm mạnh miệng. Ôm hắn mang ra hai tên người bị thương cùng cái khác hai vị may mắn còn sống sót hồn đấu la, liền hướng về Tinh La Hoàng Thành nhanh chóng lao đi, chốc lát không dám ở thêm. Nhưng rất nhanh, bóng người của bọn họ lại từ xa xa cấp tốc chạy trở về, lập tức nhìn về phía Diệp Thần đẳng nhân cười to nói, ha ha, ta xem ngươi còn muốn làm sao hung hăng, thúc thủ liền dùng đi. Nói, một đạo làm người nghẹt thở tuyệt cưỡng chế vội và từ trời cao không ngừng kéo tới, đái một bạch cảm thụ đến đây, cũng là mặt lộ vẻ sầu khổ nói, nên tới. Rốt cục vẫn là đến rồi. Chương 128, Tinh La Đại Đế tính toán. Một bóng người chậm rãi từ không trung rơi đến trên đường phố, người đến là cái trung niên nam tử, thân mang một bộ áo giáp màu vàng óng, bả vai khoác cạnh xéo áo choàng, cho đến lan tràn cánh tay phải eo dưới, lưng hùm vai gấu để bạt dáng người làm cho người ta một loại ác liệt cảm giác, khuôn mặt nghiêm nghị càng là không giận tự uy. Lại đây. Không nói thêm gì, đái một bạch liền ngoan ngoãn đi tới người đàn ông trung niên bên cạnh, cúi thấp đầu không dám nói lời nào. Bệ hạ, tiểu tử kia chính là giết ta đồng liêu đắc tội khôi thủ phạm, kính xin đại đế trừng phạt hắn. Câm miệng. Chính Vân vừa định lên án Diệp Thần đắc tội được, đã bị người đàn ông trung niên uy nghiêm ánh mắt bước lui, lập tức chỉ thấy hắn tức giận ngôn ngữ nói, một đám chất thải, tài nghệ không bằng người thì thôi, còn muốn bản đế giúp các ngươi giết người. Thật một đám hồn đấu la, liền cái 15 tuổi tiểu tử đều đánh không thắng, chết rồi, cũng là đáng đời. Nói xong, người đàn ông trung niên liền không hề xem Chính Vân, mà là quay đầu nhìn phía Diệp Thần nói, ngươi chính là cướp ta nhi tử vợ chưa cưới Diệp Thần. Cướp, không tính là, bởi vì ta cùng Thanh Trúc hai bên tình nguyện, lẫn nhau yêu thích, nàng không thích Đái Mộc Bạch mà Lão Bạch cũng có lương gặp. Nói, Diệp Thần chỉ bên cạnh Ngọc Mị Nhi, cho tới Tưởng Bình, hắn suy nghĩ một chút sau, vẫn là đem nàng bao quát ở cùng nhau. Thấy vậy, người đàn ông trung niên không trải qua nhíu nhíu mày, hai người các ngươi xuất thân nơi nào? Đều là thái tử nữ nhân sao? Nghe vậy, Ngọc Mị Nhi kiên định gật đầu, có thể Tưởng Bình nhưng có chút do dự, bởi vì nàng bây giờ, vẫn tính là đại sư chính quy vợ, bây giờ lại có thể nào gọi chính mình vì người khác con gái? Hả? Người đàn ông trung niên hai con mắt vì ngưng, trong cơ thể liền bạo phát ra tuyệt cường uy thế khủng bố, thẳng làm cho Tưởng Bình cùng Ngọc Mị Nhi mặt lộ vẻ khó xử, thân thể run rẩy không ngớt. Hơi liếc mắt Diệp Thần, người đàn ông trung niên phát hiện không có gì động tĩnh sau, cũng gia tăng hồn lực uy thế. Trong nháy mắt, cổ khủng bố đến cực điểm hồn lực giống như là biển gầm, đánh về Diệp Thần cùng Chu Thanh Trúc. Thấy vậy, Diệp Thần không khỏi đem Chu Thanh Trúc ngăn ở phía sau, chợt nghiêm nghị nhìn về phía nam tử, bất động như núi, hắn giờ phút này phối hợp xong võ hồn còn nơi triệu hoán trạng thái, căn bản không sợ cái kia uy thế chút nào. Thú vị. Nói ra một câu, Đái Mộc Bạch cha của hắn cả cười cười nói, ngươi rất tốt, nhưng không đáng chết ta Tinh La gần 20 cái hồn đấu la cường giả, niệm tình ngươi thiên phú dị bẩm, bản đại đế có thể cho phép ngươi gia nhập Tinh La đế quốc, trở thành hoàng thất. Ta từ chối. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp trả lời, nói vậy bệ hạ cũng biết, ta chính là võ hồn điện người trong, nếu là con em bình thường cũng là thôi, nhưng sư phụ của ta vẫn là giáo hoàng, vì lẽ đó như muốn phản bội võ hồn điện, không biết bệ hạ có thể hay không giữ được ta. Diệp Thần nói thẳng đẩy ra thân phận của chính mình, vì lẽ đó cũng là đem vấn đề ném cho đối phương. Chuyện này, nhìn chăm chăm Diệp Thần, nghe được giáo hoàng hai chữ sau, người đàn ông trung niên liền bỏ đi trước cái kia ý nghĩ, nhưng trong lòng lại có chút không thích. Bởi vì những kia cái hồn đấu la đối với đế quốc tới nói là phi thường quý giá cực giả, vì lẽ đó hắn còn không muốn buông tha đối phương. Đột nhiên, người đàn ông trung niên nghĩ tới điều gì chủ ý, khóe miệng lộ ra nồng nặc ý cười sau uy thế cũng một tán mà khoảng không, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng tràn đầy vẻ tán thưởng. Được, ta đáp ứng từ hôn. Nhìn vẻ mặt biến hóa quá nhanh Tinh La đế vương, Diệp Thần không khỏi bĩu môi, trong lòng nghi kỵ tâm tư của đối phương. Lúc này, thở ra hơi Ngọc Mỹ Nhi run giọng nói rằng, thúc thúc được, ta là Lam Điện Bá Vương Long Tông ba đời gia tộc đệ tử, Ngọc Mị Nhi, hồn lực tu vi 42 cấp. Ừ, không tồi không tồi, Lam Điện Bá Vương Long nhà nữ tử, đúng là cùng một bạch rất xứng đôi. Bị Ngọc Mị Nhi hấp dẫn ánh mắt sau, người đàn ông trung niên không khỏi thiện ý cười nói, ta là Tinh La Đế Quốc Đại Đế, Đái Quân Thiên, sau đó ngươi có thể hoán ta Quân Thiên Đại Đế. Trả lời xong Ngọc Mị Nhi, Đái Quân Thiên không khỏi đưa mắt nhìn về phía Tường Bình, lập tức thô bạo kéo qua Đái Một Bạch hung đạo. Nhân gia đứng na na sao đã lâu, ngươi liền không biết giới thiệu một chút. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch có chút lo lắng nhìn Tưởng Bình, hắn không phải là không muốn giới thiệu, mà là không biết làm sao giới thiệu. Nàng là sư nương, Tưởng Bình. Nói xong, Đái Mộc Bạch liền mau mau nói sang chuyện khác, phụ hoàng, ta cùng Chu Thanh Trúc hôn ước, ngươi xem có thể hay không. Ngươi đã có lương gặp, làm phụ thân, làm quân vương, ta cũng rất muốn nhìn ở ngươi thế hệ này. Sẽ cùng Lam Điện Bá Vương Long phát sinh chút gì kỳ diệu chuyện tình. Cũng không có Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa, lại không U Minh Linh Miêu hiệp trợ nói, chúng ta Tinh La Đế Quốc sợ là khó có thể cường thịnh xuống, vì lẽ đó ta còn là cảm thấy ngươi nên cưới cho rằng Chu gia quý tộc Thiên Kim. Vậy ta không làm thái tử không được sao, ngược lại ta đây lần trở về, cũng là muốn cha thương lượng một chút, phế bỏ ta thái tử vị trí đi. Dâm một tiếng, Đái Mộc Bạch quỳ trên mặt đất, vô cùng thành khẩn nói, ta từ nhỏ tản mạn quen rồi. Căn buồn không có làm đại đế tư cách, ngược lại, ta cảm thấy đại ca mới phải người được chọn tốt nhất. Bất kể là ở tu vi hoặc là phương diện chính trị, ta đều so với đại ca kém, vì lẽ đó kính xin phụ hoàng cân nhắc. Còn có phụ hoàng, Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa, ta đã. Đái Mộc Bạch đột nhiên nhắm mắt không nói, chợt mi tâm chỗ, nhất thời mở con thứ ba hiện lên lời ấy bạch quang con mắt, cái kia chính là Tà Mâu Thánh Vương tiêu chí. Đến đây, Đái Mộc Bạch đột nhiên cảm kích nhìn về phía phương xa nói đến. Ta có thể kế thừa Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa, còn nhờ vào thần ca hỗ trợ, cùng với Thiên Đấu Đế Đô ảnh tử đả kích. Nghe thế, Diệp Thần không khỏi mộng ép, hắn làm cái gì? Ngoại trừ đối phương chính mình cảm thấy bị đánh ở ngoài, hắn thật giống cũng không làm gì sao a? Nhưng rất nhanh, Diệp Thần hiểu được, nguyên bản ban đầu ở Võ Hồn Điện hiện thân trợ giúp Chu Thanh Trúc sau, Đái Mộc Bạch ca ca cùng Chu Thanh Vân song song bị thương, cũng chính là vào lúc này Đái Mộc Bạch lấy được Thánh Vương tán thành bắt đầu truyền thừa. Nhưng cũng có một người tùy thời tiến vào hắn sử lai khắc bên trong phòng nghỉ ngơi phá hoại, người kia là ca ca đại thần, nhưng Đái Duy Tư bị thương người kia không đi chăm sóc trái lại tìm đến Đái Mộc Bạch, như vậy thật là đưa tới hắn chú ý, lập tức ở tại hãm hại thời khắc đem đại thần kia giết ngược lại, như vậy mới xem như là thuận lợi kế thừa Tà Mâu Bạch Hổ truyền thừa. Nhưng này nguồn sức mạnh quá mạnh mẽ, vì lẽ đó Đái Mộc Bạch chỉ có thể khổ tu, trước hết để cho chính mình trở nên mạnh mẽ sau, lại đi hoàn toàn kế thừa cùng hơn nữa lợi dụng. Ta Nhi Mộc Bạch, ngươi thực sự là ta Tinh La Đế quốc hy vọng a, ha ha ha. Hết sức hưng phấn sau khi, Đái Quân Thiên mặc dù thân là 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la, cũng là không khống chế được nội tâm mừng như điên. Lập tức, hắn cũng không lại xoắn suýt cái gì U Minh Linh Miêu gia tộc phụ trợ, bây giờ hoàng thất ngoại trừ Tà Mâu Thánh Vương người thừa kế, vậy này, chính là cường đại căn bản, không cần phụ trợ. Cao hứng ôm Đái Mộc Bạch, Đái Quân Thiên cười nhìn một chút Ngọc Mị Nhi sau, lại sẽ ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Thần, bây giờ tâm tình thật tốt, không bằng đem tiểu tử kia chuyện cho làm. Trong mắt vẻ hưng phấn đột nhiên bay lên cao, lúc này, Đái Quân Thiên liền dẫn mọi người trở về hoàng thành, sau đó đại bãi buổi tiệc. To lớn huy hoàng hoàng thành so với thiên đấu còn muốn to lớn, chúc mừng buổi tiệc tổ chức sau, Đái Quân Thiên liền cùng cao dưới trướng rất nhiều đại thần uống rượu đem vui mừng, mà Diệp Thần cũng là ăn cao hứng, ám đạo phiền phức cuối cùng cũng coi như giải quyết. Nhưng hắn không biết, giờ khắc này hoàng thành bên trong cung điện, hoàng tộc to to nhỏ nhỏ công chúa chúng, chịu đến mệnh lệnh sau, đã chạy tới buổi tiệc ở ngoài. Một thị vệ từ ngoại vi đi tới, nam nhoài trò cười hào hiệp Đái Quân Thiên bên hai, nhỏ giọng nói gì đó, sau đó, Quân Thiên đại đế khoe miệng, liền nứt ra một trận nụ cười quái dị. Ngay sau đó liền thấy hắn đứng dậy, vung cánh tay hô lên nói, chư vị ái khanh yên lặng một chút. Đái Quân Thiên uy vọng rất mạnh, chỉ là một câu nói. Liền để náo nhiệt không ngớt buổi tiệc trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, sau đó, Đái Quân Thiên cũng là không hiểu lôi kéo Diệp Thần đi tới cao tòa bên trên, lập tức cười hướng ở đây tất cả mọi người cao giọng ngôn ngữ nói, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Diệp Thần chính là ta Tinh La Đế quốc. Chương 129, tuyển công chúa, đi tới cực bắc chi địa. Ở ngoài kén phò mã. Một tiếng nói dưới, Đái Quân Thiên không khỏi cười vô vô tay, trận, tiến hội sân bại ở ngoài, một đống lớn thân mang đủ loại mỹ lệ trang phục các cô gái ôm nhau đi tới, lớn đến 30 vài tuổi nhỏ đến 8, 9 tuổi, quả thực người xem hoa cả mắt, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người đều dài phải vô cùng đẹp đẽ, mà trên người hoàng thất khí tức nồng nặc, đều là một mặt ngạo nghễ. Được rồi, ta Diệp Thần con rể, bắt đầu tuyển đi, bản đại đế cho ngươi cái quyền lợi này, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng các nàng trong đó bất luận cái nào, đều có thể cưới đến công chúa. Đái Quân Thiên khỏe miệng ý cười nồng nặc, đây cũng là hắn nghĩ ra tuyệt diệu biện pháp tốt, nếu Diệp Thần giết hắn nhiều cường giả như vậy bộ hạ, vậy chỉ dùng chính mình đến bồi thường đi. Phu hoàng, đầy đủ hơn 10 nữ hải không mình hành lễ nói, lập tức liền đều sẽ ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Thần, các nàng đều rất bất ngờ, chính mình phụ thân làm sao lại đột nhiên tuyển chọn phò mã rồi đó, hơn nữa còn gấp như vậy đem các nàng kêu đến, lẽ nào cũng là bởi vì nam tử kia sao? Chăm chú nhìn Diệp Thần nhìn hồi lâu, rất nhiều công chúa nhất thời cảm khái nói, thật đẹp trai phò mã, lông mày tinh kiếm con mắt, khí vũ hiên ngang, gả cho hắn nên cũng không tệ lắm. Nhưng thân là Tinh La hoàng thất công chúa, mặc dù là nữ tử, cũng vô cùng tranh cường hào thắng, các nàng đều hy vọng mình có thể gả cho một cường giả, cái này cũng là trong đó còn có 30 vài đại công chúa không có xuất giá nguyên nhân. Bản thân võ hồn là thuộc tuyệt đỉnh, hơn nữa lại có hoàng thất bồi dưỡng, mặc dù thiên phú lại kém, những này công chúa chúng hồn lực tu vi cũng sẽ không quá kém. Đừng lo lắng, tuyển đi, mặc kệ ai cũng được. Đái Quân Thiên tiếp tục giật dây, nhưng Diệp Thần lại không nói nổi nửa điểm hứng thú, làm như vậy, không khỏi đối với những kia công chúa chúng quá không công bình. Thoáng dừng một chút không nói tiếng nào, một hồi lâu, Diệp Thần mới duỗi tay chỉ vào một mới có 8, 9 tuổi tiểu công chúa nói, tuyển nàng cũng được à. Thấy thế, Đái Quân Thiên không khỏi tiếng cười trở lại, không thành vấn đề, nhưng ngươi tuyển Vũ Nhi, vậy thì phải chờ tốt mấy năm mới có thể cùng phòng, điểm này, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ừ vậy ta có thể không chọn sao? Diệp Thần lời này vừa nói ra, cao tòa bên dưới Tinh La các đại thần, nhất thời cười Diệp Thần là kẻ ngu si, cơ hội tốt như vậy, bọn họ ước ao đô tiện mộ không đến, nhưng vẫn còn từ chối, quả thực phung phí của trời. Đột nhiên, một người lên tiếng hét lớn, Diệp Thần, tuyển điện tinh công chúa, nàng nhưng là chúng ta Tinh La đế quốc nữ nhân đẹp nhất. Tên còn lại lên tiếng hét lớn, trung tiện, đánh giám, rõ ràng Tinh La đệ nhất công chúa là công chúa Thanh Khê, vẻ đẹp của nàng, không giống thế gian vạn vật như vậy tươi đẹp tủ, công chúa Thanh Khê mới phải đẹp nhất. Trong lúc nhất thời, dưới đáy ngưỡng mộ chư vị công chúa trẻ tuổi đại thần cùng thế gia công tử, tất cả đều nói ra chính mình thẩm mỹ lấy hướng về, hy vọng Diệp Thần có thể tuyển chọn trong bọn họ ý vậy ai. Nếu không chiếm được, cái kia nhìn thân phận với bọn hắn gần như người được công chúa, thật giống cũng là gần như, chí ít trong lòng có thể được đến một chút tạ an ủi. Dưới đài cao giọng không ngừng, Đái Quân Thiên thấy vậy, không khỏi cười đến càng vui vẻ, hắn đối với mình các con gái sắc đẹp vẫn là phi thường hài lòng, chí ít không có người nam nhân nào sẽ từ chối khi hắn Tinh La Đế quốc phò mã.
Được, ta nghĩ được rồi.
Diệp Thần nhấc tay nói rằng, cao dưới trướng đám người nhất thời yên tĩnh lại, bọn họ đều muốn nhìn, Diệp Thần đến cùng sẽ chọn ai. Rất nhanh, Diệp Thần cũng không nét mực, trực tiếp chỉ đứng phía trước nhất tóc ngắn nữ hài, nàng thân mang một bộ lụa trắng thanh y, tầng tầng lớp lớp tiết lộ ra một loại mông lung đẹp, dung mạo đẹp đẽ, toàn thể phát ra một loại xinh đẹp rồi lại không mất thanh nhã khí chất.
Ngươi mạnh khỏe, Thiên Đấu Diệp Thần.
Ngươi mạnh khỏe, ta là Mang Nhật Tinh. Diệp Thần cùng tuyển chọn công chúa liếc mắt nhìn nhau, cao dưới trướng liền truyền đến kịch liệt tiếng hoan hô, người người đều ở hô Điệt Tinh công chúa tên gọi, liên tiếp không ngừng.
Được, động thủ đi Điệt Tinh, ngươi cứ việc đánh, tiểu tử này cường lắm.
Đái Quân Thiên cười ha ha, nhường ra vị trí sau, lại khiến người ta đem hắn bản của chính mình chuyển xuống đi, chảy ra một đám lớn đất trống đi ra.
Ra tay đi.
Điệt Tinh công chúa tựa hồ rất chăm chú, gọi ra Tà Mâu Bạch Hổ sau, liền chậm đợi Diệp Thần võ hồn.
Không do dự, Diệp Thần gọi ra Thất Tinh Ma Huyền kiếm sau, liền xông thẳng mà đi, chợt trong cơ thể hồn lực mãnh liệt, thuộc về 56 cấp mạnh mẽ hồn lực, cũng là lộ rõ.
Thật mạnh. Mới có 20 khoảng trường, trái phải Điệt Tinh thầm nghị trong lòng một tiếng, lập tức cũng không dám xem nhẹ Diệp Thần, liền vận dụng lên hồn kỹ Bạch Hổ nước móng, đột nhiên hướng Diệp Thần vỗ tới.
Thấy thế, Diệp Thần nhất thời cười cợt, trong tay Thất Tinh Ma Huyền kiếm cũng là bùng nổ ra kịch liệt huyết quang, sền sệt cực kỳ.
Tại sao cười?
Xem thường ta sao?
Mắt thấy Diệp Thần vẻ mặt có chút ngạo lớn, Điệt Tinh công chúa không khỏi trong lòng tức giận, chợt vận lên Tà Mâu biến thân, ngưng tụ tăng cường qua đi lượng lớn hồn lực, mạnh mẽ vung móng công tới. Nhất thời, một đám lớn dấu móng tay xuất hiện ở trước người, nhưng kỳ quái là, Diệp Thần căn buồn không có né tránh, trái lại giơ kiếm vào tới, mà Thất Tinh Ma Huyền kiếm bên trên bùng nổ ra màu máu lập tức đem đài cao hết mức bao phủ, làm cho trận người ngoài viên căn bản không nhìn ra tình huống nội bộ.
Mặc dù là Quân Thiên Đại Đế, cũng có chút cau mày, ngay ở muốn phất tay đập tan màu máu xương mù dày thời khắc, một bóng người thình lình từ trong huyết vụ cấp tốc bay ngược mà tới.
Thấy rõ là ai sao, ở đây tất cả mọi người nhất thời túi đầu lập tức ngực không ngớt, tất cả đều thở dài nói, liền hắn cũng không làm được sao, đáng ghét ta, tiểu tử kia không phải ở bên ngoài chém giết vài cái hồn đấu la sao?
Sao, như vậy chi kém?
Không sai, bay ngược ra tới chính là Diệp Thần.
Giờ khắc này, lồng ngực của hắn tràn đầy sâu thẳm dấu móng tay, sắc mặt trắng bệch không thể tả, nhìn ra Chu Thanh Trúc vội vã chạy đi tới đem đỡ lên.
Ho khan một cái, ta thua.
Hơi lắc đầu một cái, Diệp Thần ra hiệu Thanh Trúc dẫn hắn đi, nhưng cũng tiếc, Đái Quân Thiên nhưng ngăn cản vừa muốn rời đi buổi tiệc hai người, chợt lên tiếng lạnh lùng hỏi, chuyện gì thế này, ngươi làm sao có khả năng thua?
Cái này ta cũng không nghĩ tới, nhưng lần trước đánh nhau lúc ta bị thương, hồn lực cũng chỉ có thể tuân ra không tới nửa tầng, phụ lòng đại đế ý tốt, thực sự khó có thể xin lỗi.
Nhìn Diệp Thần vết thương trên người vô cùng nghiêm trọng, Đái Quân Thiên cũng có chút tin hắn, dù sao những kia nghiêm trọng hổ dấu móng tay nhớ không phải là đùa giỡn, trị liệu trễ sẽ tại chỗ chết đi, không thể kìm được hắn không tin.
Sau đó, Mang Điệt Tinh cũng từ tản đi xương máu bên trong hiển lộ ra là thân hình, nàng nhìn Diệp Thần rời đi phương hướng, thậm chí có chút không thể tin được nhìn một chút chính mình hổ trên vuốt máu tươi, nhíu mày nói, quá yếu đi, không phải nói bị giết quá hồn đấu là sao?
Nhất định là giả bộ, cái tiểu tử thúi kia, thậm chí ngay cả bản đại đế khuê nữ đều không lọt mắt, thực sự là phản hắn.
Đái Quân Thiên đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu, hắn cũng còn tốt bưng quả thực đỡ lấy chính mình hồn lực uy thế, bây giờ kém như vậy.
Hẳn là đang gạt quỷ đâu.
Với bàn tay lớn một cái, mấy đội binh lính chen chúc tiến vào buổi tiệc, chợt ở Đái Quân Thiên mệnh lệnh ra, cấp tốc phân tán mà mở, hướng về Tinh La Thành không chỉ siêu tra mà đi, mà chính hắn, càng là đạp không mà đi, trực tiếp ở trên bầu trời thành phố, tỏa ra cường tinh thần lực không ngừng tra xét.
Rất nhanh, một đạo tối tăm trong hẻm nhỏ, Đái Quân Thiên nhận biết được hơi hơi thở quen thuộc, chợt đạp chân xuống, liền thẳng hướng phía tây hẻm nhỏ lao đi.
Còn dám chạy, bản đế vừa ý người, mặc dù là giáo hoàng đến, ta cũng không cho cái kia mặt mũi.
Chắn hai cái áo bào đen che mặt bóng người trước mặt, Đái Quân Thiên khí tức mạnh mẽ nhất thời mãnh liệt mà ra, nhưng mà lần này, áo bào đen che mặt sóng vai hai người nhưng cùng nhau ngã quắp trên mặt đất, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống.
Đây là, thật sự bị thương.
Còn chưa xốc lên hai người che mặt áo bào đen, Đái Quân Thiên còn đối với Diệp Thần trở lại một chút tín nhiệm, nhưng rất nhanh mở ra mặt nạ sau, nhìn hai người phụ nữ, hắn cũng phát ra lôi đình rít gào, âm thanh lớn trực tiếp truyền khắp toàn bộ to lớn Tinh La Thành.
Nói, Diệp Thần ở đâu?
Nhìn Chu Thanh Trúc, Đái Quân Thiên không khỏi tức giận hỏi, nhưng mà Chu Thanh Trúc nhưng nhắm miệng nhỏ, không nói gì.
Ngươi nói, Diệp Thần đến cùng đi đâu?
Ánh mắt chuyển hướng một người khác nữ tử, Đái Quân Thiên kiên trì đã sắp bị làm hao mòn sạch sẽ. Nhưng mà cô gái kia còn chưa đáp lời, Đái Mộc Bạch liền vội vã tự xa xa chạy vào hẻm nhỏ,
chợt ôm lấy cô gái kia ôn nhu hôn một cái trán của nàng nói, Bình Nhi, ngươi không sao chứ? Lắc lắc đầu, Tưởng Bình vẫn không có nói chuyện, thấy vậy, Đái Quân Thiên không khỏi lại lâm vào một kỳ quái sự kiện bên trong, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, chợt lấy ra mà đến đế vương uy thế nói, Một Bạch, ngươi cùng ngươi sư nương tiến triển đến một bước nào, lao sư ngươi biết không? Có khó không xử lý, có cần hay không vi phụ giúp ngươi giải quyết gian nan khổ cực? Đối mặt thu được Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa Đái Một Bạch, Đái Quân Thiên cũng là bất chấp tất cả, trực tiếp hỏi đều cũng có tệ cho hắn vấn đề. Ta cần. Thoáng sau khi suy tính, Đái Một Bạch cũng là thật lòng gật gật đầu, hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới cùng Tưởng Bình quang minh chính đại ở một lần, nhưng có phụ hoàng tương trợ nói, chuyện như vậy lại có thể nào để hắn không nghĩ nữa. Được, chờ thêm chút thời gian, ta liền lặng lẽ cùng ngươi đi một chuyến Thiên Đấu Đế Quốc đi. Đái Quân Thiên thở ra ngụm trọc khí, vụt lên từ mặt đất, lần thứ hai tìm kiếm lên Diệp Thần đến. Hắn không có làm khó dễ Chu Thanh Trúc, nếu đáp ứng rồi tiểu tử kia từ hôn, cái kia thân là Tinh La Đại Đế hắn thì sẽ không nuốt lời. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Thần nhưng đeo vào ngụy trang thủ hoàn, quá giang đi tới cực bắc chi địa loại cỡ lớn đội vận tải ngũ, từ từ rời đi Tinh La Đế Đô. Chương 130, cực bắc chi địa. Cửa hàng đoàn xe cất bước tốc độ không tính rất nhanh, mùa bắt đầu mùa đông sau, có tới mấy ngàn người chi chúng loại cỡ lớn đoàn xe, cũng là giảm bất tiến lên bước tiến. Thung thung, Diệp công tử. Ngài muốn mưu tạp cảnh đến rồi, cẩn thận bỏng a. Không có chuyện gì không có chuyện gì, trời rất lạnh, bỏng một điểm chẳng phải càng tốt hơn. Ngồi ở đi theo hàng hóa bên trong xe ngựa Diệp Thần khẽ mỉm cười, từ tên kia gọi Dương Sơn đồng nghiệp trong tay tiếp nhận một bát tràn đầy mưu tạp nát ngon trẻ. Vậy ta hãy đi về trước, có yêu cầu ngài lại gọi đến ta. Cắn cắn Diệp Thần ném đi qua kiếm tệ, Dương Sơn nhất thời vui vẻ ra mặt chạy vào một khắc chiếc đi theo xe ngựa, cùng lúc đó, chu vi mấy chiếc bên trong xe ngựa dò ra không ít đầu. Tất cả đều ước ao nhìn Dương Sơn, trong lòng cảm khái không thôi. Diệp Thần cái này đột nhiên gia nhập khách không mời mà đến, vừa mới bắt đầu bọn họ những này cửa hàng đồng nghiệp còn tưởng rằng là cái kẻ trộm, nhưng theo thời gian trôi đi, bọn họ lại càng đến càng ngày càng hiện, hàng này là chân chính, có tiền người, mặc kệ cần ăn uống mặc món đồ gì, một kim tệ là ít nhất tính tiền phương thức. Nhưng mà ngoại trừ Dương Sơn ở ngoài, cái khác đồng nghiệp vừa mới bắt đầu biết hắn thời điểm, đều có đối với Diệp Thần không lễ phép thời điểm, kết quả cho tới bây giờ. Bọn họ muốn ôm ngủ ở người có tiền này đùi, nhân gia còn không hiếm có, yêu thích bọn họ này quần chó săn, chỉ dùng Dương Sơn một người. Ngăn ngắn trong mấy tháng, cái kia Dương Sơn ngay ở Diệp Thần cái kia kiếm được rồi hắn mười mấy năm mới có thể kiếm được tiền công, sợ là tại đây một lần bắt được kết thúc về nhà sau, Dương Sơn thì sẽ không làm vậy được rồi, dù sao đi tới cực bắc chi địa làm giao dịch vô cùng nguy hiểm, mặc dù trước đoàn xe nhóm có cường đại hồn sư đoàn xe bảo vệ, nhưng đường xá xa xôi, hơn nữa trời giá rét địa đông. Ai có thể biết có thể hay không ra cái bất ngờ. Hơn 10 đồng nghiệp lắc lắc đầu, ám đạo câu thời vận không ăn thua sau, liền xuyên trở về bên trong xe không hề quan sát, khí trời thực sự quá lạnh, mới như thế một lúc mọi người mặt đã bị đông thành màu đỏ tía, liền ngay cả ngựa đều bị phủ lên chăn đông phòng trông rét, bằng không căn bản không đi được. Tuyết trắng mênh mang trên mặt đất, mênh mông vô bờ, đâu đâu cũng có trắng xóa băng sơn cùng tuyết mạch, hầu như không nhìn thấy một điểm màu xanh lục thảm thực vật. Giờ khắc này, đoàn xe càng là đi ở băng sơn hạp loan đỉnh. Nghe nói xuyên qua mảnh này khu vực nguy hiểm, là có thể đến phía trước chấn nhỏ. 55 số đi theo trên xe ngựa, Diệp Thần bưng mưu tạp canh uống một cái, nhất thời cảm giác trong dạ dày ấm áp, thưởng thức phía ngoài thuần trắng mỹ cảnh, hắn cũng không biết đến nơi nào, chỉ là nghe Dương Sơn đã nói, từ khi bước vào tuyết vực, coi như là đến cực bắc chi địa. Nhưng không nói gì chính là, mặc dù đến địa phương, Diệp Thần cũng căn bản không biết đánh dấu nhiệm vụ tuyết đế cụ thể ở đâu, chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ. Khẽ thở dài một cái. Diệp Thần nhìn cất bước ở băng hạp mép sách, lề sách con ngựa, trong mũi không ngừng thở ra màu trắng bông tuyết, trời giá rét địa đông, này cao đầu đại mã đều gầy vài vòng. Huynh đệ, ngươi ăn mưu tạc không? Sờ sờ con ngựa cái mông, tựa hồ đang đáp lại hắn giống như, lạnh cú sang đại bạch mã lại hí đề vài tiếng, thấy thế, Diệp Thần không khỏi kéo dây cương, đứng dậy đi tới con ngựa trước người, cắp lên một khối thịt bò nạm nhét vào trong miệng của nó. Nhìn đại bạch mã nhanh chóng nhai, nghiền ngẫm dáng dấp, Diệp Thần cũng là nở nụ cười. Chợt lại sẽ trong bát ngưu tạp khối lớn kẹp cho nó ăn. Thật ngươi đồng nghiệp, ra ngoài cửa ở mọi người ăn không được, ngươi lại còn đem như vậy quý giá đồ ăn cầm nuôi ngựa. Ngươi có còn hay không lương tâm? Phía sau truyền đến một câu giận dữ âm thanh, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, lập tức thấy một thân cao có điều 1m4 tiểu cô nương, chính khí tức giận nhìn hắn, lập tức bước nhanh chạy tới sau, càng là muốn cướp đi hắn chén kia ngưu tạp. Nhưng mà, Diệp Thần hơi nghiêng người trốn một chút. Cái kia tiểu la lị liền đang dùng lực quá mạnh nhào tới trên mặt tuyết, ăn đầy miệng tuyết trắng. Lương tâm là ta chính mình, nhu tạp cũng là ta mua, nếu đều là ta, vậy ta có phải là có quyền xử lý chúng nó? Dứt lời, Diệp Thần lần thứ hai cho ăn nổi lên mã, nhưng này Tiểu La Lị bò lên sau, lại hết sức tức giận, lập tức đột nhiên đẩy Diệp Thần một hồi. Vừa mới bắt đầu, Diệp Thần còn không có lưu ý, nhưng đột nhiên, một đạo sức lực đột nhiên tự bên hông chuyển đến, phảng phất là bị cái gì vật nặng đập lên giống như vậy, cho tới hắn không có phòng bị đột nhiên hướng ngàn trượng băng hạ phía dưới rơi xuống. Rơi trước, Diệp Thần phát hiện bé gái bên cạnh, chẳng biết lúc nào nhiều hơn cái tay nắm Hạo Thiên Truy đích xác cao to nam nhân, giờ khắc này khỏe miệng của hắn tràn đầy cười gằn. Đáng chết. Thân hình gấp rơi, băng hạ cuồng phong càng là gào thét không ngừng, thấu xương kia lạnh giá mặc dù là có hồn lực hộ thể Diệp Thần, cũng là cảm thấy lạnh đến cực hạn. Chờ chút, này không đúng a. Trong lòng đột nhiên bay lên một luồng không rõ tâm ý, làm Diệp Thần gọi ra Đọa Thiên Sứ phụ thể sau, 12 con hẹp dài hắc dược nhất thời điên cuồng vỗ lên, nhưng khiến người ta tuyệt vọng là, bất luận làm sao vung lên cánh đều không thể đạt đến bay lên không hiệu quả, phảng phất này to lớn băng hạ bên dưới, có cái gì kinh khủng đồ vật, không ngừng khống chế tăng lên hạp thành gào thét cuồng phong, làm cho rất khó ổn định bóng người. Bất đắc dĩ Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là vừa hắc dược bao vây lấy chính mình, chợt gọi ra Thất Tinh Ma Huyền kiếm phân liệt, muốn làm ra thả ra, nhưng mà hắn trụy xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, cuồng phong cũng là càng ngày càng mạnh, cho tới Thất Tinh Ma Huyền kiếm không cách nào hội tụ tạo thành hình thái. Đáng chết, nếu ta còn có thể sống được, nhất định đưa ngươi ngàn đao bầm thây, mặc dù ngươi trốn ở Hạo Thiên Tông, ta cũng phải đem ngươi bắt tới. Hồi tưởng lại băng hạp bên trên cái kia nụ cười gằn, Diệp Thần trong lòng cũng là phẫn nộ. Nhưng trước mắt không cách nào phi hành, hắn cũng chỉ đành đem hắc dược gói hàng đến càng kín, để cầu rơi vào không nhìn thấy phần cuối băng hạp để sau có thể giữ được tính mạng. Kịch liệt cuồng phong gào thét không ngừng, Diệp Thần cũng không biết chính mình muốn rơi bao lâu mới có thể đến để, lập tức không thể làm gì khác hơn là toàn lực duy trì Đọa Thiên Sứ phụ thể trạng thái. Vành! Một tiếng vang thật lớn, gây nên 10 trượng tuyết trắng, ở rơi xuống đất trước mắt, Diệp Thần liền mất đi ý thức, nhưng Đọa Thiên Sứ phụ thể trạng thái vẫn còn, mà mở ra tự lành thần kỹ. Mặc dù ở trong hôn mê, hắn cũng theo bản năng bên trong vẫn duy trì Đọa Thiên Sứ phụ thể trạng thái, phảng phất như vậy mới có thể sống sót. Tham thẳm tuyết trắng băng hạp để, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, cách đó không xa to lớn cửa động, càng lại như ác ma miệng rộng, phảng phất lúc nào cũng có thể Diệp Thần thôn phệ. Đột nhiên, to lớn băng tuyết bên trong động khẩu, leo ra một mình trường 1m50 hạt tử, trên người có hai cái màu sắc, một là băng màu sắc, một cái khác chính là bích lục. Thân thể của nó phía trước có 4 tầng giáp sắt chống chất. Màu bạc trắng khẩu khí lập lòe tham thẳm hàn quang, ở thân thể hắn phần sau có một cái thật dài nết lên đuôi, cùng phổ thông hạt tử đuôi dài hơn khớp xương không giống, này đuôi dài trên tổng cộng chỉ có ngũ lễ, mỗi một lễ đều là mê người màu bích lục, cái kia màu bích lục lập lòe, là tràn ngập sinh mạng ánh sáng lộng lẫy. Ồ, này cực bắc chi địa bên trong, làm sao sẽ bay vào được một con kỳ quái chim? Đây là cái gì hồn thú? Xanh biết hạt tử ở Diệp Thần rơi hô tuyết chu vi bỏ một vòng sau, cũng không nhìn ra cái thành tựu. Chỉ biết là này chim còn chưa có chết. Ú cục. Tựa hồ cái bụng phát ra âm thanh, thúy lục hạt tử nháy màu da cam đồng tử, con ngươi nhìn một chút hố tuyết bên trong sống chim sau, liền miễn cưỡng bò xuống, rỗi ra màu trắng bạc kìm nắm lấy hắn ống quần, nhanh chóng đem lôi vào sâu thẳm hang động bên trong. Chương 132, cùng băng đế tình cờ gặp gỡ. Cửa động bên trong, liên tiếp băng hạp chỗ hổng bên trong to lớn hang động, thúy lục hạt tử mang theo Diệp Thần dọc theo một cái băng nói, cấp tốc trong chiều bộ nhanh chóng cấp động. Tốc độ của nàng rất nhanh, trong chốc lát, liền tới đến một chỗ tầm nhìn trống trải đến cực điểm to lớn băng động bên trong, phảng phất là đem băng hạp dưới đáy vùng núi đánh xuyên qua giống như vậy, bốn phía đá hết mức đặt lên dày đặc tầng băng, đỉnh càng là đeo có khổng lồ băng truy quần, phân bố vô cùng dày đặc. Tiến vào băng động sau, bị thúy lục hạt tử kéo làm được Diệp Thần đột nhiên mở ra hai mắt, ở tại quan sát được chu vi cảnh sát sau, cũng không nhịn được nhíu mày. Tự lành thần kỹ còn đang không ngừng chữa trị bị hao tổn nghiêm trọng ngũ tạng lục phủ. Diệp Thần không có dị động, hắn có thể cảm giác được thúy lục hạt tử mạnh mẽ, vì vậy chính đang suy nghĩ nên làm gì thoát thân. Hào hào. Bị bắt làm được thân thể đột nhiên ngừng lại, chợt một trận chân đạp mặt băng loạch xoạch thanh âm vang lên, thúy lục hạt tử liền bò đến Diệp Thần đầu vị trí, nháy xong màu da cam đến như bảo thạch giống như long lanh hai con mắt đánh giá một phen sau, liền nuốt cái bụng thất lạc nói, gầy là gầy một điểm, cũng không có thịt gì, nhưng không biết ăn mùi vị sẽ như thế nào, ta còn chưa bao giờ ăn qua loại này chim đây. Nói. Thúy lục hạt tử mở rộng ra thon dài mạnh mẽ chân dài khoát lên Diệp Thần trên bụng, chợt mở ra song ngạc, liền muốn ăn tươi nuốt sống giống như đem toàn bộ nuốt vào. Đột nhiên như thế cục diện, nhất thời để Diệp Thần không lo được ngụy trang ngất, dưới chân hơi dùng lực một chút, cả người bay lên trời, sau lưng sáu đối với Đọa Thiên Sứ hắc dực càng là đột nhiên chấn động, chợt thân thể của hắn tựa như nhanh như tia chớp cấp tốc hướng về cửa động băng nói nhanh chóng lao đi. Đối mặt cường đại xanh biếc băng bò cạp, mặc dù đã phục hồi như cũ Diệp Thần, cũng là không có nửa điểm muốn đi khiêu chiến ý tứ của, bởi vì hắn biết mình căn bản không khả năng thắng lợi, lập tức cũng chỉ có một năm ý nghĩ, đó chính là chạy đi. Ở 12 con hắc dược đái động hạ, Diệp Thần tốc độ phi hành đã sắp đến cực hạn, mà hắn cũng sắp bay đến khi đến băng chỗ rẽ. Nhưng đột nhiên, một bức tường băng đột nhiên chắn hắn phía trước, cho tới Diệp Thần bất đắc dĩ hướng phía bên phải quả đi, nhưng vào lúc này, Diệp Thần bốn phương tám hướng đột nhiên bay lên tám đạo tường băng, chỉ là trước mắt, liền đưa hắn hết thể chạy trốn phương hướng toàn bộ vây chặt. Thử công kích những kia tường băng, nhưng khiến người ta phiền muộn chính là, căn buồn không có bất kỳ chỗ dùng nào, những kia bức tường chịu đến công kích cũng chỉ là bị quát bỏ ra một chút mặt băng mà thôi, trên lệch quá xa. Hơi chạm đích nhìn về phía xa xôi đi tới Thúy Lục Hạt Tử, chỉ nghe miệng nói tiếng người nói, đừng chạy nhanh như vậy, ta chỉ là đói bụng, ngươi để ta ăn đi có được hay không? Không được. Diệp Thần có chút không nói gì nhìn Thúy Lục Hạt Tử. Trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức, không chút nào so với hắn đụng tới phổ thông phong hào đấu la yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Trong đầu nhớ tới một tia thông tin, thông điệp, rất nhanh, Diệp Thần liền phán đoán ra ở cực băng chi địa có thể có tu vi như thế băng bỏ cả hồn thú, sợ là chỉ có băng bích đế hoàng hạt, cũng chính là trong truyền thuyết cực bắc tam đại thiên vương băng đế, có 40 vạn năm mạnh mẽ tu vi. Cho ăn, ngươi này con chim có nói đạo lý hay không, là ta cứu ngươi à? Hiện tại ta đói, ngươi để ta ăn một điểm thì phải làm thế nào đây, ta khẩu vị rất nhỏ, ngươi lại phản kháng ta liền đem ngươi ăn hết. Nói, cái kia nhìn chằm chằm Diệp Thần băng bích đế hoàng hạt liếm liếm miệng, hoàng bảo thạch giống như trong con ngươi cũng là tỏa ra khiến người ta run sợ ánh mắt. Này, ta cũng không cho ngươi cứu a, nói một chút đạo lý có được hay không. Diệp Thần tự biết không đường có thể trốn, lập tức trở xuống mặt đất sau, cũng là nhún vai bất đắc dĩ nói, ngươi đói bụng, ta đây có khi là ăn. Làm gì nhất định phải ăn ta đây? Khẽ mỉm cười, Diệp Thần từ trong nạp giới lấy ra một tảng lớn thịt bò, thấy thế, băng đế đuôi quét qua, cái kia thịt bò trong nháy mắt tiểu ra hiện tại đối phương trong miệng. Còn không ai, nghiền ngẫm hai lần, thịt bò đã bị phun ra ngoài, chợt thấy tức giận nói, một điểm năng lượng đều không có, khó như vậy ăn cũng có thể gọi thịt. Dứt lời, lại là mắt lộ ra hết sạch nhìn chằm chằm Diệp Thần, phảng phất không phải hắn không ăn giống như. Thấy thế, Diệp Thần cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là cười thần bí nói, chờ ta một lúc. Hắn phát hiện đối phương kỳ thực cũng không nhiều lắm ác ý, chỉ là đói bụng, như vậy ăn no, cũng sẽ không ghi nhớ chính mình đi. Lại lấy ra trong nạp giới đồ dự bị khẩu phần lương thực thịt bò, Diệp Thần ở trong động băng dựng lên một đống lửa sau, liền lấy ra khối bẹp kim khối đặt ở lửa bị lửa xong nông, chợt dán nổi lên khối nhỏ sườn bò, bò bít tết. Hiện thế bên trong hắn một mình sinh sống rất lâu, làm cơm cái gì tự nhiên bắt vào tay, hơn nữa này sườn bò. Bò bít tết cũng là Diệp Thần sở trường thức ăn ngon, về phần tại sao, bởi vì đơn giản à, chỉ cần đặt ở trong nồi tiễn một tiễn mùi vị cũng rất tốt, vậy lên chút tư nhiên đổ gia vị càng là mỹ vị không được. Mặc dù đang hiện thế Diệp Thần chỉ ăn được lên nhân công ghép hàng giá rẻ, nhưng đi tới đại lục sau, hắn đồ dự bị khẩu phần lương thực tuyển dụng cũng đều là đỉnh cấp thịt bò, tươi mới ngon miệng. Xì xì. Làm sơn bò, bò bít tết bị Diệp Thần rán thật sau, nhất thời tỏa ra mê người vị thơm, vậy lên một ít đấu la đại lục đặc hữu hương liệu. Cũng là khiến người ta không nhịn được nuốt lên ngụm nước. Ung ngục, băng đế bị vị thơm hấp dẫn, bước nhanh đến gần sau, há mồm liền đem sườn bò, bò bít tết một cái nuốt xuống, cũng không gặp nhai, nghiền ngẫm động tác liền lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Thấy thế, Diệp Thần lại liên tiếp dán lên sườn bò, bò bít tết, không ngừng ném thực, chỉ có cho ăn no đối phương hắn mới có thể tránh miễn được ăn vận mệnh. Mà băng đế cũng không từ chối, đối mặt chưa bao giờ ăn qua mỹ thực, nàng cũng là ăn thập phần vui vẻ. Được rồi. Chân dài sờ sờ tròn vo cái bụng, băng bích đế hoàng hạt miễn cưỡng ăn đi còn dư lại mấy khối sườn bò, bò bít tết sau, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi là nhân loại đi, vừa nãy thấy ngươi bay thời điểm ta mới cảm giác được nhân loại độc hữu hồn lực gợn sóng. Đột nhiên một tiếng truyền đến, nhất thời nghe được Diệp Thần mắt lộ ra cảnh giác. Chớ sốt sắng, ta như muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Băng đế chậm rãi nằm trên mặt đất, phảng phất là ăn no muốn nghỉ ngơi một chút, chợt lại thấy lên tiếng nói rằng, ta gần nhất một mực muốn một vấn đề. Ngươi có thể từ nhân loại thị giác, giúp ta ngẫm lại sao? Nói xong, chưa kịp Diệp Thần đáp lời, băng đế liền lầm bầm lầu bầu. Ngươi nói, chúng ta hồn thú sống mấy trăm ngàn năm sau không cách nào thành thần, lại nên đi nơi nào? Gần nhất, ta càng cảm thấy 10 vạn năm một lần đại kiếp nạn sắp tới, không dùng được vạn năm thời gian, ta chỉ sợ cũng sẽ đối mặt tử vong, nhưng ta còn không muốn chết. Màu da cam ánh mắt lộ ra vẻ mê man, Diệp Thần thấy vậy, không khỏi nhẹ giọng nói rằng, ngươi đã cảm thấy không quá lằn danh kia. Sao không đổi một loại sống pháp, tỉ như hóa hình thành người, trùng tu một đời. Nghe vậy, băng đế lười biếng múa vũ thật dài đuôi bò cặp nói, nói tới dễ dàng, chúng ta hồn thú hóa hình nào có đơn giản như vậy, biến thành người sau liền năng lực tự vệ đều không có, chúng tu cũng không nhất định có thể thành thần. Ta có thể bảo vệ ngươi. Diệp Thần bật thốt lên, nhân loại sinh mệnh có hạn, nhưng cũng không đang cố gắng tu hành, đột phá sinh mệnh hạo kiếp. Không thử xem, làm sao ngươi biết chính mình không được. Bảo vệ ta. Ngươi theo ta rất quan sao. Băng đế chăm chú nhìn Diệp Thần không rời mắt, một kẻ loài người nàng cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi cười lắc lắc đầu nói, quyền lựa chọn ở ngươi, hóa hình hay không, ta một kẻ loài người không có quyền can thiệp. Nhưng nếu có yêu cầu, bảo vệ ngươi, cũng không phải một câu lời nói xuông. Diệp Thần ánh mắt kiên định, nhất thời nhìn ra băng đế mặt lộ vẻ trầm tư, sau đó, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì biện pháp tốt, cho tới hài lòng lay động đuôi bò cặp nói, nếu muốn bảo vệ ta, vậy ngươi có dám để ta tiến vào trong cơ thể ngươi? Cái gì ngọn ý? Nghe đến lời này, Diệp Thần khỏe miệng không khỏi co rúm lên, tiến vào trong cơ thể, câu nói này làm sao nghe kỳ quái như thế đây? Chương 133, hóa hình thành người, ban đêm kỳ cảm giác. Hỏi kỹ bên dưới, Diệp Thần mới coi như biết rồi đối phương muốn làm gì, mà cái kia tiến vào trong cơ thể, cũng là thật sự tiến vào trong cơ thể. Nhìn mắt lộ ra chờ mong băng đế, Diệp Thần không nhịn được cau mày tự hỏi, sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi gật đầu nói, được, đến đây đi. Ngươi thật sự đồng ý. Lừa ngươi làm gì? Đối mặt nghi vấn, Diệp Thần trực tiếp cởi trước ngực y vật, lộ ra tảng lớn cân đối cơ ngực sau, băng đế cũng là đứng lên, cao cao dương lên chính mình đuôi bò cạp, lập tức đột nhiên vung lên, cũng ở chớp mắt đâm vào bộ ngực hắn. Sắc bén đuôi châm thẳng vào tim, chợt một vệ xanh biếc băng hàn kịch độc từ mũi kim nơi lỗ nhỏ bên trong một trào mà ra, chỉ hiện chốc lát, Diệp Thần trái tim đã bị đông thành khối băng, lập tức đỏ tươi mặt ngoài cũng đều đã biến thành màu xanh biếc, tản ra dị dạng khí tức, phá băng núc ních. Tim trực tiếp bị ô nhiễm, Diệp Thần sắc mặt cũng ở chớp mắt trở nên trắng bệnh cực kỳ, máu đỏ tươi trải qua xanh biếc tim vận chuyển, đã biến thành chen lẫn băng tiết kịch độc máu, theo huyết quản, chảy xuôi ở tại trong cơ thể các nơi. Thấy vậy, băng đế lo lắng cũng bị đánh tiêu, nàng băng bích đế hoàng hạt độc thiên hạ vô song, mặc dù là siêu cấp đấu la cấp bậc phụ trợ hồn sư cũng không thể có thể mở ra độc của nàng. Nói như thế, người đàn ông trước mắt này sinh mệnh, cũng đã hoàn toàn bị nàng bản thân quản lý, chỉ cần không giúp Diệp Thần chấn áp bò cạp độc, vậy hắn lúc nào cũng có thể tử vong. Chỉ là, nếu như băng đế biết Diệp Thần có tự lành thần kỹ, không biết sẽ là vẻ mặt gì, dù sao ở thần kỹ tự lành dưới đừng nói cái gì kịch độc. Coi như là tại chỗ đem hắn băng thành tám mảnh, đều có thể khôi phục ra mới a. Không nghĩ tới còn ngươi nữa loại nhân loại này, như vậy liền đem sinh mệnh ủy thác cùng ta, lẽ nào ngươi sẽ không sợ? Băng đế còn nói gì đó, nhưng Diệp Thần nhưng cười ngắt lời nói, sợ cái gì, nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, ta nói rồi bảo vệ ngươi, vậy thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào hộ ngươi chu toàn, bị ngươi khống chế, cũng là bảo vệ ngươi một loại phương thức, không phải sao? Nghe vậy, băng đế bò cạp trong con ngươi nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, hơn nữa có song kiềm khỏe miệng cũng là lộ ra nhân tính hóa nụ cười. Cảm ơn ngươi bảo vệ, ta lập tức liền bắt đầu hóa hình, tiếp đó, phải dựa vào ngươi bảo vệ ta. Dứt lời, băng đế đuôi bò cạp lần thứ hai tiến vào Diệp Thần trong cơ thể, chợt một đại cỗ tuyệt cường hồn lực trong nháy mắt bọc lại trái tim của hắn, tạo thành một đạo đặc thù tầng băng, cho tới từ tim lưu chuyển trôi qua huyết dịch lại lần nữa biến trở về bình thường màu máu. Ta hồn lực sẽ ở mấy năm tiếp theo bên trong bảo vệ trái tim của ngươi. Đợi ta hóa thành hình người lớn lên một ít sau, sẽ giúp ngươi giải trừ bỏ cạp độc đi. Như vậy rất tốt. Thấy Diệp Thần gật đầu đồng ý, băng đế liền cũng không do dự nữa, đối phương đều nguyện đem tính mạng ủy thác ở trên tay nàng, chính mình có cái gì bất chắc người đàn ông này cũng không sống nổi, nàng kia có thể nào còn có nghi ngờ. Nghĩ, băng đế cái kia dài hơn một mét băng bích đế hoàng hạt thân liền bắt đầu cuộn mình thành cầu hình, chật tảng lớn ánh sáng nhất thời từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Chớp mắt liền đem chính mình đông thành một khổng lồ quả học kỳ. Sau đó, như kén biến thành bướm giống như, băng đế ở hình cầu bên trong quận mình thân thể từ từ giãn nước, từ cái kia mạng nhện hay vết rách nơi, Diệp Thần rõ ràng thấy được bên trong đang từ từ hiện ra từng kia huyết nhục dấu vết. Nhưng loại biến hóa này đến một bước này sau cũng là im bặt đi, sau đó ở thời gian nghiền nát dưới, mới lại bắt đầu chậm rãi biến hóa, mà Diệp Thần cũng là tuân thủ ước định thủ hộ giả đối phương hóa hình, hắn bảo vệ nói như vậy xưa nay cũng không phải lời nói xuông. Nửa tháng sau, Diệp Thần nhìn bò cạp thể vết rách lớn lên rất nhiều, tươi mới huyết nhục cũng là ở bên trong hơi nhảy lên như chính đang ngưng tụ phôi thai giống như vậy, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, lập tức hắn liền phiền muộn lắc đầu nói, nhìn răng rớp, hồn thú hóa hình thành người cần thiết thời gian rất dài a. Đưa tay khoát lên quả học kỳ trên, Diệp Thần gần kề mặt băng quan sát bên trong chuyển biến tình huống, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi đúng là cho ta biến a, ta còn muốn nhìn ngươi hóa người sau dáng rớp đây. Vừa dứt lời, quả học kỳ bên trong nhất thời truyền đến một trận tiếng rắc rắc, chỉ thấy cái kia băng bích đế hoàng hạt thân tầng ngoài vết nứt trong nháy mắt nứt ra rồi không ít, bên trong huyết nhục càng là hưng phấn nhúc nhích, phảng phất là nghe được hắn hô hoán. Không phải chứ, này đều được. Diệp Thần nuốt cằm, tái xuất lên tiếng nói, cho ngươi biến, ngươi đúng là cho ta biến a. Ngậy. Không ngoài dự đoán, quả nhiên với hắn không có gì quan hệ. Đột nhiên, Diệp Thần tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức đưa tay khoát lên quả học kỳ trên sau, hắn liền cảm thấy một luồng cực kỳ hơi yếu sức hút từ cầu bên trong tản ra, đang một chút cắn nuốt trong cơ thể hắn hồn lực, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng Diệp Thần nhưng thật sự cảm nhận được. Lẽ nào, ta hồn lực có trợ giúp nàng hóa hình? Nếu không, cũng không cho tới xuất hiện tình huống như thế. Thoáng suy tư sau, Diệp Thần tiếp tục đưa tay đặt ở quả học kỳ mặt ngoài, thoáng thâu nhập một chút hồn lực, làm thú vị thí nghiệm. Còn đang khảo sát giai đoạn, hắn cũng không có quá mức làm cản, phát hiện thật sự có đang bị sau khi hấp thu, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu chậm rãi gia tăng hồn lực nhập liệu. Đúng như dự đoán, theo Diệp Thần hồn lực bị hấp thu, quả học kỳ bên trong băng bích đế hoàng hạt cũng ở lấy so với trước nhanh hơn mấy chục lần hóa hình tốc độ diễn biến. Ngăn ngắn một ngày thời gian, đang hấp thu Diệp Thần toàn bộ hồn lực sau, băng bích đế hoàng hạt tầng ngoài đã toàn bộ bốc ra, lập tức một hình bầu dục phôi thai thình lình hiện ra ở trước mắt của hắn. Ngày hôm sau, Diệp Thần khôi phục thật hồn lực sau, lại một lần hướng quả học kỳ bên trong nhập liệu chính mình hồn lực, mà bên trong huyết nhục phôi thai cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Ngăn ngắn một tuần lễ kéo dài nhập liệu, phôi thai đã hoàn toàn thành hình, đã biến thành nhân loại bé gái răng rấp, nhưng vừa hóa hình băng đế còn có chút tiểu, tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng Diệp Thần nhưng sắp bị hút khô rồi, nhiều ngày như vậy hồn lực chuyển vận, nếu không phải hắn thể chất được, hồn lực tinh khiết hoàn mỹ khôi phục nhanh, sợ là đã sớm lực kiệt mà chết. Ồ, nàng biến hóa làm sao vẫn còn tiếp tục. Lại là một ngày chuyển vận hồn lực, Diệp Thần ngạc nhiên phát hiện, biến thân bé gái băng đế đang hấp thu hắn hồn lực sau, vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Nguyên bản thật nhỏ thân thể bắt đầu đầy đà, trở nên bụi bấm vô cùng đáng yêu, hơn nữa loại kia biến hóa còn giống như có tiến bộ không gian. Chỉ là trưởng thành tốc độ thật giống trở nên chậm chạp. Thấy vậy, Diệp Thần không hề từ bỏ, mà là tiếp tục thâu nhập hồn lực, giúp đỡ sớm ngày trưởng thành, không vì cái gì khác, chỉ vì hoàn thành cam kết sau rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm Tuyết Đế. Lại là mấy tháng đi qua, chờ ở trong động băng Diệp Thần, đã đối với thời gian cụ thể có chút mơ hồ, mỗi ngày công tác chính là lấp đầy bụng sau, vì là băng đế chuyển vận hồn lực, nhiều lần như vậy, cả ngày lẫn đêm đều là như vậy. Chỉ là khiến người ta phiền muộn chính là phía trước không lâu thời gian trong, quả học ký bên trong đột nhiên bị kín một tầng dày nặng băng vụ, cho tới Diệp Thần cũng lại không nhìn thấy tình huống bên trong. Một lần cuối cùng nhìn thấy, băng đế dĩ nhiên trực tiếp hóa hình đến 3-4 tuổi khoảng chừng nữ đồng răng rớp, tiến triển coi như không tệ. Một ngày nào đó, làm Diệp Thần đem trong cơ thể cuối cùng một tia hồn lực nhập liệu quả học kỳ sau, hắn không khỏi lần thứ hai nhìn một chút băng trong xương, nhưng kết quả đều giống nhau, hoàn toàn không nhìn thấy. Cửa động tia sáng từ từ lờ mờ. Điều này cũng đại diện cho ngoại giới mặt trời sắp xuống núi, Diệp Thần thở dài sau, tùy ý nằm ở trên mặt băng bắt đầu ngủ, đồng thời tự động tu luyện hệ thống cũng là đang nhanh chóng vì đó khôi phục lên hồn lực. Không biết ngủ bao lâu, Diệp Thần mơ mơ hồ hồ, đột nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo nhu di cảm giác kỳ quái nhập vào cơ thể kéo tới, khiến cho không nhịn được run lập cập sau, cũng là gia tăng hồn lực thả, chống đỡ hàn khí. Nhưng không biết sao, khí trời tối nay tựa hồ so với di vãng đều phải lạnh lẽo không ít. Mặc dù hồn lực thả đến cực hạn, Diệp Thần vẫn cảm thấy lạnh quá lạnh quá, hơn nữa trước ngực tựa hồ có cái gì đồ vật đang động. Thứ đồ gì? Trong cơn mông lung, Diệp Thần giơ tay lên muốn đem vật kia đẩy ra, nhưng sau khi tới tay nhưng là một hồi lâu nhu miên nhảy ra, quái dị như vậy cảm giác lập tức để Diệp Thần đột nhiên giật mình tỉnh lại, chật túi đầu nhìn tới sau, hắn cũng thấy được để cho máu mũi chảy dòng khuyết đại hình ảnh. Chương 134, đánh dấu Tuyết Đế. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần trên người nằm một vị toàn thân xích quả thiếu nữ lọ ly, mặt cười cùng vóc người hoàn toàn không phù hợp. Chỉ thấy cái kia xinh đẹp ấu chi dung nhan, như một không đủ 10 tuổi bé gái, nhưng cũng không hiểu tản ra kiêu ngạo khí chất, cũng để cho còn nhỏ tuổi có thêm một phần lãnh diễm. Đặc biệt nàng cái kia khuyết đại vóc người, tuy rằng còn nơi tuổi thơ tư thái, nhưng cũng nên đại địa phương đại cai vệnh địa phương vệnh, hơn nữa hắn đang nắm không nên chạm địa phương. Chỉ thấy mặt trẻ con bé gái khẽ ngẩng đầu, cùng Diệp Thần đối diện một chỗ. Cái kia động nhân trắng nón mặt đẹp hai bên, mỗi người có 4 đạo màu bích lục ma vân tăng thêm dị vực phong tình, một con màu xanh sẫm tóc dài rối tung ở phía sau, da rẻ như băng tuyết trắng nón cẳng có thông suốt cảm xúc, dưới da mơ hồ ẩn náu bích quang lưu chuyển, liền giống với khối hoàn mỹ ngọc thô chưa mài rũa giống như xa hoa. Ngươi là? Không quen biết ta rồi. Nữ hải khẽ mỉm cười, không kiêng dè chút nào vươn mình nằm nhòi Diệp Thần trên người sau, một cái cắn ngón tay của hắn, lập tức mồm miệng không do nói, chính là cái này mùi vị, ta thật thích a. Dứt lời, Diệp Thần biết vậy nên một luồng cực cường sức hút truyền đến, mà lên trong cơ thể hồn lực lập tức như vỡ đê chảy dòng giống như điên cuồng trôi qua, ngăn ngắn mấy giây, cũng đã biến mất quá bán. Ai nha, thật không tiện, một tham ăn liền. Đáng yêu le lưỡi một cái, nữ hài liếm liếm đỏ tươi miệng nhỏ, liền ngồi ở Diệp Thần trên người đưa tay cười nói, một lần nữa nhận thức một chút đi, ta là Tuyết Đế, còn không biết tên của ngươi đấy. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi kinh ngạc nói, ngươi đều dài lớn như vậy. Nói, hắn nắm chặt rồi trước mặt lộ ra bé nhỏ bích quang tay nhỏ, lập tức hơi mỉm cười nói, ngươi mạnh khỏe, ta tên Diệp Thần. Bốn mắt nhìn nhau, quan hệ của hai người thật giống thân mật không ít, Diệp Thần để cho từ trên người chính mình xuống sau, liền lấy một bộ nam sĩ quần áo cho nàng, sau đó lại cùng với giải thích rất nhiều nhân loại thế giới quy củ cùng chú ý những công việc. Nghe xong lời nói của hắn sau, mặt trẻ con lớn lộc bé gái nhất thời chỉ vào Diệp Thần nói, vậy ngươi vừa nãy tìm thấy chỗ của ta, có phải là cũng bị nơi lấy cực hình, dù sao nhân gia vẫn chỉ là cái 9 tuổi cô gái đây. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời trợn tròn mắt nói, tỉnh lại đi, ngươi đô khoái hoạt 400.000 năm cho ăn, ta có thể chớ bán manh sao? Sẽ không. Băng Đế đô đô miệng nhỏ, nho nhỏ đại đại thân thể ở Diệp Thần cái kia rộng lớn xiêm y bên trong nhảy ra không ngớt, nhất thời người xem đấy lòng bay lên một trận hừng hực. Mau mau bỏ qua một bên tâm mắt sau, Diệp Thần nhất thời đánh chính mình một cái tát, mắng thầm, ngươi cầm thú sao, lại đối với tiểu cô nương có phản ứng, tào a. Tuy rằng Băng Đế sống được cửu viễn, nhưng bất kể nói thế nào, nàng bây giờ chính là tiểu hài tử mới đúng, tuy rằng đứa trẻ này phát dục có chút mãnh liệt. Cho ăn, ngươi không sao chứ? Nghiêng đầu đối đầu Diệp Thần tầm mắt, Băng Đế nhất thời đẹp đẽ nói rằng, ngươi đỏ mặt, chẳng lẽ còn muốn sở? Không, ta không nghĩ, ngươi cũng đang trải qua điểm có được hay không, Băng Đế đại nhân. Hừ, nói một đằng làm một nẻo, cắn chết ngươi. Băng Đế dương nanh múa vuốt nhảy đến Diệp Thần trên người, như mê như say cắn lấy bả vai của hắn, chợt si mê hấp thụ hắn hồn lực, thoải mái không ngừng phát sinh hừ hừ thanh âm. Nhà ra, ngươi ở đây dạng, ta không bảo hộ ngươi. Diệp Thần giờ khắc này có chút hối hận rồi, hắn sẽ không nên ở phát hiện mình hồn lực có hiệu quả đặc biệt thời điểm giúp sự nhanh chóng hóa hình, làm cho nàng làm một thành thật phôi thai không tốt sao. Cảm nhận được trong cơ thể hồn lực gần như khô cạn, mà Băng Đế tu vi cũng tăng lên tới đại hồn sư cảnh giới, mà đang không ngừng nhanh chóng tăng trưởng sau, Diệp Thần nhất thời khóc không ra nước mắt, chọc như thế cái tiểu tổ tông, cuộc sống sau này còn sao quá. Rốt cục, hóa thân đang yêu bé gái Băng Đế xoa xoa Diệp Thần bị cắn xuất huyết bả vai cười đùa nói, có thể làm bản đế di động hồn lực người, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, ta cắn ngươi cũng là đáng đời ngươi. Lời ấy thế nào? Diệp Thần khổ cái mặt, ám đạo ta giúp người còn giúp sai lầm rồi sao? Nghe vậy, Băng Đế nhất thời ôm Diệp Thần cái cổ, lộ ra không hiểu buồn khổ vẻ mặt nói, ngươi chính là đáng đời, có như vậy thuần túy hồn lực cũng không sớm một chút nói ra, làm hại ta ở hóa hình trên đường không nhịn được mê hoặc tiếp nhận rồi sự giúp đỡ của ngươi. Đây không phải chuyện tốt sao? Dù sao đến giúp ngươi a. Tốt thì tốt, nhưng ngươi có biết hay không từ nay về sau ta đều sẽ không lại lớn hơn rồi, mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua ta đều sẽ là hiện tại cái này non nớt dáng vẻ, sẽ không trưởng cao, sẽ không thay đổi lão, mãi mãi cũng là như thế này. Không thể nào, ta xem ngươi còn có thể tu luyện a. Diệp Thần hơi kinh ngạc, ám đạo mình là không phải thật sự sai rồi, dù sao sẽ không lớn lên đối với một người tới nói, là cỡ nào tàn nhẫn. Tu luyện là tu luyện, thân thể là thân thể. Nếu như ngươi có thể sớm báo cho ta cho ngươi hồn lực như vậy thuần túy hoàn mỹ, ta hay là còn có thể bảo vệ làm hồn thú hơn nửa tu vi. Mặc dù là sẽ không tái sinh, nhưng bảo mệnh nhưng là thừa sức. Dứt lời, Băng Đế khéo léo khuôn mặt tựa ở Diệp Thần trên mặt, thất lạc lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói, sau đó, ngươi có thể chiếm được đối với ta phụ trách, để ta cắn chết ngươi. Cố gắng, là ta sai rồi, ngươi cứ việc cắn đi. Diệp Thần bất đắc dĩ nở nụ cười, ám đạo ngược lại chính mình hồn lực khôi phục nhanh. Bị hút khô cũng có thể khôi phục nhanh chóng lại đây. Cứ như vậy nói chuyện công phu, tự động tu luyện vận chuyển ra hồn lực, liền để Diệp Thần khôi phục tiểu hứa, rất là kinh người. Đi mau, chúng ta đi tìm Tuyết tỷ tỷ chơi đi, nàng nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng này, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Nét mặt biểu lộ tuyệt vời ý tan rã, trắng mịn cẳng chân dùng sức vuốt Diệp Thần, để cho xuất phát. Rất nhanh, hai người liền từ trong động băng đi ra, lập tức nhanh chóng hướng về mênh mông băng hạp tuyết lớn bên trong phương bắc cất bước mà đi. Diệp Thần không biết đi đâu, nhưng Băng Đế cũng không đoạn góp ý siêu siêu vẹo vẹo phương vị, nằm qua sông chạy xe trượt tuyết, vượt lên lan tràn núi băng, lại đang lông ngóng tuyết lớn bên trong liên tiếp đi rồi mấy ngày, lúc này mới đi tới trong miệng nàng tuyết vực. Nhìn bốn phía khắp nơi hoàn toàn trắng xóa nhìn không thấy bờ tuyết địa, Diệp Thần không khỏi bất đắc dĩ nói, hiện tại nên đi đi đâu? Ừ, cái này Băng Đế cắn môi đỏ, bốn phía quan sát sau một hồi, lại nói ra làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm đến, hình như là đi Tây, không đúng không đúng, nên tiếp tục hướng về Bắc, ừ thật giống cũng không đúng, hướng về Đông đi, ai nha không phải, hẳn là hướng về, đi về phía Nam, đúng không? Ồ, làm sao ngươi biết ta muốn nói cái gì? Xin nhờ, tiểu tổ tông của ta, đồ vật Bắc Đô bị ngươi nói khắp cả, chỉ còn Nam A. Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghe được băng đế lộ ra không thích chi cho, mạnh mẽ ở tại trên vai căn cắn. Chúng ta hồn thú hóa hình giống như sống lại, trí nhớ tự nhiên không tốt như vậy mà, ngươi còn dám nói ta. Nói xong, băng đế phiền muộn nhìn chung quanh cảnh tuyết sau, đột nhiên vô vô tay nhỏ nói, ta nhớ ra rồi, tuyết tỷ tỷ động phủ thì ở phía trước không xa trong tuyết, sớm đi lập tức có thể nhìn thấy tuyết quật. Vừa dứt lời, dồn dập phong tuyết nhất thời gào thét kéo tới, trận đại địa bắt đầu run rẩy, khác nào động đất giống như run run không ngớt. Sau đó, một đạo to lớn tiếng gầm gừ từ phía sau hai người vang lên, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một con hình thể khổng lồ bạch hùng từ trong tuyết đứng lên, lập tức chớp mắt chạy tới trước mặt hai người, mắt lộ ra hung quang nói, người tới người phương nào, dám tới gần mẹ nuôi ta lãnh địa. Tiểu Bạch, là ta a. Băng đế nhìn đến hùng, nhất thời cười đánh tới bắt chuyện, nhưng mà nàng đã hóa người bên ngoài đã xảy ra điều biến, mà hấp thu Diệp Thần hồn lực sau, trong cơ thể cực băng hồn lực cũng là thuần túy đến không có tạp chất, khí tức cũng thay đổi hóa khá lớn, khiến người ta khó có thể nhận ra nàng chính là cực bắc chi địa ngày hôm sau vương, thực sự quá không giống. Tiểu nha đầu cuộn phim sao dám vọng nôn, bụn, vốn hùng tuổi dài hơn ngươi đến mấy chục và năm, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng hùng gia mới phải. Băng Nguyên Hùng Vương không có sợ hãi đánh giá tướng mạo đáng yêu băng đế, hai người này tu vi ở trong mắt hắn không đủ nhấc lên, vì vậy không có bao lớn địch ý, hay là đối phương chỉ là chớ vào thôi. Cái gì? Cứu ngươi, còn hùng gia? Ha ha ha. Nhìn Băng Nguyên Hùng Vương, băng đế nhất thời nhịn không được bật cười lên. Mà Diệp Thần cũng là gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, có thể phiền phức ngươi mang cái đường sao? Chúng ta muốn đi tìm tuyết đế. Nghe vậy, Băng Nguyên Hùng Vương không tiếp tục để ý băng đế, mà là liếc mắt nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi nho nhỏ nhân loại hồn sư, tìm ta lão nương chuyện gì, mau mau cút khỏi tuyết vực, khu vực này hồn thú không ít, hai ngươi đừng sai lầm, bỏ lỡ tính mạng. Nhìn hám hậu Hùng Vương, Diệp Thần thầm nghĩ như chính mình thành công đánh dấu tuyết đế sau, có phải là sẽ thêm ra một tiện nghi con nuôi ba. Chương 135. Nhìn không làm lui bước Băng Nguyên Hùng Vương, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía trên lưng tiểu tiểu khả nhân băng đế nói. Trách bạn, chúng ta không vào được a. Nghe vậy, băng đế cười thần bí nói, yên tâm, hắn chỉ là tạm thời không tiếp thu người thôi, nhìn ta đi giáo huấn một chút hắn. Trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, băng đế xích quả kẽ chân nhỏ đạp ở Diệp Thần trên bả vai, dùng sức nhảy lên một cái, đánh về phía khổng lồ tiểu bạch sau liền tóm chặt lấy đối phương bạch mao. Tiểu nha đầu, ngươi là muốn cùng ta gãi ngứa ngứa sao? Ha ha ha. Đối mặt chỉ có đại hồn sư cảnh giới tiểu băng đế, Băng Nguyên Hùng Vương hoàn toàn không để ý đối phương bất kỳ hành động, đây chính là thực lực mang đến tự tin đi. Vừa nghĩ tới, một luồng ngập trời ngứa ý nhất thời từ cái bụng bao phủ toàn thân, sau đó đường đường Hùng Vương tựa như điên rồi giống như, ầm ầm ngã xuống đất lăn lộn, cùng thanh rít gào không ngừng. Cùng lúc đó, Diệp Thần tiếp nhận nhảy qua tới băng đế sau, liền chạy tới xa xa lẳng lặng nhìn tiểu bạch trên đất lăn lộn. Trong chốc lát, ngứa cảm giác tiêu tan sau Băng Nguyên Hùng Vương lúc này mới căng thẳng nhìn về phía nơi xa băng đế, hơi kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta nhược điểm ở đâu, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là ngu ngốc sao, ta đều nói rồi ta là ngươi băng tỷ a. Không thể, ta nửa năm trước còn gặp nàng, mặc dù là hóa hình thành người, nàng cũng không thể có thể dài thành ngươi tuổi như vậy. Phải biết hồn thú hóa người sau, bình thường đều là từ phôi thai bắt đầu sinh trưởng, lúc này mới bao lâu, là có thể đến tuổi như vậy. Nói ra ai tin? Có thể kỳ quái là, nhược điểm của hắn chỉ có lao nương cùng băng đế biết, cái tiểu nha đầu này như thế nào biết, chẳng lẽ? Hóa người quá trình quả thật có chút khúc chiết, đợi ta nhìn thấy học tỷ tỷ sau, sẽ cùng các ngươi đồng thời giải thích đi. Nghe vậy, Hùng Vương chăm chú nhìn một chút băng đế cùng Diệp Thần hai người sau, lập tức đưa tay đặt ở trên mặt tuyết để cho bọn họ đứng lên trên, chợt đặt phía sau lưng, cũng nhanh chóng bắt đầu chạy. Băng Nguyên Hùng Vương tu vi cũng có 30 và năm, thực lực so với siêu cấp đấu la mạnh hơn một ít. Bây giờ chạy trốn tốc độ cũng tựa như tia chớp cấp tốc, trong chớp mắt, liền dẫn Diệp Thần hai người xuyên qua mấy chục dặm tuyết địa, cho đến đi tới một chỗ đóng băng bên cạnh hồ sau lúc này mới ngừng lại. Cách đó không xa, một người con gái đang bước chậm ở mặt băng bên trên, lẳng lặng đi tới. Phảng phất đang suy nghĩ tâm sự gì. Một con óng ánh tóc bạc dưới ánh mặt trời từ từ rực rỡ, đẹp đẽ hiểu điệu dáng người phản chiếu ở mặt băng, tao nhã tuyệt luân, trắng hơn tuyết da thịt ở dưới. Một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ mọc ra màu xanh lam băng tuyết giống như dài nhỏ lông mi, bộ hiển kinh diễm. Gió lạnh nhẹ nhàng phật đến, gợi lên trên người nàng màu trắng vải the, gạc mỏng làn váy, hơi bay lên, một đôi tinh tế thon dài chân dài to bại lộ đa dạng, trong trắng lộ hồng da thịt phối hợp như ẩn như hiện mỹ cảnh, tản ra cực hạn mị hoặc. Cảm nhận được mặt đất gợn sóng, cô gái tóc trắng hơi chạm đích, liền nhìn thấy Băng Nguyên Hùng Vương cùng Diệp Thần hai người. Chợt bóng người trước mắt mơ hồ, cô gái kia liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, lạnh như băng đánh giá hắn và Băng Đế. Ngươi là? Nhìn thấy Băng Đế sau, Tuyết Đế cũng hiện do dự ánh mắt, rõ ràng người trước mắt nàng không quen biết, nhưng lại có không hiểu cảm giác quen thuộc. Tuyết tỷ tỷ. Băng Đế từ Diệp Thần phía sau lưng nhảy xuống mặt đất sau, cũng là một lên nhảy, nhảy vào Tuyết Đế so với nàng còn rộng rãi trong lòng, lập tức khuôn mặt nhỏ ở đây mặt trên sượt cái liên tục, tràn đầy hưởng thụ. Trên mặt bay lên từng tia đỏ nhạt, Tuyết Đế một cái tay nhấc lên trước ngực bé gái sau, không khỏi bất đắc dĩ cười nói, ngươi là? Băng Đế. Nghe vậy, Băng Đế nhất thời nhanh chóng gật gù, lập tức trương tay ôm lấy đối phương bên hông, ám muội không do nói, như thế nào, ta đáng yêu sao? Ngươi có hay không động tâm cảm giác? Tuyết Đế sạm mặt lại nhìn Băng Đế, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ đem phóng tới trên đất sau, cũng là nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi là người phương nào? Hắn là tiểu đệ của ta, cũng có thể nói là nam sủng. Băng Đế đi tới Diệp Thần bên cạnh, một bộ đại tỷ đại giống như đưa tay vô vô hắn rắn chắc cái mông, nhưng không hai lần, đã bị Diệp Thần lấy tay nhấc lên đến giữa không trung, để cho có vẻ an phận một điểm. Mỉm cười nhìn về phía Tuyết Đế, Diệp Thần tự giới thiệu mình, ngươi mạnh khỏe, ta là tới tự Thiên Đấu Đế quốc Diệp Thần. Tuyết tỷ tỷ, là ta dẫn hắn tới, ngươi thấy ta bây giờ răng dấp, chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Tất cả những thứ này biến hóa, chính là từ ta nhặt được một con chim bắt đầu. Băng Đế lời nói không ngừng, nhưng cũng nghe được Tuyết Đế mặt lộ vẻ yên lặng, chợt tầm mắt một lần nữa nhìn về phía Diệp Thần sau, cũng là liếc mắt xem thấu cả rồi hắn xanh biết tim. Tuy có không thích hợp, nhưng cái này cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Thở dài, Tuyết Đế hướng về Diệp Thần cười nhạt một tiếng sau, liền nói tiếp, nếu như có thể, ta cũng hy vọng. Trực tiếp như vậy sao? Diệp Thần gãi đầu một cái, có chút không biết làm thế nào, hắn còn chưa kịp cùng trước mắt này tuyệt mỹ nữ tử nói chuyện một chút, đối phương liền như vậy thẳng thắn mục đích, thực sự làm cho không người nào nói. Diệp công tử khả năng còn không biết, bây giờ ta đã 70 vạn năm tu vi, nhưng cũng trước sau không cách nào thành thần, tuy rằng có thể còn sống đã là vận hạnh, nhưng ta còn là muốn bác một kích. Nói ra lời nói này Tuyết Đế, mặt lộ vẻ hy vọng nhìn Diệp Thần, sau đó lại có chút thẹn thùng giống như, tránh né tầm mắt của hắn. Được rồi, đã như vậy, vậy ta liền giúp người đến giúp để đi. Diệp Thần sảng khoái đồng ý, hắn vốn là có đánh dấu nhiệm vụ ở, như vậy cũng vừa hay cùng với mục đích nhất trí, đều đại hoan hỉ. Ừ, cảm tạ. Vậy thì mời chuẩn bị một chút đi, ta hóa người quá trình sẽ tận lực lấy hấp thu cho ngươi hồn lực làm chủ, sau đó bảo tồn ta hồn thú tu vi. Tuyết Đế nói xong, người liền biến mất ở tại chỗ. Diệp Thần nhìn ra một bước, có chút không hiểu nói, không cần chuẩn bị a, ta hồn lực trạng thái rất no mãn. Lớn tiếng nói rồi vài câu sau, nhưng không thấy Tuyết Đế hiện thân. Thấy vậy, một bên Tiểu Bạch lên tiếng nói rằng, Diệp Thần huynh đệ ngươi đừng hô, mẹ nuôi ta đích tình huống phi thường đặc thù, nàng vốn là hình người hồn thú, bây giờ lại được hóa hình thành người, không những sẽ không ung dung trái lại vô cùng hung hiểm, vì lẽ đó muốn làm đủ chuẩn bị mới được. Đúng nha Diệp Thần, ta Tuyết tỷ tỷ nhưng là duy nhất hình người hồn thú, hơn nữa nàng muốn một lần nữa hóa người đã lâu rồi, thế nhưng bị vướng bởi một ít tình hình không có tiến hành, có điều có thể khẳng định là đến lúc đó hóa hình chắc chắn hung hiểm vạn phần. Băng Đế lơ lửng giữa trời hai tay ôm ngực, mặt lộ vẻ trầm trọng, từ kỳ biểu chuyện Diệp Thần cũng là biết, này cực bắt chi địa thiên vương đứng đầu hóa hình con đường định sẽ không cùng Băng Đế bình thường đơn giản. Chờ đợi Tuyết Đế xuất hiện tháng ngày bên trong, Tiểu Bạch cái tên này càng chết ra lười mặt tìm đến Diệp Thần đánh nhau, hắn tháng 1 năm 30 vạn năm hồn thú, lại cũng muốn từ trên người ăn chút hồn lực, dùng Băng Đế tới nói chính là, lấy tên đẹp đệ nhất thiên hạ mỹ vị. Nhưng mà Diệp Thần không muốn làm giá, càng không muốn bị một siêu cấp đấu la cấp bậc hai lại, nhờ và hùng đánh tơi bời, kết quả là, hắn thẳng thắn mỗi ngày ngưng tụ ra một đại đoàn hồn lực quả cầu ánh sáng, đưa cho hắn cái này tiện nghi nhi tử, coi như sớm chi trả phụng dưỡng phí đi. Đúng mặt, Diệp Thần thực sự không muốn tại đây không có nhân tính cực bắt chi địa ở lại, nhưng cũng còn tốt, một tuần lễ sau Tuyết Đế liền lần thứ hai hiện thân ở băng đô bầu trời, chợt vây tay liền dẫn Diệp Thần trốn vào trên không. Chúng ta đây là đi đâu? Nhìn chu vi cấp tốc chói mắt dài lâu tuyết địa, Diệp Thần có chút kỳ quái nói, này hóa hình thành người tại sao chỉ dẫn hắn một người, có Băng Nguyên Hùng Vương bảo vệ ở bên không phải càng an toàn sao? Cái này ngươi chờ một lúc liền biết rồi, nếu quả như thật muốn giúp lời của ta, lần này hóa hình cũng chỉ có thể có chúng ta hai cái. Nhìn Diệp Thần tuấn giật phi phàm khuôn mặt, Tuyết Đế không trải qua cảm khái, không nghĩ tới có một ngày nàng càng sẽ tìm một kẻ loài người nam tử đến giúp đỡ chính mình hóa hình. có thể vừa nghĩ tới hóa hình thành người sau, còn có thể bảo lưu lại làm hồn thú một lần tu vi, nàng cũng cảm thấy không có so với cái này là quan trọng hơn. Hóa hình đối với hồn thú tới nói, hầu như chính là bắt đầu từ con số 0, dường như trẻ con giống như không có bất kỳ sức mạnh, đối với một hồn thú tới nói, sẽ là thế nào diệt đính hai hương. Đặc biệt đối với Tuyết Đế tới nói, hóa hình là một cái cực kỳ chuyện riêng tư, không cho có người ngoài tồn tại, nhưng Diệp Thần là đặc thủ. Chương 136. Tuyết Đế mang theo Diệp Thần một đường chạy như bay, ngăn ngắn mấy phút, Diệp Thần cũng đã phân rõ không ra phương hướng rồi, nhưng nàng vẫn như cũ bay thật nhanh, cho đến nửa giờ sau, mới rơi vào một mảnh tràn đầy bông tuyết đại thụ cây rừng bên trong. Nơi này bông tuyết cây cối, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong là thật cây, nhưng cũng tựa hồ bị khổng lồ hàn khí tập kích, cho tới trong nháy mắt đã bị đông chết, mà ngoại bộ tạo thành dày nặng tầng băng, vô cùng kỳ dị. Đi theo ta đi. Hơi một lời sau, Tuyết Đế liền hướng cây rừng nơi sâu xa đi đến, mang theo Diệp Thần thất nữ bát quải tiêu sái vào một tòa bị hoàn toàn tuyết động bao trùm ngọn núi bên trong. Nghe không rõ bất kỳ tuyết tích, Tuyết Đế lôi kéo Diệp Thần, cứ như vậy trực tiếp hòa vào tuyết trắng bên trong, chớp mắt liền tiến vào một chỗ phong kín động. Đây là một rất nhỏ sơn động, chỉ có thể chứa được 4, 5 người dáng vẻ, bên trong động bốn góc đều là chút rải rác núi đá mảnh vỡ có vẻ qua quýt bình bình, nhưng trong động ương một tia không đánh nguồn suối chi trì, nhưng liều lĩnh quỷ dị màu trắng khí ấm. Nguyên bản nên có chút ấm áp bên trong cái hang nhỏ, nhưng kỳ quái bay lên đại diện tích hoa tuyết, không khí lượng nước từ được khí ấm ảnh hưởng, càng dồn dập ngưng kết thành tuyết, bay xuống ở trong động các nơi, tạo thành bên trong động tuyết bay kỳ cảnh. Phát hiện Diệp Thần mắt lộ ra nghi quang, Tuyết Đế không khỏi giải thích, đây là tuyết tuyển, bên trên bay lên màu trắng khí thể nhưng thật ra là hàn khí, chính là cực bắc chi địa được trời cao chăm sóc thiên địa kỳ vật, cũng là ta đây một lần hóa hình chọn đất lành nhất điểm. Nơi này đầy đủ bí mật, sẽ không có người tới quấy rầy. Hơn nữa cái kia tuyết tuyển đối với ta trợ giúp rất lớn, đợi ở chỗ này ta có thể trưởng thành mau mau. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đến vẫn chờ tại đây suối nước bên trong, đúng không? Diệp Thần đánh ra không lớn lỗ nhỏ, ngoại trừ vốn là cửa động bị tuyết động hoàn toàn bao trùm ở ngoài, liền không tìm được những đường ra khác, hơn nữa hai người lúc đi vào không có để lại một điểm dấu vết, cũng coi như là thiên nhiên bí mật nơi. Nhưng, Diệp Thần tựa hồ nhớ tới, Tuyết Đế hóa người sau tựa hồ có bị bắt đi, nói như thế, nơi này căn bản cũng không an toàn. Không sai, nhưng có tuyết tuyển cùng ngươi, ta nghĩ ta có thể không cần ở đây chờ lâu như vậy. Tuyết Đế gật gù, tuy rằng nàng tu vi rất mạnh mẽ, nhưng tính cách nhưng không có như vậy lạnh lẽo, trái lại ánh mắt rất có xâm lược tính nhìn Diệp Thần, từ trên xuống dưới, không hề ngoại lệ. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi ho khan vài tiếng, chợt lên tiếng nói, Tuyết Đế đại nhân, chúng ta có thể hay không chuyển sang nơi khác, phía ngoài đông tuyết rừng cây như vậy bắt mắt đặc thù, khó tránh khỏi sẽ không có người đã sớm chú ý tới nơi này à. Không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần phối hợp ta là tốt rồi. Tuyết Đế không có ở tử Diệp Thần nhắc nhở, trái lại lôi kéo tay hắn, cất bước tiến vào tuyết tuyển trong ao nước. Trong nháy mắt, cổ cổ tựa như lạnh không phải ấm nước suối thẩm thấu du đãng toàn thân, không hiểu dẫn ra hồn lực vận chuyển, làm cho Diệp Thần tự động tu luyện càng nhanh chóng lên. Nhưng hắn vẫn là muốn rời đi nơi này, bởi vì... Xuyệt! Đừng nói chuyện, cố gắng cảm thụ này ấm tuyển thần kỳ. Nói không chắc đối với ngươi cũng là rất nhiều dây nơi. Dứt lời, tuyết nữ trên người bạch trù vải the, gạt mỏng trong nháy mắt biến mất, tảng lớn mỹ hảo càng là trực tiếp bại lộ ở Diệp Thần trước mắt. Cái kia huyền chuyển hoàn mỹ dáng người, như ca như tuyết thuần trắng, cũng ở mỗi giờ mỗi khắc tản ra xích quả quả mê hoặc. Ngươi đây là đang làm gì? Diệp Thần có chút bất ngờ, hồn thú hóa hình không nên là hình thành một đoàn dạng kén vật thể, sau đó yên lặng hóa người sao? Đây là náo động đến loại nào? Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện Tuyết Đế đôi mắt đẹp đóng chặt, tựa hồ tiến vào một loại nào đó trạng thái, không giống cố ý gây ra. Bĩu môi, Diệp Thần rời đi tầm mắt sau, không khỏi lẻn vào đến tuyết tuyển trong ao nước bộ, quan sát một chút. Nhưng này một sâu tiềm, lạ, tuyệt mỹ chi cảnh nhất thời không bị khống chế đập vào mi mắt, sóng nước lấp loáng bên dưới, Tuyết Đế xinh đẹp triệt để tỏa ra thuộc về của nàng mỹ hảo, cùng dập dờn nước suối dung hợp vừa lúc đẹp, cực kỳ giống một bức kinh thế tác phẩm hội họa, làm người không rời nổi mắt. Vừa nghĩ tới, Tuyết Đế liền mở hai mắt ra, chợt nhìn Diệp Thần khẽ cười nói, ngươi làm sao còn ăn mặc, ta hóa hình liền muốn bắt đầu rồi, lại đây giúp ta một chút sức lực đi. Nói xong, một đạo sức lực nhất thời xé nát Diệp Thần xiêm y, sau đó thân thể của hắn cũng như bị ổn định giống như, cấp tốc chạy như bay ở mặt nước, trực tiếp đụng phải Tuyết Đế tảng lớn mỹ hảo. Xin lỗi, ta không phải cố ý, cũng không biết sao, thân thể của ta sẽ không được đã khống chế. Tuyết Đế không nói gì, chỉ là hơi cười khẽ. Chợt một luồng bàng bạc lực lượng tinh thần nhất thời tiến vào đầu góc của hắn, như một mảnh tuyết bay sương mù giống như triệt để che giấu Diệp Thần hết thể nhận biết. Tình huống thế nào? Mắt không thể thấy, nhĩ không thể nghe. Giờ khắc này Diệp Thần phảng phất chỉ có thể nhận ra được Tuyết Đế vẻ này bao vây lấy chính mình bàng bạc tinh thần lực, ngoài ra cũng lại không cảm giác được cái khác, liền thân thể chi giác đều bị chóc ra bên ngoài cơ thể. Cái cảm giác này để Diệp Thần vô cùng khó chịu, hắn không biết Tuyết Đế đến cùng muốn làm gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện tốt. Suy nghĩ một chút sau, Diệp Thần tinh thần thể khỏe miệng nhất thời lộ ra nụ cười nhạt. So với hồn lực chênh lệch, tinh thần lực nhưng là không có như vậy nhỏ yếu, mặc dù Tuyết Đế có hầu như cực hạn đấu la thực lực, nhưng muốn toàn bộ phong tỏa tinh thần lực, sợ là rất khó làm được. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thần chấn động dung hợp trí tuệ xương đầu, lập tức, tinh thần của hắn thể trong nháy mắt phồng lớn lên mấy lần, cái kia phong tỏa ngăn cản hắn biển ý thức tuyết bay sương mù, cũng là từ từ rõ ràng. Thị giác một khi khôi phục, Diệp Thần liền thấy được để cho hết sức không nói gì một màn, chỉ thấy sắc mặt đỏ bừng Tuyết Đế ngốc ôm lấy hắn, thật chặt kề sát ở trên người hắn. Vô tình hay cố ý làm chút đơn giản đụng vào, cùng lúc đó, Diệp Thần trong cơ thể hồn lực giống như nhận lấy một loại nào đó to lớn dẫn dắt giống như điên cuồng phân tán xuất thể biểu ở ngoài, cái kia bàng bạc tinh thuần hồn lực cũng trong khoảng thời gian ngắn bị Tuyết Đế hết mức hấp thu. Đây là cái gì tình huống? Diệp Thần rất ngộng, tuy rằng giờ khắc này giữa hai người hết sức cám muội, nhưng không có tình huống phát sinh, chỉ là đơn giản ma sát thôi. Nhưng mà đúng là như thế, mới phải Diệp Thần nhất là ngộng ép địa phương. Rõ ràng hắn khả năng chủ động cung cấp hồn lực, nhưng vì cái gì Tuyết Đế muốn làm như thế? Rất nhanh, tựa hồ là ở đáp lại Diệp Thần giống như vậy, tuyết tuyền bên trong nước ao ở tại hồn lực tiết ra ngoài thời khắc, đột nhiên bắt đầu sôi trào lan lộn, chất tảng lớn ấm tuyền hàn khí vào xoáy giống như vậy, trào vào Tuyết Đế trong cơ thể. Cùng lúc đó, Tuyết Đế bên ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa, từ từ non nớt đến dường như 17-18 tuổi giống như, thân thể đã ở chậm rãi thu nhỏ, cả người đều ở trở nên tuổi trẻ lên. Hơn nữa tư thế của nàng cũng vào thời khắc này trở nên càng xinh đẹp, như là ở làm người can đảm động tác nhưng lại có là lạ ở chỗ nào, tựa hồ càng giống như là ở tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức, hấp dẫn quanh thân tất cả năng lượng. Hay là bởi vì không muốn để cho Diệp Thần nhìn thấy không chịu được như thế một màn, mới lựa chọn phong bế hắn hết thể nhận biết, nhưng cũng cần Diệp Thần hồn lực cung cấp, vì vậy gần kề hắn, để cho ở vào lớn nhất nghi thức lực hút bên trong. Theo động tác của nàng biến hóa, Diệp Thần hồn lực nhưng càng nhanh hơn chạy xuôi mà ra, cùng với tuyết tuyển bên trong hàn khí cũng là bị như nuốt trôi hải giống như cấp tốc hấp thu. Rất nhanh, Diệp Thần giải khai đạo thứ hai phong tỏa, xúc giác. Có thể tùy cơ mà đến cảm giác nhưng suýt chút nữa không để hắn tại chỗ ngất nhưng, loại kia tích trữ đã lâu cảm xúc mãnh liệt vào thời khắc này đang một mạch bị toàn bộ cảm thụ, tạo thành nhiều nhận biết xung kích. Tuy rằng trước hắn không cảm giác được, nhưng không nghi ngờ chút nào, thân thể thật là vẫn nhận lấy Tuyết Đế, chỉ là có chút không có tiếng tăm gì. Nhưng mà loại này xung kích vẫn còn tiếp tục. Mị đến không gì tả nổi Tuyết Đế, bày ra liền hắn đều chưa từng xem các loại thẹn chỉ cực kỳ, không ngừng hấp thu hắn hồn lực. Chương 137, bị tập kích Diệp Thần. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thần đã giải khai chính mình tính giác, mà Tuyết Đế mang đến cảm xúc mãnh liệt, cũng là càng lúc càng lớn. Nhưng theo nghi thức kéo dài lên men, Diệp Thần còn chưa kịp tránh thoát ràng buộc bạo phát, Tuyết Đế thân thể liền lại bắt đầu co lại rất nhiều, từ nguyên bổn 17-18 tuổi, đã biến thành người bình thường 13-14 tuổi giống như răng rớp. Chiều cao không đủ 1m50, thân thể lại nhỏ đi một vòng lớn, nguyên bản hung mãnh vô cùng phát dục cũng từ từ co lại ngây ngô, chống đỡ ở Diệp Thần trước ngực cũng không trước như vậy cảm giác. Giờ khắc này Tuyết Đế toàn thân kiểu tiểu xích quả, từ trong ra ngoài đều tản ra ôn hòa bạch bao hàm ánh sáng nhu hòa, khiến cho cực kỳ giống tiên giới hạo ngọc, thuần khiết không chút tì vết. Đè xuống trong lòng dục vọng, Diệp Thần toàn lực trùng kích bị phong đóng cái khác nhận biết, mà theo Tuyết Đế hóa hình tiến triển yếu đi, hắn phá tan phong ấn tốc độ cũng là càng nhanh chóng. Trong chốc lát, Diệp Thần hai tay liền có thể di chuyển, nhưng vào lúc này, tuyết tuyền nước ao ở ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm xa lạ, chợt sơn động quanh thân, cũng là vang lên tiếng bước chân. Nhưng nghe thanh âm kia kích thước, nhưng là không có tới gần bên trong động ý tứ của, hẳn là còn không có phát hiện đi. Giờ khắc này, Tuyết Đế hóa hình tiến triển càng lúc càng nhanh, mà Diệp Thần trong cơ thể hồn lực cũng là như quả cầu da bị xì hơi giống như, không ngừng bị hấp thụ. Vì để ngừa vạn nhất, Diệp Thần ôm xích quả Tuyết Đế chìm vào tuyết tuyền bên trong. Nhưng nhận biết khôi phục cùng hồn lực nhanh chóng trôi qua, lại làm cho hắn cảm thấy một luồng lớn lao hàn ý bao phủ toàn thân, mà càng là hướng về tuyết tuyển bên trong chìm xuống, vẻ này hàn ý liền càng đông cốt. Ai, đại gia mau đến xem a, nơi này có cái sơn động. Ngọn núi ở ngoài đông tuyết trong rừng cây, một tay giữ phủ tử nam tử đầu chọc kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức gọi tới 7-8 người đồng bạn sau, liền đem cửa sơn động tuyết động đào ra, đạp bước đi vào. Nghe được động tĩnh, Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, bay thẳng đến dưới không ngừng chìm, giờ khắc này hắn hồn lực tổn thất lớn, mà còn muốn cung cấp hóa hình đến cực kỳ trọng yếu Tuyết Đế, vì lẽ đó căn bản không thích hợp chiến đấu. Chỉ là lần này chìm, Diệp Thần bên ngoài thân nhất thời ngưng tụ ra tảng lớn băng tuyết, trong sát na, lông mày của hắn cùng trên tóc liền đều bị đông thành băng, trong cơ thể tốc độ máu chạy càng là chậm giảm, sự trao đổi chất giảm thiểu, bên ngoài thân nhiệt độ cũng là lạnh đáng sợ. Còn bao lâu nữa? Đánh giá từ từ nhỏ đi Tuyết Đế đã chỉ có 7, 8 tuổi răng rấp, Diệp Thần không khỏi suy đoán loại này phản lao hoàn đồng giống như hóa hình, cũng là còn muốn một quãng thời gian. Ôm nàng. Bốn phía tuyết tuyền năng lượng cũng là điên cuồng hội tụ đến, điều này cũng trực tiếp đưa đến Diệp Thần bên ngoài thân nhiệt độ không ngừng giảm xuống, sau đó không lâu hắn đã bị hoàn toàn đông thành khối đóng băng đống. Phá cho ta. Diệp Thần trong mắt kim quang mãnh liệt, hòa vào đầu hắn bộ tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ xương đầu. Cũng ở tại trên trán hiện hiện ra đỉnh đầu trong suốt màu tím vương miện. Lập tức mà đến, chính là mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực ở đáy ao dập dờn mà mở, trong nháy mắt liền đem đóng băng hắn hàn khí khối băng triệt để đánh nát. Nhưng vừa giải trừ hết thể nhận biết phong ấn Diệp Thần, bây giờ lại vận dụng tinh thần lực công kích, trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch lên. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến âm u khắp trốn quang ảnh, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn phía chi diện, nhất thời cùng một cái nam tử đầu chọc ánh mắt đối diện ở cùng nhau. Tuyết tuyền vốn cũng không lớn, cũng chỉ là tương đối sâu mà thôi, nhưng Diệp Thần không dám lặn xuống dưới đáy, bởi vì như vậy, hắn sẽ chết càng nhanh hơn. Đại gia mau tới, nước này bên trong có người. Trong lời nói, chỉ diện bên trên lần thứ hai nhiều hơn 7, 8 bóng người, nữ có nam có, dồn dập tìm thủ quan sát tuyết tuyền trong ao Diệp Thần. Song phương đối diện một chỗ, không nói tiếng nào, nhưng giờ khắc này, bị Diệp Thần hoàn toàn bao vây lại Tuyết Đế, nhất thời tỏa ra lúc thì trắng quang. Nhất thời dẫn tới nam tử đầu chọc mấy người mắt lộ ra mới mẻ nói. Vương Sư Minh, ngươi quả nhiên không sai, động này bên trong quả nhiên có bảo bối, nhưng cũng bị người nhanh chân đến trước rồi đó. Ha ha, tại đây băng tinh thụ lâm ngoại trừ mấy người chúng ta sư huynh đệ, nào có cái gì khác người đằng này. Nam tử đầu chọc sờ sượt sáng đầu chọc, chợt từ bên hông gỡ xuống một thanh từ đặc thù kim loại chế tạo ngăm đen búa lớn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần cười đến không ngậm miệng lại được. Chợt, bên cạnh hắn mấy người cũng đều hiểu lời của sư huynh bên trong chỉ, cũng đều lấy ra từng người đao thương kiếm kích vũ khí, cười híp mắt nhìn Diệp Thần. Đầu chọc đám người tu vi mỗi người có cao thấp, có hồn vương 3 tên, hồn đế 4 nhân hòa hồn thánh 2 tên, hơn nữa bọn họ võ hồn cũng đều là cực bắc chi địa đặc hữu cái gì băng nguyên ma lang, tuyết phúc điểu, hàn điên báo chờ nhiều loại không sợ hàn khí thú võ hồn. Lập tức, đầy đủ 9 người thả người nhảy một cái, chìm vào tuyết tuyển sau liền đem Diệp Thần bao quanh vây nốt. Mà giờ khắc này, bị Diệp Thần dùng rộng lớn áo bào đen bao vây lấy Tuyết Đế cũng bị chăm chú che ở trước ngực, đối phương hóa hình đã tiến hành được 2-3 tuổi nho nhỏ nữ hài răng dấp, nói vậy không tốn thời gian dài liền có thể hóa hình hoàn toàn. Tiểu huynh đệ, người trước ngực ôm là vật gì, nếu không chú ý, có thể cho ca ca nhìn sao? Nam tử đầu chọc khẽ mỉm cười, phía sau lưng băng nguyên ma lang cũng là lạnh lùng theo dõi hắn, lang trong mắt tràn đầy xem thường. Hắn chính là một tên trong đó hồn thánh. Thoáng cảm ứng liền có thể biết được Diệp Thần cảnh giới chỉ là hồn vương, căn bản không có thể một đòn. Sư huynh với hắn khách khí như vậy làm gì? Tiểu tử này lạ mặt cực kỳ, hẳn không phải là cực bắt chi địa phụ cận người trong môn phái, nhưng vì để ngừa vắng nhất, vẫn là giết xong hết mọi chuyện. Một nam tử âm trầm nói rằng, trong mắt tràn đầy sát ý. Mà lúc này, đứng nam tử đầu chọc phía sau, an mặc phi thường bại lộ nữ nhân dựa vào nước ao trên vách đá, liếm tay chỉ cười quyến rũ nói, dài đến như thế tuấn, giết rất đáng tiếc à. Không bằng để ta chơi xấu hắn đi. Dứt lời, cái kia cả người chỉ vây quanh một cái vải the, gạt mỏng giống như y vật bại lộ nữ nhân, dưới chân nhẹ chút, tựa như rắn nước bình thường bơi tới Diệp Thần trước mặt, lập tức bấm tay nâng lên cằm của hắn, hơi le lưỡi nói, chỉ cần ngươi hầu hạ thật buồn cô nương, ta định bảo đảm tính mạng ngươi, chỉ là không biết ngươi có hay không bản lãnh kia. Khoe miệng mang theo bạc đãng ý cười, bại lộ nữ tử dùng sức cưỡng ngực, cố ý đem tảng lớn hoa dâm hiện ra ở Diệp Thần trong mắt, cái kia gợi cảm đầy đặn dáng người càng là lắc lắc khiêu khích động tác, nhìn ra những người khác một trận miệng khô lưỡi khô. Lâm sư muội bệnh cũ lại tái phát, lẽ nào ta tối hôm qua còn chưa đủ nỗ lực sao? Gái gái sau gái, nam tử đầu trọc, nhất thời nghe được cái kia bại lộ nữ tử nhíu mày giẫm một cái nói, liền ngươi cái kia bạc dạng sắp cướp đầu, quăng nỗ lực hữu hiệu sao? Như vậy một lời, nhất thời nghe được mặt khác 7 người che miệng cười không ngừng, nhưng nghĩ đến, Lâm sư muội lợi hại, bọn họ cũng là phẫn nộ nắm thật chặt đúng quần, cười không nói. Như thế nào tiểu huynh đệ, giao ra bà bối, sau đó cố gắng hầu hạ buồn cô nương, ta liền. Liền ngươi này sắc đẹp, Diệp Mô cũng không dám thèm nhỏ dãi. Trực tiếp cự tuyệt bại lộ nữ tử, nhưng Diệp Thần nhưng là tiếp tục nói, thế nhưng mà. Thế nhưng cái gì? Lẽ nào ngươi cũng là trông được không còn dùng được nam nhân? Trường đẹp trai như vậy, không nên đi. Thừa dịp Diệp Thần vẫn là suy nghĩ làm sao kéo dài thời gian, vậy có hồn thánh tu vi bại lộ nữ tử lại đột nhiên tập kích hắn. Ngay sau đó, nữ tử đột nhiên trừng lớn hai con mắt, lập tức chăm chú nhìn Diệp Thần phía dưới, thèm nhỏ dãi không ngớt nói, được, rất tốt, đêm nay lão nương ăn chắc ngươi. Bị tập kích Diệp Thần thấy cái kia nhanh chảy ra ngụm nước buồn nôn dáng dấp, trong mắt nhất thời tuôn ra ra tảng lớn hung quang, hắn cũng không thích xuyên phá giải. Chương 138, muốn ăn ta Diệp Thần, ngươi không xứng. Nhanh hơn, nhanh hơn. Diệp Thần cố nén trong lòng không thích, giờ khắc này lấy hắn hồn lực cùng tinh thần lực, chống lại Tuyết Tuyền hàn khí đã là không dễ, căn bản không đủ để đối phó nhiều người như vậy. Thế nhưng, ở tại trước ngực hóa hình Tuyết Đế, đã tiến vào kết thúc, bây giờ dáng dấp của nàng đã là trẻ con trạng thái, mà ở Diệp Thần trong cơ thể hồn lực hầu như hút hết sau, cũng là hướng về phôi thai phương hướng hóa hình mà đi. Tuyết Xương sư muội, chớ cùng hắn phí lời, trực tiếp đánh ngất bắt đi không phải là, cũng lúc ngươi nghĩ làm sao chơi đều được. Phát hiện Diệp Thần trước ngực y vật che chắn ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, nam tử đầu trọc đã không muốn chờ đợi thêm nữa, dưới chân vi đạp, người liền nhanh chóng tới gần mà đi. Đưa tay ra, nam tử đầu trọc ngưng mắt lạnh lùng nói, giao ra đây, bằng không đừng trách ta vô tình. Sợ Diệp Thần trong lòng bảo vật, là một chuyện dễ dàng bị hủy xấu gì đó, vì vậy nam tử đầu trọc cùng sư đệ của hắn chúng tất cả đều không có vội vã động thủ, giết người rất đơn giản, có thể tìm ra đến một cái bảo vật nhưng là khó càng thêm khó. Vô tình. Chỉ bằng ngươi. Nhận biết được Tuyết Đế đã hóa thành phôi thai, cũng đình chỉ hấp thu hồn lực, Diệp Thần khỏe miệng trong lúc lơ đãng từ từ dương lên mà đi, đồng thời tự động tu luyện hệ thống cũng là nhanh chóng vận chuyển, quần quận không ngừng vì đó khôi phục hồn lực cùng tinh thần lực. Tiểu tử ngươi, là thật muốn chết phải không? Nam tử đầu chọc trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, sau lưng băng nguyên ma lang càng là quay về hắn rít gào liên tục, trong nháy mắt, cổ cường tuyệt hàn ý đánh ở trên người hắn, cho tới Diệp Thần góc áo các nơi tất cả đều treo lên bé nhỏ băng lăng. Nhìn cũng làm người ta cảm thấy lạnh quá. Sư huynh, đem hắn giao cho ta xử lý đi, tin tưởng không dùng được mấy phút, hắn liền giấu đồ vật khí lực đều sẽ không có. Còn chưa chờ nam tử đầu chọc đồng ý, tướng mạo tú lệ Lâm Tuyết Xương liền đem cái kia duy nhất một tia lụa mỏng áo mỏng tan mất, lộ ra tảng lớn mỹ hảo. Liền cho ngươi 3 phút, nếu như không bắt được, ta sẽ giết hắn. Nam tử đầu chọc tức giận một lời, nhưng lại nghe được Lâm Tuyết Xương nữ nhân cười quyến rũ không ngớt nói, tuổi tác hắn có điều 15-16 tuổi. 3 phút phòng trừng đều có dư thừa. Dứt lời, Lâm Tuyết Xương nữ tử vung tay lên, lập tức hiển lộ một màn, nhất thời nhìn ra ở đây tất cả nam nhân không tự chủ được bưng chặt đũng quần, mặt lộ vẻ tự ti vẻ mặt. Ùng ục. Lâm Tuyết Xương nữ tử thấy vậy cảnh tượng chân thực, cũng là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ta muốn là ngươi, sẽ lập tức đình chỉ hành động bây giờ. Diệp Thần lạnh lùng nhìn tới gần nữ tử, trong mắt không hề tâm tình chập chờn, bình tĩnh đến đáng sợ. Ngươi là sợ đi, đừng lo lắng. Tỷ tỷ sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính vui sướng. Không nhiều lời nữa, Lâm Tuyết Xương cô gái trên mặt đẹp hiện ra một tia mồ hôi hột, sau đó thẳng nên mà đi. Nhưng mà, ngay ở vừa chạm được Diệp Thần thời khắc, một con đột nhiên xuất hiện lòng bàn tay đột nhiên đánh vào Lâm Tuyết Xương nữ tử trên mặt, mặc dù ở trong ao nước, cũng là phát ra nói nổ vang. Ngay sau đó, Diệp Thần thanh âm của lại vang lên, cho ngươi lăn nghe không hiểu sao, muốn ăn ta Diệp Thần, ngươi cũng xứng. Trong mắt dũng động nồng nặc kim quang, mặc y vật Diệp Thần cũng là cảm nhận được vẻ này quen thuộc hồn lực không ngừng tự đan điền mãnh liệt mà ra, chớp mắt liền đã tới thân thể các góc. Ngươi dám như vậy đối với ta, quả thực muốn chết. Chưa bao giờ bị cự tuyệt trôi qua Lâm Tuyết Xương nữ tử âm thanh kêu to, nàng vạn vạn không nghĩ tới một máu nóng tiểu tử lại có thể cự tuyệt sự cám dỗ của nàng, phải biết nàng Lâm Tuyết Xương ở chính mình trong tông môn mị lực nhưng là vô cùng lớn, sư huynh của chính mình các sư đệ, cái kia đều là đối với nàng muốn gì được đó. Sư huynh, giết hắn. Nguyên bản còn muốn thử xem Diệp Thần mạnh bao nhiêu, nhưng giờ khắc này Lâm Tuyết Xương lại chỉ muốn để phía trước tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Tuân mệnh đây, sư muội. Nam tử đầu chọc giữ tợn cười nói, trong tay cái dịu đột nhiên bị ném, chém thẳng vào Diệp Thần chán. Nhưng mà thấy thế, Diệp Thần chỉ là hơi đưa tay, liền kẹp lấy chuôi này hắc cái dịu, ngay sau đó, bốn phương tám hướng các nơi, nam tử đầu chọc cùng đám người còn lại tất cả đều hướng hắn vọt tới, các loại hồn kỹ mang vào rất nặng hàn khí hồn kỹ. Càng là đem Tuyết Tuyển trong ao đông lại ra đại diện tích bé nhỏ khối băng. Chết đi, đi chết đi, chờ ngươi chết rồi, ta lại cẩn thận hưởng dụng ngươi. Lâm Tuyết Xương đứng tại chỗ liếm môi một cái, thân thể lại không nhịn được nhăn nhó. Bị 8 người túi kẹp, trong đó càng có một hồn thánh cùng 4 cái hồn đế, mạnh mẽ như vậy đội hình, phóng tầm mắt cực bắt chi địa trong môn phái, cũng đều là chút trụ cột vững vàng hạng người. Nhưng Diệp Thần thấy vậy, nhưng ngay cả động không nhúc nhích một hồi, chỉ là trước người một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm bừng tỉnh tái hiện ra. Lập tức biến ảo phân liệt ra nhiều thanh trường kiếm, bắn mạnh nhằm phía mấy người. Ung dung tránh thoát trường kiếm buôn tập, nam tử đầu chọc không khỏi ha ha cười nói, liền ngươi tài nghệ này, cũng muốn đấu với chúng ta, chịu chết đi. Nói, sau lưng nó băng nguyên ma lang điên cuồng hét lên một tiếng, đạo đạo màu xanh lam lưu quang liền từ ma lang trong miệng xạ kích mà ra. Thật sao? Diệp Thần nghiêng người tránh thoát công kích, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, bấm tay vung lên, cái kia đánh vạt ra màu máu trường kiếm nhất thời dừng ở tuyết tuyển bên trong chung quanh mép sách, lề sách, chật thân kiếm mãnh liệt run rẩy sau. Đạo đạo khí tức cường tuyệt lưu quang vết kiếm lập tức từ cái kia màu máu kiếm thể bên trong điên chém mà hiện. Chỉ một thoáng, toàn bộ tuyết tuyển bên trong, dần hiện ra vô số lưu quang vết kiếm, ngăn ngắn vài giây, liền đem tuyết tuyển bên trong nước ao cắt chém thành lít nha lít nhít bé nhỏ nước khối, nhất thời dừng lơ lửng giữa trời thật lâu không thể hạ xuống. Mà bé nhỏ, nước khối bên trong, cũng là hiện đầy hy nát huyết nục, cho tới tuyết tuyển đã biến thành suối máu. Triển khai xong thất tinh ma huyền kiếm kiếm trận thuấn sát 9 người sau. Vừa khôi phục hồn lực cùng tinh thần lực lại bị tiêu xài hết sạch, Diệp Thần trong miệng cũng là đột nhiên phun ra ngụm máu lớn, chợt cả người không bị khống chế hướng không có nước ao tuyết tuyển dưới đáy rơi xuống. Chỉ là khiến người ta kỳ quái là, đáy ao tựa hồ không có phần cuối giống như vậy, Diệp Thần rơi thời gian ngắn nhi, nhưng vẫn cứ không có chạm tới mặt đất. Hơi vươn mình liếc mắt nhìn tới, trước mắt một màn nhất thời nhìn ra trận to trong mắt. Chỉ thấy tuyết tuyển chi để, căn buồn không có cái gì mặt đất. Giữ nâng ngụ ở nước suối chỉ là một cỗ bàng bạc màu máu khí thôi, hơn nữa tuyết tuyển có ý lạnh, cũng là từ nơi này màu máu khí bên trong tản ra. Nhưng kỳ quái là, làm thất tinh ma huyên kiếm bay tới Diệp Thần bên cạnh sau, vẻ này lạnh như hơi lạnh thấu xương lại đột nhiên biến mất, mà hắn cũng không chịu đến cái gì lực cản, thì lại như vào chỗ không người giống như cấp tốc trong chiều rơi mà đi, không biết đi về nơi nào. Bàng bạc màu máu khí khó có thể tưởng tượng, hơn nữa càng đi trụy xuống rơi, rất nặng sát khí liền càng sền sệt. Liền ngay cả hô hấp sẽ được ảnh hưởng giống như vậy, trong lô mũi đau rát. Tính toán trụy xuống vài cái giờ, Diệp Thần rốt cục thấy được một khối to lớn mặt đất màu đỏ ngòm, chu vi một bên mảnh hắc ám, nhưng ỷ vào thuần túy hồn lực tẩm bổ ra nhìn ban đêm công năng, chức năng, hàm, Diệp Thần cũng là thấy được đại địa bên trên đang đứng một cầm trong tay trường kiếm bóng người. Tay trái bốn lượn phụ lưng, tay phải cầm kiếm hoành chỉ, nhìn như đơn giản rằng co động tác, nhưng tản ra một luồng khiến người ta run sợ không ngớt vô địch khí tức, như yêu như ma. Chương 139, Thần Chi Kiếm Ý, Tuyết Đế Trưởng Thành. Khống chế được thất tinh ma huyền kiếm kiếm phi đến lòng bàn chân, Diệp Thần ngắn ngủi ngự kiếm hạ thấp rơi tốc độ, sau đó vững vàng rơi vào mặt đất màu đỏ ngòm bên trên. Vừa đạp lên vùng đất này, Diệp Thần tâm thần rồi đột nhiên cự chiến, mi mắt trước, càng là hiện ra mà đến rất nhiều thân thể mi lạn quỷ ảnh, không ngừng công kích lấy góc của hắn. Cảm thụ lấy lần lượt tập kích, những kia quỷ ảnh dồn dập đều muốn tiến vào Diệp Thần đại não, từng cái hung thần ác sát nhe răng trợn mắt. Không ngừng vung lên móng đuốt cũng như liêm đao, điên cuồng chém đấm hắn cái kia tương đương với phong hào đấu la tinh thần lực phòng ngự, nhưng mà mặc dù tinh thần lực mạnh như thế, Diệp Thần ngưng tụ ra phòng ngự vẫn bị xé rách ra mấy đạo chỗ hổng, nếu không phải hắn khôi phục nhanh hơn, sợ là đã sớm chết tại chỗ. Những quỷ này ảnh tựa hồ chết đi cực kỳ lâu, nhưng khiến người ta ngạc nhiên là, lại còn có những này sánh ngang phong hào đấu la mạnh mẽ hồn lực, như vậy cảnh tượng, làm cho Diệp Thần lòng vẫn còn sợ hãi như nhíu mày sau. Liền đưa mắt nhìn sang đạo kia cầm kiếm bóng người. Hắn tuy rằng không muốn chờ tại đây, khả nhân loại thật là tốt quan tâm nhưng rực dây hắn muốn qua đi nhìn, hơn nữa trong tay thất tinh ma huyền kiếm, đã ở không giải thích được run, hình như là đang thúc giục thúc hắn tới gần đạo nhân ảnh kia. Thấy vậy, Diệp Thần không ở do dự, đạp bước liền hướng mặt đất màu đỏ ngòm ngay chính giữa vị trí đi đến, song khi cách nhau đạo kia cầm kiếm bóng người chỉ có 100 mét phạm vi lúc, một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm ý lập tức như trời sập giống như, đặt ở Diệp Thần trên người. Cho tới hắn không cách nào nữa đi phía trước được một bước. Chỉ cần thân ở trong đó, Diệp Thần con mắt liền nổi lên lít nha lít nhít tơ máu, phảng phất nhập ma giống như, sắc ý trong lòng ức chế không được muốn chút xuống, thậm chí có khoảnh khắc như thế, hắn phi thường nếu muốn giết đi bị ôm vào trong ngực tuyết đế phôi thai. Tiến vào kiếm ý lĩnh vực sau, những kia quỷ ảnh cũng muốn theo tới, nhưng mới vừa tiếp xúc được này cố khủng bố kiếm ý, chúng nó liền lập tức run rẩy chạy ra thật xa, phảng phất vô cùng sợ hãi. Cố nén trong lòng sát nghiệm, Diệp Thần khoanh chân ngồi dưới đất, nỗ lực bình phục tâm tình. Nơi này kiếm ý quá mạnh mẽ, so với hắn ở kiếm đấu la nơi đó lĩnh ngộ còn muốn cũng mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa vừa Diệp Thần có ý định hướng phía trước bước ra một bước, nhưng chính là này đơn giản một bước, lại làm cho suýt chút nữa tâm thần thất thủ đúc thành sai lầm lớn. Mỗi đi một bước, kiếm kia ý liền cường thịnh mấy phần, cũng không biết phải đi đến cái kia cầm kiếm bóng người bên cạnh, sẽ chịu đựng ngủ ở đáng sợ giường nào kiếm ý. Nhưng như vậy hắn đời khó gặp kiếm ý. Làm sao không phải là một cơ hội đây? Diệp Thần khỏe miệng từ từ dương lên, chợt nhắm mắt ngồi ở kiếm ý lĩnh vực mép sách, lề sách, bắt đầu làm hết sức cảm ngộ tràn ngập quanh thân khủng bố kiếm ý, cho dù là hiểu sơ ra lông, đó cũng là có thể chấn áp đương đại mạnh nhất kiếm ý a. Đang nghĩ ngợi, hệ thống âm thanh lại đột nhiên ở tại đầu góc bay lên.